Cái này đã mang theo trêu chọc ý tứ, Trần Mặc trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng. Có thể Tiêu Vân Tịch cũng không có phản ứng. Một cái không được. Trần Mặc liền lại tới một cái. Lần này, Tiêu Vân Tịch lông mi rung động một cái, có phản ứng, nhíu mày, buông xuống nhìn Trần Mặc một cái, nói, thế nào? Nương nương, nghe nói thường xuyên theo Trần, có thể ra tốc thể nội thay cũ đổi mới, cải thiện già yếu tình huống, khiến người bảo trì tuổi trẻ trạng thái, đồng thời có thể để cho người ta ngủ thơm hơn, làm mệt mỏi có thể làm dịu, làm tâm tình khẩn trương đạt được sơ hiểu. Nói, Trần Mặc thử nói ra, nếu không nô tài cho nương nương ngài trước đè xuống chân thử một chút. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch khẽ giật mình, không biết là đối hắn trả lời kết quả này cảm thấy thất vọng vẫn là cái gì, nghĩ nghĩ về sau, liền đáp ứng. Nàng đều nhường hắn theo chân, cũng không kém theo chân cái này một hạng. Nhân thể ngũ tạng lục phủ tại dưới chân cũng có tương ứng hình chiếu, cước bộ huyệt vị có hơn 60 cái, thường xuyên xoa bóp những huyệt vị này có thể thúc đẩy nhân thể khí huyết vận hành thông suốt, trên dưới quan thông. Đương nhiên, Trần Mặc là không hiểu những này, hoàn toàn là một trận mò mẫm theo. Ấn một lát về sau, ánh mắt xéo qua liếc mắt còn chưa tỉnh lại Thải Nhi, Trần Mặc hít sâu một hơi, nói, nương nương, nghe nói dân gian có một loại gọi là tất chân đồ vật, rất là hiếm thấy, có thể sấn thắc một người chân hình càng thêm hoàn mỹ đẹp mắt, nương nương cần phải thử một lần. Lời nói này mang theo vài phần tiến công ý vị. Nha. Tiêu Vân Tịch lông mày nhíu lại. Thích trưng diện là thiên tính của con người, Tiêu Vân Tịch cũng không ngoại lệ, thậm chí nàng vẫn còn tương đối để ý điểm ấy. Thậm chí có chút thời điểm nàng còn có thể đang nghĩ, Triệu Cơ lãnh đạm nàng, có thể hay không cũng là bởi vì nàng Phương Hoa đã không có ở đây nguyên nhân. Dù sao hậu cung không xác thực tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, nàng tùy thời có thể lấy bị thay thế. Ngươi có? Tiêu Vân Tịch nói. Trần Mặc lắc đầu, nói, khởi bẩm nương nương, nô tài chỉ là nghe nói, nếu là nương nương muốn thử một lần lời nói, các loại hồi kinh về sau, cho dù là nô tài tìm lượt toàn bộ kinh sư, cũng phải vì nương nương tìm được. Đã ngươi như thế có lòng, vậy bản cung liền thử một lần đi. Đây. Giờ xỉu, Trần Mặc ly khai Tiêu Vân Tịch gian phòng. Nhìn chằm chằm Trần Mặc rời đi phương hướng, Tiêu Vân Tịch mắt vượng bên trong, nổi lên một vòng mùi vị khác thường thần thái. Túi đầu chính nhìn xem kia hơn tuyết lấn xương hoàn mỹ chân ngọc, Tiêu Vân Tịch phảng phất thấy được Trần Mặc hai tay còn tại phía trên đặt nhẹ, làm cho khuôn mặt của nàng nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, ẩn ẩn có chút nóng lên. Chợt chính mình hứ chính mình một tiếng. Hắn chính là một cái thái giám, bạn cung suy nghĩ cái gì? Nhưng nàng cảm giác không biết đến là, tại trong óc nàng, Triệu Cơ thân ảnh tại một chút xíu bị thay thế. Dù sao, Tiêu Vân Tịch mặc dù đối Triệu Cơ người này không có cái gì tình cảm, nhưng là tốt xấu vợ chồng chung sống vài chục năm. Tiêu Vân Tịch càng là Triệu Cơ sinh con dưỡng cái. Có thời điểm những này so tình cảm quan trọng hơn, bởi vậy, Tiêu Vân Tịch mới có thể là Triệu Cơ suy nghĩ, để ý cái nhìn của hắn. Nhưng lúc này, nàng đã không có ý nghĩ này. Trong lòng một trận suy nghĩ lung tung, Tiêu Vân Tịch cánh môi cũng là có chút nhuộm lên thanh thiện ý cười, thậm chí nhìn thấy ghé vào một bên ngủ còn chưa tỉnh lại Thải Nhi, trong lòng hiện lên mấy phần chơi đùa tâm tư. Từ một bên án đài trên lấy ra một khối điểm tâm, sau đó Tiêu Vân Tịch hướng phía Thải Nhi đập tới. Kỳ thật Thải Nhi ngủ cũng không sâu, Tiêu Vân Tịch chỉ cần gọi một cái nàng, liền có thể tỉnh lại nàng. Bởi vậy, cái này một đập trực tiếp nhường Thải Nhi đánh thức. Nhìn thấy phượng mi cao lại, mang trên mặt nhàn nhạt hàn sương Tiêu Vân Tịch. Thải Nhi bị hù hồn đều muốn không có, trực tiếp quỳ xuống đến dập đầu, tiếng khóc hướng Tiêu Vân Tịch cầu xin tha thứ. Đây là Tiêu Vân Tịch mới nhớ tới Thải Nhi là gan quá nhỏ, căn bản là chịu không được trò đùa. Lập tức, trong lòng đã mất đi chơi đùa hứng thú, vây vây tay, nói, đi xuống đi, lần này bản cung bỏ qua cho ngươi, không cho phép có lần sau. Tạ nương nương. Nô tài cáo lui. Trần Mặc trở lại chính mình gian phòng sau, cũng không có ngủ ý tứ, mà là một đêm tu hành cùng một đêm đánh lấy mô phỏng. Là phương đông nổi lên màu trắng bạc, Trần Mặc có chút cảm thụ một cái. Nhanh lục phẩm. Xem ra mô phỏng bên trong, tự mình náo động lớn ngày đầu tiên liền đột phá đến lục phẩm võ giả, xem ra không giả. Cái cuối cùng kim sắc thiên phú, mọi người cảm thấy cái gì tốt? Hoan nên thảo luận. Mặt khác, cầu nguyện phiếu. Chương 69 giết gà dọa khỉ, chơi rượu, cầu đặt mua. Cầu nguyện phiếu. Sử dụng hết đồ ăn sáng. Xa ra chính là động thân. Trên con đạo, một cái nhìn không thấy cuối đội ngũ, đang nhanh chóng hướng phía biển lương chạy tới. Một canh giờ sau, theo nhanh tới gần biển lương đô thành, kia vùng ngoại ô, vậy mà xuất hiện đến đây hoang nên mách tính, đơn giản rời cái lớn bài bản. Triệu Cơ sắc mặt trực tiếp đen, lúc này hạ lệnh đem kia cổ động bách tính đến đây hoang nên quan viên trực tiếp đầu nhập vào nhà ngục. Phải biết, xa giá trở về lộ tuyến, thời gian đều là cơ mật, cũng không có để cho người ta thông chi phụ cận quan viên, thế nhưng lại nhường mảnh này khu vực quan viên biết rõ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tin tức sớm đã để lộ. Thánh Hoàng Sơn sự tình, đoán chừng cũng là như vậy đi. Cho chấm tra, nhìn xem là ai đem chấm hành tung bảo hắn biết. Triệu Cơ nói với Ngụy Nhàn. Dứt lời, tùy hành bên trong một vị đại thần lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh. Vị kia bị đầu nhập nhà ngục quan viên, cùng hắn là một cái gia tộc. Nguyên lai hắn là nhường vị này quan viên tại bệ hạ trước mặt lộ mặt, tại thừa cơ biểu hiện một cái, lại không nghĩ rằng làm cái như vậy. Cái này không tại cất, trực tiếp bước nhanh đi ra, quỳ trước mặt Triệu Cơ, thỉnh cầu thứ tội. Có thể Triệu Cơ cái này hai ngày đã tức sôi ruột, không có chỗ phát tiết. Cái này đại thần cũng không trùng hợp, sửa lại sờ lông mày của hắn, cùng một chỗ cũng bị đưa lên tiến vào nhà ngục. Xa giá tiếp tục chạy, bách quan nhóm vụng trộm nghị luận. Thái ti xa giá bên trên, Cao Khâu vụng trộm trượt tiến đến, ngồi xuống. Cao Khâu chính là nói ra, thừa tướng, hôm nay bệ hạ đây là thế nào? Quan viên mang theo bách tính đến đây tương ứng không phải chuyện tốt sao? Bệ hạ làm gì phát như thế lớn tính tình, đem bọn hắn cũng quăng vào nhà ngục? Còn có một câu Cao Khâu không nói, đó chính là thuộc hạ đến đây cũng nên không phải quan trường ngầm thừa nhận tồn tại sao? Tỷ như quan ở kinh thành chuyển xuống đến một huyện thành mặc cho, mặc dù tuyến đường thời gian cũng là không chừng, nhưng cái này quan ở kinh thành đến huyện thành này về sau, tự nhiên sẽ phát hiện, tòa này huyện thành lớn nhỏ còn lại, đã sớm ở ngoài thành xin đợi đã lâu. Nếu là không có quan viên đến cung nên, vậy ngươi cần phải xem chừng. Ngươi mặc cho con này, cũng không tốt là. Quan viên cũng như thế, huống chi hoàng đế. Huống chi hoàng đế bên người thần tử nhiều như vậy, không thể thiếu muốn trèo lên trên. Nếu là hoàng đế muốn đi nơi nào chơi, bên người đại thần biết rõ, nhất định sẽ thông chi quan viên địa phương chuẩn bị xong. Trước kia loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra. Thái Ti Sa Giá mặc dù bên ngoài so không lên hoàng hậu Phượng Liễn, thế nhưng là bên trong lại là xa xỉ nhiều. Có chọn bộ bộ đồ trà, tiểu hào bàn đọc sách giá sách, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, thình lình chính là một cái cỡ nhỏ thư phòng. Thái Ti nhấp một miếng trà, nói, nghe nói bệ hạ đem Vương Trạch theo điện tiền ti điều đến thị vệ bộ binh ti rồi. Nghe bệ hạ nói qua đời miệng, nhưng cụ thể văn thư, đạt được hồi kinh sau mới có, xem ra là ván đã đóng thuyền. Cao Khâu không biết rõ Thái Ti hỏi cái này làm gì, cùng hiện tại chuyện này lại không có quan hệ, bất quá hắn hỏi, Cao Khâu tiếp theo nói ra. Vương Trạch thăng quá nhanh, đối quan trưởng những này vòng vòng quấn tử còn không hiểu nhiều, lời gì nên nói cái gì lời nói không nên nói cũng chỉ không rõ ràng, không phải sao, chuyện điều tra làm hư, trực tiếp rớt xuống thị vệ bộ binh ti, tương đương liền hàng hai cấp. Mặc dù thị vệ bộ binh ti cùng điện tiền ti là cùng cấp, nhưng quyền lợi lại không so được điện tiền ti. Vương Trạch trước kia là điện tiền ti phó chỉ huy sứ, là điện tiền ti người đứng thứ hai, nhưng bây giờ lại hạ xuống bộ binh ti đông ngu hầu. Bất quá dạng này cũng tốt, Cao Khâu cũng lo lắng Vương Trạch có một ngày sẽ leo đến trên đầu mình tới. Dù sao hắn cảm giác được Vương Trạch càng ngày càng được sủng ái, mà tự mình tại Triệu Cơ trước mặt sủng hạnh lại không bằng trước kia. Nghe vậy, Thái Ti cười cười, nói, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Lão phu hỏi ngươi, vừa rồi kia Lưu đại nhân là bên nào người? Thái tử. Cao Khâu nói, chính xác tới nói, là đại tư mã người. Thái Ti đặt chén trà xuống, ý vị thâm trường nói, Cao Khâu một điểm liền thông, giết gà dọa khỉ. Thái Ti cười cười, cho Cao Khâu rót một chén trà, nói, lão phu cũng không có nói qua. Hiểu, ta hiểu. Biện Lương ngoài thành. Nhưng Sa Giá đạt tới thời điểm, Tiêu Vân Tề mang theo trong cung lưu thủ bách quan đến đây đón lấy. Vi thần Tiêu Vân Tề, tham kiến bệ hạ. Tiêu Vân Tề cung thân hạ bái. Cùng đối đại trước đó quan viên khác biệt, Triệu Cơ trực tiếp theo Long Liễn trên đi xuống, tại Tiêu Vân Tề cung thân thời điểm, trực tiếp đỡ lấy hắn, cười nói, quốc trượng miễn lễ, không biết chấm không tại kinh sư những ngày gần đây, kinh sư nhưng mạnh khỏe. Nắm bệ hạ hưng phúc, hết thảy mạnh khỏe. Tiêu Vân Tề cũng không tiếp tục khách sáo, sống lưng trực tiếp đứng thẳng lên. Mạnh khỏe thuận tiện, quả nhiên có quốc trượng tại, chấm hết thảy yên tâm. Triệu Cơ cầm Tiêu Vân Tề tay, trong lòng bàn tay vỗ Tiêu Vân Tề mu bàn tay, một bộ ngươi chính là chấm cánh tay đắc lực chi thần biểu lộ. Cuối cùng càng là cùng nhau tiến vào đô thành. Vừa nói vừa cười. Trần Mặc ngồi trên lưng ngựa xa xa lướt qua. Mặc dù hắn sẽ không xem tướng mạo, nhưng cũng rất muốn nói một câu, cái này quốc trượng, người mang phản quốc nha. Cái này Tiêu Vân Tề thế nhưng là hai triệu nguyên lão. Cứ thế mà nấu chết qua tiên đế người. Vào thành về sau, bởi vì Tiêu Vân Tề tìm Tiêu Vân Tịch có việc. Tiêu Vân Tịch nhường Trần Mặc không cần đi theo, nhường hắn cùng Thải Nhi về trước cung. Tiến vào hoàng cung thời điểm, Trần Mặc nói với Thải Nhi, Thải Nhi, ngươi về trước vị ương cung, ta đi nội vụ phủ nhìn xem có cái gì tẩm bổ tức hiệu quả trung dược, làm tốt nương nương làm bữa tối cái gì. Hiện tại cũng gần trưa rồi. Tiêu Vân Tịch đi Tiêu phủ, cơm trưa khẳng định là tại Tiêu phủ bên trong. Như vậy Trần Mặc liền có thể mượn nhờ cái này đến trưa thời gian, chế tác một chút tốn thời gian dáng dấp thức ăn. Mặt khác, hắn cũng có thể đi tìm một chút, xem có hay không thích hợp làm tất chân vải vóc. Cái này một tìm, thật đúng là bị hắn tìm được. Nội vụ phủ có một loại gọi băng tằm ti đồ vật, cực kỳ chân quý, nhưng hắn xúc cảm lại như là nữ tử gia thị, dùng để làm tất chân vô cùng tốt. Bất quá loại này băng tằm ti cực kỳ đắt đỏ, không phải là cái gì người đều có thể có. Mà hoàng hậu lại là tại có thể có được nhân chi bên trong. Cuối cùng Trần Mặc lưu lại tất chân đại khái bản vẽ, giao cho còn áo cục về sau, chính là ly khai. Dù sao tất chân loại này đồ vật, hắn mặc dù biết rõ, nhưng không biết rõ làm. Về phần ở bên trong vụ phủ muốn nguyên liệu nấu ăn, biết rõ là cho hoàng hậu dùng lúc, trong lúc này vụ phủ bọn thái giám nhóm lúc này biểu thị, sẽ đích thân mang đến vị ương cung, không làm phiền Trần công công tự mình động thủ. Trần Mặc cũng có thể đến nhàn nhã. Đang muốn trở về vị ương cung thời điểm, Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến một cái đồ chơi, chơi diều. Nếu là mình canh chừng tranh chế tác được, hẳn là có thể chiếm được một phen hoàng hậu vui vẻ đi. Mà chế tác chơi diều, Trần Mặc khi còn bé liền sẽ làm, cũng không khó. Khung xương, giấy, dây vân vân. Tại hoàng cung tìm tới những tài liệu này cũng không khó khăn. Khung xương, tìm cây trúc là được. Trần Mặc vốn là muốn đi thần tiêu quan, dù sao nơi đó có một mảng lớn rừng trúc. Thế nhưng là đột nhiên nhớ tới ngự hoa viên cũng có một mảnh rừng trúc. Thiếu một hai cây cây trúc cũng sẽ không bị phát hiện. Bởi vậy, Trần Mặc cũng không có bỏ gần tìm xa. Đi ngự hoa viên. Chương 70 Miêu nô Diệp Văn Thu, canh năm, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Triệu Cơ là cái rất biết hưởng thụ chủ, ngự hoa viên nguyên bản diện tích liền rất lớn, có thể từ khi hắn thượng vị về sau, có xây dựng thêm hơn phân nửa. Toàn bộ lâm viên mặt đất dùng các loại đá cuội khảm ghép thành phúc, lộc, thọ tượng trưng đồ án, muôn màu muôn vẻ. Còn có kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu cát, đá lởm chởm núi đá, cục đá vẽ là đường. Có quanh co khúc hữu bàn thành một vòng kỳ lạ cây cối, cũng có cung cấp người nghỉ ngơi tiểu xảo đình nghỉ mát, có hình thù kỳ quái các loại tượng nặng, cũng hữu hình hình dáng kỳ dị núi đá giả sơn. Tại trong ngự hoa viên ở giữa, có một mảnh hồ nước, mảnh này hồ có nước cạn khu cùng khu nước sâu. Nước cạn khu địa phương trồng đầy hoa sen, lúc này chính vào hoa sen nở rộ thời điểm, trong hậu cung phi tử, nhàn rỗi thời điểm, đều sẽ tới ở đây thưởng thức cảnh đẹp. Mà tại hồ nước bên cạnh, cũng là xây dựng một chút cái đình, chung quanh thanh thúy tươi tốt cây cối tỏa ra màu đỏ vách tường cùng vàng óng ánh ngói lưu ly. Hồ trung tâm thì có một tòa giả sơn, bốn phía là xanh biếc cây cối, mặt trên còn có thạch điêu bản lòng phun nước, hiển thị rõ hoàng gia quý khí. Hôm nay đến ngự hoa viên ngắm cảnh phi tử cũng không nhiều, bởi vì hôm nay hoàng đế hồi cung, phàm là nghe được tin tức, cũng đi cửa cung cung nên, nếu là bị Triệu Cơ coi trọng, một lần nữa thu hoạch được sủng hạnh. Hiện tại hậu cung địa vị cũng có thể cao một chút. Trong hậu cung cũng là rất quyền. Đương nhiên, cũng có cá ướp muối, không tham dự bất luận cái gì tranh thủ tình cảm. Cái đình dưới, Diệp Văn Thu tự mình làm lấy thêu vừa, tại một cái túi thơm trên thêu lên sắp vì, dừng lại một cái thời điểm, liền sẽ đưa tay mò xuống trong ngực quấn thành bóng nghỉ ngơi quất miêu đầu. Mà mỗi lần Diệp Văn Thu đi sờ quất miêu thời điểm, quất miêu đều sẽ đầu khẽ nâng, dùng mập phì móng vuốt vỗ nhẹ lên Diệp Văn Thu tay, phảng phất tại nói, đừng làm trở ngại ta đi ngủ. Mà Diệp Văn Thu trên mặt cũng sẽ vừa đúng hiện ra một vòng nụ cười. Nụ cười kia, nhường trong hồ hoa sen cũng mất nhan sắc. Sau lưng Diệp Văn Thu, thiếp thân cung nữ cầm cây quạt, cho mình chủ tử quạt gió, xua tan cái này mùa hạ nóng bức, cũng cùng chủ tử trò chuyện. Nương nương, khắc các phi tử cũng đi cung nên bệ hạ, ngài tại sao không đi, vạn nhất thu được bệ hạ sủng ái, ngài cũng không cần lại thụ Ngọc Phi khi dễ của các nàng. Mặc dù ngày đó bởi vì quất miêu sự tình, bị Trần Mặc giải vây, nhưng Ngọc Phi cũng không có bởi vậy buông tha Diệp Văn Thu. Nàng đắc tội không nổi hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ còn đắc tội không nổi Diệp Văn Thu sao? Tại không được sủng ái, lại ra cảnh phổ thông tình huống dưới, Diệp Văn Thu trong cung cũng không có dựa vào. Bởi vậy, từ quất miêu sự kiện về sau, Ngọc Phi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới Diệp Văn Thu trong cung. Đương nhiên, đánh, các nàng là chắc chắn sẽ không đánh Diệp Văn Thu. Dù sao cái này rất dễ dàng cáo trạng, nhưng gây chuyện khẳng định là không có vấn đề. Không bằng nhìn chằm chằm vào quất miêu, chỉ cần một chảo đến, liền muốn xử tử cái gì. Vẫn là chính là nhường Diệp Văn Thu cho nàng châm trà rót nước, là cùng nữ đồng dạng sai xử. Ngươi nếu là đi cáo trạng, ngược lại để cho người ta cho rằng ngươi giả mồm, mà lại cùng là hoàng đế nữ nhân, hoàng đế cũng không muốn quản. Bẩm báo hoàng hậu nơi đó đi, hoàng hậu cũng chỉ sẽ điều giải một cái, nhưng trong lòng không chừng ý tưởng gì. Dù sao làm hoàng hậu chi chủ, hoàng hậu muốn chính là hậu cung ổn định. Người cái này đi cáo trạng, không phải liền là lại nói ta quản lý không tốt sao? Bởi vậy, chỉ cần không phải rất quá đáng, đau khổ cũng chính sẽ nhìn xuống. Cái này có điểm giống sân trường bá lăng, bị khi phụ không dám nói cho lão sư giống như gia trưởng. Một là sợ kiện về sau thu dọn thảm hại hơn, hai là có thời điểm gia trưởng cùng lão sư cũng việc không đáng lo, chỉ coi là tiểu hài tử ở giữa chơi đùa. Mà lại Diệp Văn Thu tính tình nhu thuận, nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tất cả đều đã chịu xuống tới. Nghe vậy, Diệp Văn Thu cười cười, tiếp tục may túi thơm trên sắc vi còn có mấy châm liền theo tốt, nói: nhiều như vậy tỷ tỷ cũng đi, nàng nhóm so ta ưu tú nhiều lắm, coi như ta đi cũng gây nên không được bệ hạ chú ý. Còn có chính là Diệp Văn Thu tính cách không ưa thích tranh thủ tình cảm, thường thường đều là nhẫn nhục chịu đựng. Nương nương ngài nói gì vậy, vô luận là hình dạng dáng vóc tính tình cũng so khác chủ tử ưu tú hơn nhiều. Nói, Thanh Sương mắt nhìn chu vi, phát hiện không ai chú ý tới bên này về sau, vừa rồi nhỏ giọng nói ra, cũng không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, lạnh nhạt nương nương ngài lâu như vậy. Ai, phạm cầu. Diệp Văn Thu lẳng lặng nghe, ngay tại thêu xong cuối cùng một châm, dùng cái kéo cắt xong túi thơm trên đầu sợi về sau, trong ngực quất miêu giống như là người cái gì đổ vỡ, theo Diệp Văn Thu trong ngực nhảy xuống, hướng nơi xa chạy tới, làm cho Diệp Văn Thu kêu một tiếng. Nhưng quất miêu cũng không trở về tới. Vừa mới bắt đầu, Diệp Văn Thu cũng không hề để ý, bởi vì mỗi lần phạm cầu nghỉ ngơi một hồi về sau, đều muốn khắp nơi nhảy nhót một cái. Thế nhưng là nàng nhìn thấy cách đó không xa trên bờ có đầu bàn tay lớn nhỏ cá chép, phạm cầu chính là hướng cá chép đi đến, mà ở một bên phía sau cây, một tên quá giám chính lặng lẽ cất giấu. Diệp Văn Thu một cái liền nhận ra được, thái giám này chính là trong cung Ngọc Phi thái giám. Phạm cầu, mau trở lại. Diệp Văn Thu vừa kêu, một bên cầm túi thơm nhanh đi chạy tới, nhưng mà vẫn là chậm, chỉ nghe được meo một tiếng. Cây kia sau thái giám hướng phía quất miêu nhào tới, kia quất miêu cũng là nhạy cảm, vậy mà phản ứng lại, liền muốn chạy đi thời điểm, cái đuôi bị cái kia thái giám một phát bắt được, sau đó nhấc lên. Sau đó một trận thê lương tiếng mèo kêu vang lên. Lớn mật, còn không buông ra phạt cầu. Thanh Sương quát lớn một tiếng, có thể cái kia thái giám không phải sáng không có phóng, ngược lại một cái bóp lấy quất miêu phần gáy, nhấc lên. Cũng liền tại lúc này, trốn ở cái đỉnh sau Ngọc Phi một đoàn người đi ra. Đáng chết mèo mập, bây giờ rốt cục nhường bản cung bắt lại ngươi. Nhìn xem bị bắt lại quất miêu, Ngọc Phi trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, chợt đối cái kia thái giám phân phó nói, cho bản cung ném tới trong hồ đi. Không muốn. Diệp Văn Thu đã chạy tới, hét lớn, đều nhanh vội vã nước mắt. Phạm cầu đối Diệp Văn Thu tới nói cũng không phải là sủng vật, mà là đồng bạn, là bằng hữu, là làm bạn tại bên người nàng làm dịu tại cái này thâm cung trong hậu viện cô độc can đùi. Thế nhưng là Ngọc Phi muốn nhìn đến chính là Diệp Văn Thu loại này nóng nổi, mà vô năng uy lực bộ dạng, nói, cho bản cung ném. Đây. Cái kia thái giám cũng không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem mèo ném vào trong hồ. Mà mảnh này chính là khu nước sâu. Quất miêu chỉ là phổ thông quất miêu, vừa rơi xuống nước về sau, bốn chảo vỗ cánh mấy lần, chính là chìm xuống dưới. Không. Diệp Văn Thu sắp hỏng mất, lại trực tiếp hướng phía bên hồ chạy tới, tựa hồ muốn tự mình đi cứu quất miêu đồng dạng. Nhanh ngăn lại nàng. Cái này nhưng làm Ngọc Phi giật nảy mình. Mặc dù Ngọc Phi không sợ Diệp Văn Thu cáo trạng, nói mình ức hiếp nàng, nhưng nếu là bởi vì việc này, nhường Tĩnh Phi chết rồi, làm kẻ đầu tiêu nàng, cũng tuyệt đối không có thật đáng đầu ăn. Triệu Cơ mặc dù ngầm thừa nhận cung đấu, có thể hắn lại không chính ưa thích nữ nhân giết hắn một cái khác nữ nhân. Ngọc Phi bên cạnh mấy tên cung nữ, lập tức đem Diệp Văn Thu một cái ngăn lại. Mà Diệp Văn Thu nhìn xem trong hồ sắp không thấy phạm cầu, cả người trực tiếp ngồi liệt xuống dưới. Đúng lúc này, một thân ảnh từ đối diện lướt vào trong hồ. Chương 71 mặt trượng. Trần Mặc nguyên bản tiến vào Ngự Hoa Viên về sau, là dự định vụng trộm đi hướng rừng trúc, làm mấy cây cây trúc liền đi. Thế nhưng là vừa tới đến Ngự Hoa Viên bên trong, liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, là Diệp Văn Thu. Trần Mặc còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, trực tiếp nhanh chóng bạo lướt mà tới. Vừa hay nhìn thấy bị ném vào trong hồ quất miêu, Trần Mặc không có suy nghĩ nhiều, một cái chạy lấy đà, trong đan điền linh lực hướng phía hai chân hội tụ, ẩn giật đồng thời thi triển, Trần Mặc lập tức cảm giác người nhẹ như yến. Tại tăng tốc độ trợ giúp dưới, trực tiếp đạp nước mà đi, đi vào quất miêu rơi xuống nước vị trí về sau, một chỗ ngực eo, liền đưa nó nhặt lôi dậy, dẫn nó phần gáy, mũi chân điểm một cái mặt nước, mang theo một vòng bọt nước, rơi vào Diệp Văn Thu đám người trước mặt. Nô tài gặp qua Tĩnh Phi nương nương, Ngọc Phi nương nương. Trần Mặc cung kính hành lễ. Là ngươi? Lại là ngươi? Ngọc Phi liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Mặc. Bởi vì tại thái giám bên trong, dáng dấp có Trần Mặc anh tuấn, cơ hồ không có, cho nên rất tốt phân biệt. Mặc dù Trần Mặc dáng dấp là tuấn tú, có thể Ngọc Phi nhưng trong lòng đối với hắn không có một tia hảo cảm, hắn đã phá hủy tự mình hai lần chuyện tốt. Nếu không phải xem ở hắn là hoàng hậu nương nương trong cung thái giám, mà lại còn là thần tiêu phái đệ tử, cùng Ngọc Phi đã sớm nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Không sai. Hôm đó ly khai về sau, Ngọc Phi điều tra qua Trần Mặc thân phận, xác thực cùng hắn nói tới đồng dạng. Lại Ngọc Phi còn nghe nói, lần này tế thiên đại điện, hoàng hậu nương nương càng là đem hắn mang đến. Cái này đủ để chứng minh, hắn tại hoàng hậu nương nương trước mặt rất được sủng ái. Có thời điểm, không được sủng ái phi tử, thậm chí không so được một cái đang được sủng ái nô tài. Bởi vậy, nàng cũng không có trả thù Trần Mặc tâm tư, chỉ là đối với hắn lựa giận, được chuyển tới Diệp Văn Thu trên thân. Khởi bẩm nương nương, chính là nô tài, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Trần Mặc buông xuống quất miêu. Kia quất miêu cũng là cơ linh quỷ. Một sau khi hạ xuống, không có vung nước không có gọi, như một làn khói chính là chạy đi. Kia chân chu tốc độ, cùng nó kia mập giống bóng đồng dạng thân thể, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nương nương tiên kim thân thể, vì sao cuối cùng cùng một cái xuất sinh không qua được? Trần Mặc nói khẽ. Đã ngươi biết rõ là xuất sinh, vậy bản cung muốn giết nó, ngươi còn ngăn cản. Ngọc Phi lạnh suy nghĩ nói. Cái này mình nói như thế nào? Chẳng lẽ nói thượng tiên có đức yêu sinh, ta đây là vì để cho ngươi không tạo sát nghiệt. Đây là lão lửa chọc lời kịch. Trần Mặc ngược lại là có chuyện có thể trở về, nhưng bây giờ lấy nàng thân phận, nếu là trở về, đó chính là trở lên phạm thượng. Thế là Trần Mặc nghĩ nghĩ, nói, Ngọc Phi nương nương muốn giết kia xuất sinh, đơn giản chính là cảm thấy kia xuất sinh va chạm ngài, trong lòng ngài có miệng hết giận không rơi, nếu là nô tài có biện pháp để ngươi tiêu tan khẩu khí kia, nương nương ngươi có thể hay không đem việc này cho bỏ qua? Cái gì biện pháp? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng mạng đền mạng? Ngọc Phi cười lạnh nói, không muốn. Nghe được dùng mạng đền mạng, ngồi liệt trên mặt đất Tĩnh Phi giật mình, vội vàng nói, nếu là bởi vì phạm cầu sự tình, nhường Trần Mặc dùng mạng đền mạng, Diệp Vãn Thu cả một đời đều sẽ băn khoăn. Trần Mặc lắc đầu, hắn ngốc nha, còn lấy mệnh đền mạng, tại cái này trong cung đi lại, hắn không phải liền là muốn sống không? Chợt nói ra, nô tài có thể đưa cho nương nương một chút giải buồn đồ chơi, dùng để đánh tan nương nương trong lòng tức. Mặc dù cái thế giới này Trần Mặc hiểu rõ cổ đại không đồng dạng, nhưng cũng kém không nhiều, chỉ là cái thế giới này tăng thêm nhiều huyền huyễn sát thái, ngoại trừ những ngày bên ngoài đều không khác mấy. Bởi vậy, bọn hắn giải trí phương thức cũng rất ít, không ở ngoài chính là nghe hát, đi dạo gánh hát như vậy mấy loại, mà cái này mấy loại đều chỉ có quyền quý khả năng hưởng thụ, phổ thông bình dân bách tính cũng chỉ có khoác lác đánh cái dám cùng ban đêm tạo ra con người, mà tại hậu cung thì là càng thêm. Đầu tiên, trong hậu cung phi tử là không thể cùng trừ hoàng đế bên ngoài khác nam tử tiếp xúc, thái giám ngoại trừ, liền xem như muốn gặp mình nhi tử đều phải có một bộ trình tự muốn đi. Tăng thêm trong cung nhiều quy củ, không thể xuất cung, còn muốn gặp khác phi tử xa lánh cùng một chút ngành cắt xén. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều giải trí phương thức, nàng nhóm cũng không thể tham gia. Bởi vậy, nàng nhóm chỉ có thể nghe cung nữ bọn thái giám nói một chút trong cung một chút chuyện lý thú cùng tại hậu cung bên trong đi một chút. Mà chuyện lý thú không phải mỗi ngày có, coi như mỗi ngày có, cũng liền mấy phút liền nói sự tình. Hậu cung cứ như vậy lớn, cũng là sẽ đi ngán. Cho nên, đây cũng chính là vì cái gì nhiều như vậy phi tử sẽ ở trong hậu cung sầu não bất ức, thậm chí nổi điên ngẩn người nguyên nhân. Thậm chí có phi tử vì tiêu khiển, cố ý tiến vào hành cung đấu. Trần Mặc cảm thấy Ngọc Phi tính tình hỏng, không được sủng ái chỉ là một phương diện nhỏ bé nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là tại những phương diện này. Ồ, nghe vậy, Ngọc Phi hai mắt tỏa sáng, bởi vì không được sủng ái, tăng thêm tính tình hỏng, bên người nàng cũng không có cái gì bằng hữu, bởi vậy mỗi ngày cũng rất nhàm chán. nếu là thật sự có giải buồn đồ chơi, cũng thực là có thể đánh tan trong lòng nàng tức. Không biết Ngọc Phi nương nương có nghe nói qua. Mặt trược. Trần Mặc vốn là muốn nói dùng một cái chơi diều cho nàng, thế nhưng là liếc mắt ngồi liệt Diệp Văn Thu, liền đổi giọng nói thành mặt trược. Nếu là đưa chơi diều, đây chính là một cái búa mua bán. Nhưng nếu là mặt trược, bên trong có rất nhiều quy củ. Đầu tiên, một người là không thể đánh. Ngọc Phi khẳng định là muốn tìm người. Đến thời điểm Trần Mặc liền để nàng đem Diệp Văn Thu kéo vào được. Tốt, ván bài hợp thành. Nào bài có thể dán, có thể ăn, làm sao dán? Làm sao ăn? Khẳng định là muốn hỏi a. Mà nàng nhóm có thể hỏi ai? Khẳng định là mình. Một tới hai đi, tự mình cùng Diệp Văn Thu chung đụng cơ hội liền có. Mặt trược. Nghe vậy, Ngọc Phi sững sờ, chợt dùng hầu nghi ánh mắt nhìn xem Trần Mặc, nói, ngươi còn sẽ không là tại lừa gạt bản cung a? Nô tài sao dám? Nương nương, ngài nghe nô tài nói. Ba lạp ba lạp. Trần Mặc đại khái cùng Ngọc Phi giảng thuật một phen mặt trược chơi vui chỗ, nhìn xem Ngọc Phi lên hứng thú về sau, nhân tiện nói, bất quá cái này mặt trược nô tài còn không có chế thành, nếu là chế thành, nô tài sẽ nhớ biện pháp thông chi nương nương, không bao lâu nữa. Vậy bản cung liền tin ngươi một lần, nếu là ngươi dám lừa gạt bản cung liền xem như không thèm đếm xỉa, cũng phải với ngươi đem nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Ngọc Phi nhạt lạnh nhạt nói. Ngọc Phi nương nương quá lo lắng, nô tài sao dám? Trần Mặc cung kính thanh âm. Cuối cùng là dạng này. Ngọc Phi mang người ly khai. Chuyện này xem như đã qua một đoạn thời gian. Nương nương, ngươi không sao chứ? Các loại Ngọc Phi nàng nhóm sau khi đi, Thanh Sương mới có cơ hội đi đến đây, đem Diệp Vãn Thu dịu dắt bắt đầu. Các vị nhìn nhiều như vậy chương, tin tưởng mọi người cũng biết rõ nhân vật chính là tính cách gì. Quất Miêu nghĩ miêu tả nhân vật chính là đối lập thẳng tới thẳng lui, sẽ không cất dấu che. Ưa thích ai, liền sẽ đi hành động. Muốn giết ai, chỉ cần có cơ hội, thì nhất định sẽ giết. Mặt khác, Quất Miêu sẽ không đầu tư cổ phiếu, thậm chí chị mập mở cái gì, đến thời cơ thích hợp, nên đẩy liền đẩy. Quen thuộc Quất Miêu độc giả cũ cũng biết rõ, Quất Miêu dưới ngòi bút nhân vật chính, không có một cái là bệnh liệt dương. Ân, câu cái nguyệt phiếu. Chương 72 muốn tính phi túi thơm. Diệp Văn Thu lắc đầu, nhìn xem trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười Trần Mặc, mặt của nàng không hiểu có chút đỏ. Nàng luôn cảm thấy hắn cười tốt hữu cảm nhiễm lực, lại lúc này mới mấy ngày không thấy, nàng phát hiện Trần Mặc lại thành tú không ít. Đa tạ, hai lần giúp ta giải vây. Diệp Văn Thu nói cảm tạ. Trần Mặc cũng phát hiện Diệp Văn Thu cùng khác phi tử khác biệt. Đối với nàng cảm tạ, cũng không có cảm giác thụ sủng nhược kinh, cười nói, nương nương khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Nói, Trần Mặc lời nói xoay chuyển, mặt khác, nô tài cũng ưa thích mèo, bởi vậy nhìn thấy Ngọc Phi nương nương muốn tổn thương mèo, cho nên thỉnh không tự chủ động thủ mà thôi. Mặc dù tại mô phỏng bên trong, tự mình cường thế một chút, hoàn toàn có thể trực tiếp cầm xuống Diệp Văn Thu. Nhưng Trần Mặc cảm thấy làm như vậy quá hình, vẫn là dùng loại phương pháp này cầm xuống nàng tương đối tốt. Mà đầu tiên, hai người chính là đến thành lập điểm giống nhau. Hai người đã tại trong hiện thực là cùng Quất Miêu kết duyên, vậy liền theo mèo điểm ấy trên dưới tay đi. Quả nhiên, nghe được Trần Mặc, Diệp Văn Thu con ngươi sáng lên, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng nặc một chút, nói, "Thật." Trần Mặc gật đầu, đáng tiếc vị ương cung không đồng ý nuôi mèo. Điểm ấy ta cũng đã được nghe nói, hoàng hậu nương nương không có nuôi qua bất luận cái gì sủng vật. Đây cũng là Diệp Vạn Thu không dám tìm hoàng hậu cáo trạng nguyên nhân một trong lòng của nàng, cho rằng những cái kia nuôi mèo nuôi chó lại chiếu cố người tốt vô cùng, nhất định là tốt trung đụng, mà mỗi dạng này chính là có chút khó mà trung đụng. Hôm nay Diệp Vạn Thu mặc một bộ bốn lượn màu trắng lê đất hoa quần, sấn màu da trắng như tuyết, ngủ ngậm xuân thủy sắc mặt như nó nà, thân hệ mềm mịn là, thật là có điểm phấn nị xốp giòn dùng tiểu ướt át hương vị, có vẻ càng thêm thanh thuần thương tiếc. Đồng thời, kia trong mắt mang theo nhàn nhạt muốn, lại giống là đang câu người. Nương nương thật đẹp. Trần Mặc nhịn không được khen ngợi một câu. Trong lời nói mang theo nhàn nhạt xâm lược khí tức. Theo lý thuyết, cái này có chút phạm thượng, nhưng lại không có gây nên Diệp Vãn Thu cực kỳ cung nữ Thanh Xương chán ghét. Hiển nhiên Trần Mặc hai lần giải vây, tăng thêm hắn lớn lên đẹp trai nguyên nhân, tại hai nữ trong lòng ấn tượng vô cùng tốt. Một cái người đối với hắn có một chút hảo cả người, khoa trương ngươi làm sao lại đi chán ghét hắn đâu? Diệp Vãn Thu trên mặt hiện ra nhàn nhạt hường hạ. Nàng tại thiếu nữ lúc liền tiến vào cung, tại chưa tiến cung trước, phụ thân đưa nàng bảo hộ vô cùng tốt, từ nhỏ đến lớn, cơ hồ không chút cùng trừ phụ thân bên ngoài khác nam tử tiếp xúc qua. Về sau trưởng thành, liền tiến vào cung. Mà khi đó nàng chính là tình cảm tỏa sáng, thiếu nữ ước mơ, thiếu nữ mộ ngại thời điểm. Nàng trong đầu đem Triệu Cơ viễn tưởng thành lý tưởng của mình hình. Có thể lần đầu gặp mặt lúc, Triệu Cơ cùng nàng trong đầu lý tưởng hình đánh lớn chiết khấu. Thế nhưng là thân là hắn phi tử, Diệp Vãn Thu không dám phản kháng. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Triệu Cơ vậy mà không có đụng nàng, cho nàng một cái tính phi danh hào về sau, chính là dài đến 4 năm cô tịch. Nữ tử là thích chứng diện, kia thời điểm nàng đối với mình mỹ mạo là rất tự tin. Thế nhưng là dài đến 4 năm, Triệu Cơ cũng không có một lần nữa, khiến cho Diệp Vãn Thu lần thứ nhất đối với mình mỹ mạo sinh ra hoài nghi. Trong lòng cũng tích lũy tháng ngày đối Triệu Cơ góp nhà toán hận. Bởi vì nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cả đời thanh xuân đều phải vây ở cái này thầm cung trong hậu viện, cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng mà Trần Mặc xuất hiện, lại làm cho cuộc sống của nàng có thêm nhiều nhan sắc. Diệp Vãn Thu không chỉ có đọc qua sách thánh hiền, tiến cung nhàm chán thời điểm, còn đọc qua các loại tạp thư. Nàng tin vừa thấy đã yêu. Tối thiểu hai lần gặp mặt, Trần Mặc cùng nàng trong đầu huyễn tưởng lý tưởng hình đồng dạng. Chỉ là nhường nàng đáng tiếc sự tình. Hắn lại là cái thái giám. Quả nhiên vận mệnh trêu người. Thu dọn tâm tình trong lòng, Diệp Vãn Thu từ bên hông cởi xuống một khối ngọc bội, đưa cho Trần Mặc, nói: "Ngươi cứu được Phạn Cầu hai lần, ta cũng không có gì tốt cảm tạ ngươi, ngươi ngọc bội, liền cho ngươi đi." Cùng khác phi tử không đồng dạng. Diệp Vãn Thu cho thời điểm, cũng chưa dùng tới ban thưởng. "Nương nương, ngươi..." Nhìn xem đem ngọc bội đưa ra đi Diệp Vãn Thu, Thanh Xương giật mình, cái này trong 4 năm, nàng thế nhưng là một mực nhìn thấy Diệp Vãn Thu đem ngọc bội kia mang theo người, nhưng là bây giờ lại muốn cho người khác. Trần Mặc nhìn xem Diệp Vãn Thu khỏe mắt hiện ra đau lòng, ánh mắt thoáng nhìn, thấy được nàng trong tay túi thơm, linh cơ khẽ động nói: "Nương nương, tiện tay mà thôi, nô tài không dám nhận, không dám nhận thụ lễ vật quý giá như vậy. Như nương nương thật muốn ban thưởng." Trần Mặc lời nói dừng lại: "Nương nương, ngài trong tay túi thơm rất xinh đẹp, có thể đưa cho nô." "Nô tài sao?" "A." Diệp Vãn Thu giật mình, chợt có chút mềm nho nói ra: "Cái này, túi thơm là chính ta chế tác, cũng không chỉ mấy đồng tiền." "A, lại là nương nương tự tay chế tác, kia nô tài không dám muốn." Trần Mặc nói. Nhìn đến Trần Mặc bộ dạng, Diệp Vãn Thu môi đỏ bĩu một cái, nói: "Ta không phải ý tứ này, ngươi đã cảm thấy xinh đẹp, vậy liền cho ngươi đi." Diệp Vãn Thu đem túi thơm đưa tới. Trần Mặc tiếp nhận cầm tại trong tay ngửi một cái, nói: "Nương nương, cái này túi thơm vì sao không tâm nha?" Nghe vậy, Diệp Vãn Thu khì khì một tiếng, cười: "Mới vừa và tốt, bên trong còn không có trang hương liệu." "Dạng này à?" Trần Mặc lại đem túi thơm đưa trở về, nói: "Nương nương, nô tài không biết rõ cái này túi thơm bên trong đổi phong cái gì hương liệu, nô tài cả gan, có thể phiền phức nương nương giúp nô tài phối chế một chút không?" Trần Mặc xác thực rất lớn mật, chỉ có chủ tử phiền phức hạ nhân làm việc, hiện tại hạ nhân ngược lại nhường chủ tử cho hắn làm việc. Diệp Vãn Thu cũng là khẽ giật mình, nhưng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhấc tay một cái cổ, chính là đáp ứng, nói: "Kia, làm xong, ta nhường Thanh Xương đưa cho ngươi." "Nương nương, ta vào không được Vị Ương cung." Thanh Xương đột nhiên ở một bên nói, bởi vì tự mình chủ tử không được sủng ái, mà xem như nô tài nàng, trong cung địa vị tự nhiên cũng là rất thấp kém, tự nhiên là vào không được Vị Ương cung. Cái này, Diệp Vãn Thu cũng gặp khó khăn, luôn không khả năng nàng tự mình đi Vị Ương cung, sau đó đem túi thơm cho Trần Mặc đi. Vậy được cái gì rồi? Nhiều làm cho người hiểu lầm. Nếu không, nô tài qua hai ngày, tự mình cầm nương nương trong cung cầm. Trần Mặc nói. Được. Diệp Vãn Thu gật đầu. Sau đó một bên Thanh Xương nói ra: "Ngươi làm sao đến Ngự Hoa Viên tới, hoàng hậu nương nương cũng tới sao?" "Không đến, ta đến Ngự Hoa Viên có một số việc." "Có việc?" Diệp Vãn Thu trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên, thái giám đến Ngự Hoa Viên không đều là bồi chủ tử của mình tới sao? Một người đến đây, có thể có chuyện gì? Trần Mặc nghĩ nghĩ, chợt hướng về phía Diệp Vãn Thu chắp tay, nói: "Tĩnh phi nương nương, nô tài có thể xin ngài giúp một chút sao?" "A, tốt." Diệp Vãn Thu gật đầu. "Trần Mặc, ngươi còn không có hỏi ta tìm ngươi giúp gấp cái gì đâu." Trần Mặc muốn Diệp Vãn Thu giúp một tay, nói ra: "Đại khái chính là đợi chút nữa hắn muốn đi làm mấy cái cây trúc tác phong tranh cùng mặt trượng, cho nên nhường Diệp Vãn Thu hỗ trợ đánh cái ra tay." Sau khi nghe xong, Diệp Vãn Thu lúc này lại gật đầu một cái. Dù sao nhàm chán, mà lại Trần Mặc nói sự tình, giống như cũng có chút ý tứ. Chương 73 Ngọc Trúc Dịch. Có thể trùng tại Ngự Hoa Viên cây trúc, chủng loại cũng là cực tốt. Không giống Trần Mặc kiếp trước chỗ xem những trúc kia. Những chủ nhân này như Thúy Ngọc, lại không có cái gì râu ria không đáng kể, đi thẳng đến đỉnh thời điểm, mới có một chút tản ra tới cánh trúc. Cũng may mảnh này rừng trúc khá rộng mậu, Trần Mặc cố ý theo dáng dấp dày đặt mấy cây cây trúc bên trong, trực tiếp nhổ tận gốc tới 2 cây. Nếu là trực tiếp ở giữa chém đứt lời nói, dễ dàng phát hiện, nhưng là nhổ tận gốc lời nói, chỉ cần dùng bùn đất lấp đầy, lại rải lên một chút rơi xuống lá trúc, liền phảng phất cái này địa phương không có rải cây trúc đồng dạng. Ngươi lực khí thật lớn nha. Thanh Xương kinh ngạc nhìn xem Trần Mặc. Có thể đem cây trúc nhổ tận gốc đến, có thể không lớn tới sao? Thanh Xương thần sắc coi như chấn định, một bên Diệp Vãn Thu tựa như là đã làm sai chuyện đứa bé, thần sắc có chút bối rối, nàng thế nhưng là biết rõ cái này cây trúc tên là Ngọc Nữ Trúc, thế nhưng là chân quý, ở bên ngoài một cái có thể bán được 50 lượng bạc khoảng chừng, là chế tạo hoàng cấp bảo cụ vật liệu. Mà Trần Mặc liền rút 2 cây. Nàng đệ thấp lấy thanh âm nói: "Thanh Xương đừng nói chuyện, đi mau, nếu là bị phát hiện sẽ không tốt." Nói, chính là dẫn theo váy ra bên ngoài trượt. Nhìn xem Trần Mặc không nổi, còn quay đầu nói một câu, nói: "Trần Hồng, ngươi thất thần làm gì? Còn không mau đi, nếu là bị phát hiện, ngoại trừ dừng lại trách phạt, còn muốn bồi bạc." "Tới." Trần Mặc không nghĩ tới Diệp Vãn Thu còn có dạng này một mặt, tựa như là tự mình khi còn bé đi trộm nhà khắc quýt, sợ hại hắn chủ nhân phát hiện đồng dạng. Trần Mặc đem cây trúc kéo số cho lễ, sau đó ôm vào trong ngực, đi theo. Cũng may phần lớn phi tử cũng đi cung nên hoàng thượng, trong Ngự Hoa Viên người tương đối hơi ít, trải qua ẩn núp dưới, liền chạy tới Ngự Hoa Viên. Ra Ngự Hoa Viên, mấy người liền không sợ, chỉ cần không bị người tại chỗ bắt tang, coi như sau đó có người phát hiện đây là Ngọc Nữ Trúc cũng không cần gấp. Dù sao ngươi không có chứng cứ chứng minh những này Ngọc Nữ Trúc là ta theo trong Ngự Hoa Viên cầm. Ngọc Nữ Trúc mặc dù chân quý, nhưng lại cũng không chỉ có Ngự Hoa Viên mới có. Nếu là muốn Diệp Vãn Thu hỗ trợ, Trần Mặc tự nhiên là đi theo Diệp Vãn Thu đi nàng Tĩnh Như Cung. Nếu như Tiêu Vân Tịch Vị Ương Cung là biệt thự lớn, Diệp Vãn Thu Tĩnh Như Cung chỉ có thể coi là nông thôn bên trong loại kia phổ thông tự xây phòng. Diện tích cũng chỉ có Vị Ương Cung 1/5 lớn nhỏ. Phục vụ người cũng không nhiều. Ngoại trừ Thanh Xương bên ngoài, còn có một cái cung nữ cùng 2 cái thái giám, phụ trách Tĩnh Như Cung một chút tạp vụ sự vụ. Cung Vị Ương Cung so thế nào? Thanh Sương không có đi qua Vị Ương Cung, bởi vậy nhìn xem Trần Mặc tại Tĩnh Như trong cung trái xem phải xem, nhịn không được hỏi một câu.
Ê!
Đều không khác mấy. Trần Mặc nói.
A, ta còn tưởng rằng đến cỡ nào.
Chữ tốt còn chưa nói ra miệng.
Thanh Sương.
Diệp Văn Thu tranh thủ thời gian kêu một câu, đánh gãy Thanh Sương.
Thanh Sương không có đi qua.
Diệp Văn Thu thế nhưng là đi qua.
Tĩnh Như cung hoàn toàn không có cách nào cùng Vị Ương cung so.
Thanh Sương như vậy hỏi, không phải tự dứt lấy nục sao?
Trần Mặc cười cười, ôm cây trúc cũng Diệp Văn Thu nói ra, nương nương, nhóm chúng ta đi nơi đó chế tác.
Đi.
Thẩm cung của ta đi.
Diệp Văn Thu liếc mắt nhìn hai phía, sau đó nghĩ nghĩ, nói.
Bởi vì Trần Mặc là thái giám, cho nên Thanh Sương đối Trần Mặc tiến vào Diệp Văn Thu tẩm cung, cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái, tăng thêm Trần Mặc hai lần giải vây, khiến cho Thanh Sương đối với hắn rất có hảo cảm, cũng sẽ không nghĩ tới phương diện kia đi lên.
Trần Mặc gật đầu, ôm cây trúc đi theo Diệp Văn Thu đằng sau.
Bởi vì có trước đó mô phỏng, trước mặt Diệp Văn Thu, Trần Mặc cũng không có cảm thấy câu thúc, ngược lại phong khoáng.
Diệp Văn Thu đi lại doanh doanh, váy kéo trên mặt đất, để cho người ta không nhìn thấy chân của nàng. Nhưng ở Trần Mặc quan sát dưới, Diệp Văn Thu hai chân rất là thon dài, so Tiêu Vân Tịch còn cao hơn một chút, bất quá Trần Mặc dáng vóc cao hơn, thẳng tắp lấy sống lưng, cao nửa cái đầu.
Vừa tiến vào tẩm cung, có thể là không khí không có bên ngoài lưu thông, Trần Mặc chính là cảm thấy có nhàn nhạt làn gió thơm quanh quẩn chóp mũi.
Thể chất nhạy cảm, nhường hắn cảm giác được, đây không phải trong tẩm cung mùi thơm, vẫn là từ trên thân Diệp Văn Thu truyền đến.
Tiêu Vân Tịch trên người có mùi thơm, là bởi vì nàng mỗi ngày cũng sẽ ở trên thân thoa lên cùng loại nước hoa đồ vật, không phải trên người nàng mang theo.
Trần Mặc mấy lần giúp nàng theo chân, tự nhiên có thể xác định.
Mà Diệp Văn Thu, giống như càng giống là mùi thơm cơ thể.
Đương nhiên, hiện tại Trần Mặc đối nàng tiếp xúc không nhiều, còn không dám khẳng định.
Lúc đầu Diệp Văn Thu là nhường Trần Mặc tại ngoại điện chế tác, thế nhưng là Trần Mặc tiến vào tẩm cung về sau, lại mỗi khi ngoại nhân cánh trái xem nhìn phải lên, cuối cùng còn xốc lên rèm châu, đi vào nội điện.
Diệp Văn Thu hai con ngươi trừng lớn một điểm, mím môi một cái, vẫn là không có nói cái gì, cũng là đi vào.
Nội điện rất chật hẹp,
cũng không phải nói không gian không lớn, mà là bên trong đồ vật thả rất nhiều.
Chính giữa bên trong là cái rất lớn giường,
trên giường nằm sấp một cái quất miêu,
không sai, chính là phạt cầu.
Hiển nhiên theo ngự hoa viên chạy đi về sau, trực tiếp chạy trở về Tĩnh Như cung.
Nhìn thấy Diệp Vãn Thu bọn hắn tiến đến, con người nhất cũng không ngẩng.
Bên cạnh giường không xa thả một tấm giải án, dài trên bàn đặt vào đàn tranh.
Giường khác một bên thì đặt vào một cái cao khoảng một trượng giá sách, phía trên tất cả đều là thư tịch.
Ngoài ra còn có bình phong, vài chương nhỏ án, lư hương, ghế trúc, thậm chí còn có một cái máy dệt vải.
Theo những phương diện này, Trần Mặc phảng phất có thể từ trên thân Diệp Vãn Thu nhìn thấy một cái chi thư đặt lễ, cầm kỳ thư họa tinh thông lại hiền lành tiểu thư khuê các.
Trong phòng rất là sạch sẽ, đồ vật bày ra chỉnh tề.
Nhìn xem Trần Mặc kia kinh ngạc ánh mắt, Diệp Vãn Thu lộ vẻ có chút xấu hổ, chậm nhẹ giọng giải thích, không thể xuất cung, cũng không có chuyện gì cần ta làm, bệ hạ quanh năm cũng không tới, không gian lớn như vậy để chống lãng phí, cho nên ta liền tăng thêm một chút vật, không làm cho tự mình qua gian khổ.
Trần Mặc gật đầu, đem cây trúc để xuống, cũng không có chọn, trực tiếp ngồi trên mặt đất xuống dưới, chậm nói ra, nương nương, ngươi cái này có đao, giấy dầu, dây nhỏ các loại sao?
Giấy dầu cùng dây nhỏ có, đao lời nói.
Diệp Vãn Thu mắt nhìn Thanh Sương.
Phòng bếp có, ta đi lấy.
Thanh Sương bước nhanh chạy ra tầm cung.
Thanh Sương lấy ra đao, là một thanh đao bổ củi, là phòng bếp đốn củi nhóm lửa dùng.
Trần Mặc đem cây trúc từ đó bổ ra, chuẩn bị phân ra dãy số.
Bất quá mới vừa bổ tới một nửa lúc, Trần Mặc phát hiện ống trúc bên trong có vàng nhạt như mật ong chất lỏng từ đó chảy ra.
Đây là.
Diệp Văn Thu nhìn thấy chất lỏng này, phảng phất nghĩ tới điều gì, bước nhanh đi đến trước kệ sách, từ đó tìm ra một quyển sách, chợt lật xem bắt đầu, cuối cùng đi đến Trần Mặc trước mặt nói ra.
Đây chính là ngọc trúc dịch.
Cái gì là ngọc trúc dịch?
Trần Mặc vội hỏi.
Ngọc nữ trúc sở dĩ gọi ngọc nữ trúc, ngoại trừ cây trúc bề ngoài giống thúy ngọc bên ngoài, cây trúc bên trong sẽ đản sinh ra một loại tên là ngọc trúc dịch chất lỏng, loại này chất lỏng dùng để dưỡng da, có thể làm đẹp dưỡng nhan, khiến cho nữ tử như ngọc nữ.
Trừ cái đó ra, loại này ngọc trúc dịch còn có tăng cường thực lực võ giả hiệu quả.
Diệp Văn Thu trầm giai nói.
Chương 74 tiếp xúc thân mật, chơi diều.
Bất quá loại này ngọc trúc dịch không phải mỗi cái ngọc nữ trúc cũng có, nó đản sinh điều kiện cùng hoàn cảnh còn chưa rõ ràng, cực kỳ thưa thớt, ở tiền triều, một hai thúy ngọc trúc đáng giá ngàn vàng.
Diệp Văn Thu đem thư tịch hợp lại, nói.
Trần Mặc ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện kia bên trên thư tịch viết đại tống cỏ cây hình dáng ba chữ.
Đã như vậy chân quý, vậy cũng không có thể lãng phí.
Thanh Sương, cầm cái bắt tới.
Được.
Thanh Sương lại là ly khai.
Một lát sau, cầm cái chén lớn đi đến.
Trần Mặc đem bổ ra ngọc nữ trúc chút xuống, ở bên trong ngọc trúc dịch rót vào trong chén.
Không chỉ có một tiết có ngọc trúc dịch, liên tục tam tiết cũng có.
Cuối cùng ngược lại xong, đang đắng một chén lớn.
Mặc dù không có cái cân, nhưng có tay dùng cân nhắc một chút, cũng có 2-3 cân đi.
Coi như trừ bỏ bắt trọng lượng, cũng ít không đến vậy đi, hơn một cân tiếp cận 2 cân chỉ sợ vẫn là có.
Thính phi nương nương, nếu không 73, ngài 7 nô tài 3.
Dù sao nàng là làm chủ tử, tự mình mặc dù cởi nô tịch, nhưng thân phận địa vị vẫn là so không lên nàng, trừ ngoài ra, cũng là nàng phát hiện đây là ngọc trúc dịch.
Nếu là nàng không có nói, tự mình rất có thể cứ như vậy đổ.
Không.
Không, ngươi cái này cây trúc là ngươi nổ, mà lại ngươi giúp hai ta lần bận điệu, ta sao có thể
muốn ngươi ngọc trúc dịch.
Tuy là nói như vậy,
nhưng Diệp Vãn Thu nhìn xem những này ngọc trúc dịch, vẫn là rất động tâm. Dù sao nữ là duyệt kỳ giả dung, kia chia 5 năm. Trần Mặc còn nói, ta không cần, mà lại coi như ta cùng Thanh Xương hai người, không dùng đến nhiều như vậy. Diệp Vãn Thu mặc dù vẫn là tại chối tử, nhưng trong lời nói nhưng không có ý tứ gì khác. Trần Mặc ngẫm lại, nói, vậy liền nô tài ba, nương nương bảy. Được. Diệp Vãn Thu hơi lộ vẻ chần chờ về sau, gật đầu. Sau đó Trần Mặc dùng ống trúc điểm ra, tổng đổ 3 cái ống trúc. Trần Mặc đem bên trong một cái nhỏ bé cho Diệp Vãn Thu, tự mình lưu lại 2 cái lớn. Ngoại trừ tự mình dùng bên ngoài, còn phải phân cho Tiêu Vân Tịch cùng Triệu Phúc Kim nàng nhóm một chút. Không đúng, còn có Lâm Tố Nhã, Hồ Quý Phi, cũng uy hiếp tự mình, không có phần của nàng. Lưu lại tác phong tranh vật liệu sau, Trần Mặc đem còn lại cây trúc, tất cả đều trẻ thành dài 5 cm, rộng 3 cm tiểu trúc hối. Ngọc nữ trúc độ dày cũng sắp tiếp cận cm, dùng để làm mặt trược, cũng có thể đứng thẳng lên. Là tiểu trúc khối đủ 152 tấm sau, tiếp lấy Trần Mặc liền phân phối nhiệm vụ. Nhường Diệp Vãn Thu cùng Thanh Xương tại trúc khối bên trên, khắc lấy 1 đến 9 bánh, 1 đến 9 vạn, 1 đến 9 đầu, đông tây nam bắc trung các 4 tờ. Mà Trần Mặc thì chế tác chơi diều. Bất quá tại chế tác quá trình bên trong, hắn phát hiện nửa cao su lại không chuẩn bị kỹ càng. Tại nói với Diệp Vãn Thu sau, Diệp Vãn Thu nhường Thanh Xương đi tìm nửa cao su, mà Trần Mặc thì đem những này tiểu trúc khối cắt sửa một cái, mặt khác nhất tâm nhị dụng, đánh lên mô phỏng. Trần Hồng, ngươi mau nhìn, có phải như vậy hay không? Bởi vì Diệp Vãn Thu đem chuyện này là xem như hồi báo Trần Mặc, cho nên dùng kiếm đao điêu khắc rất chân thành, theo một tấm có đại tống chữ nghĩa 9 vạn điêu khắc hoàn thành, Diệp Vãn Thu có chút cao hứng cầm cho Trần Mặc xem. Ta xem một chút. Bởi vì là nhất tâm nhị dụng, bởi vậy Trần Mặc tiếp nhận đi xem thời điểm, có chút không tại trạng thái, lại một tay bắt lấy Diệp Vãn Thu cầm 9 vạn trúc bài tay. Diệp Vãn Thu lúc này cứng đờ, thân thể như địa giật, muốn đưa tay rút trở về, thế nhưng là Trần Mặc trên tay lực khí rất lớn, Diệp Vãn Thu vậy mà không có rút ra. Nàng gương mặt xinh đẹp đánh một cái liền đỏ lên. Cảm giác nhịp tim đặc biệt nhanh, ngoại trừ sợ hãi cùng khẩn trương bên ngoài, thậm chí còn có một ít hưng phấn. Lỏng. Buông ra. Diệp Vãn Thu run giọng nói. Mà Trần Mặc mới vừa đánh xong lần này mô phỏng, tâm thần chăm chú đến một sự kiện đi lên, sau đó vội vàng buông ra Diệp Vãn Thu tay. Một bên cung kính nói, thỉnh nương nương thứ tội, nô tài không phải cố ý. Tuy là nói như vậy, thế nhưng là trong lời nói cũng không có mấy phần sợ hãi ý tứ. Diệp Vãn Thu đem tay thu tới, nhẹ nhàng vuốt vuốt, kia hẹp dài trong con ngươi, dường như ngậm lấy xuân thủy, nói, ngươi bóp đau nhức ta. Trần Mặc, hắn cảm giác khí huyết có chút dâng lên, chợt hít sâu một hơi, nói, nương nương, nô tài nhìn xem. Lần này Diệp Vãn Thu đem 9 vạn ném tới Trần Mặc trước mặt. Trần Mặc nhặt lên xem xét. Diệp Vãn Thu xem xét chính là lượt qua. Cho dù là dùng kiếm đao, kia chữ ý nguyên đẹp mắt như vậy, không hổ là nương nương, khắc vô cùng tốt, chỉ kém trên nhiều nhan sắc. Trần Mặc nói. Diệp Vãn Thu không nói gì, nhặt lên một khối tiểu trúc khối, tiếp tục khắc. Hiển nhiên Trần Mặc vừa rồi cử động, khơi dậy Diệp Vãn Thu tâm phòng bị. Mà Trần Mặc nhìn xem bộ dáng của nàng, ngược lại cười một cái. Đáng yêu. Cũng không lâu lắm, Thanh Xương tìm tới nhựa cao su trở về, nhưng cũng không có phát hiện giữa hai người cổ quái không khí. Vật liệu cũng có. Một cái đơn giản chơi diều Trần Mặc chính là làm xong. Nói không nổi mỹ quan, chính là một hình tam giác hình dáng chơi diều, đằng sau mang theo hai đầu cái đuôi đồng dạng đồ vật. Đi, nương nương, nô tài dẫn ngươi chơi diều đi. Đem dây nhỏ cột vào khung xương trên về sau, Trần Mặc đứng dậy, nói với Diệp Vãn Thu. Diệp Vãn Thu một chút đầu. Nàng cũng là lần thứ nhất gặp loại này mới lạ đồ vật. Cũng là hiếu kỳ Trần Mặc trong miệng chơi diều, là như thế nào phóng. Trần Mặc cũng là hảo vận. Mới vừa ra tầm cung, kia tính như cung sân nhỏ bên trong, chính là thổi lên một trận thanh phong. Trần Mặc đem dây buông ra một chút, một tay cầm chơi diều khung xương, một tay cầm dây, sau đó chạy lấy đà một cái, nhẹ buông tay, kia chơi diều chính là bay lên trời. Bay, bay. Thanh Xương trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Diệp Vãn Thu cũng là không gì sánh được kinh ngạc, lông mi rung động, cảm thấy tốt là thần kỳ. Và, đó là cái gì nha? Vậy mà có thể bay. Tựa như là kia tiểu thái giám làm. Tính như trong cung kia ngay tại làm việc cung nữ bọn thái giám, lập tức hiếu kỳ đi tới, ngẩng đầu nhìn lên trên trời chơi diều. Trần Mặc cũng không có phóng quá cao, không vượt ra ngoài Tính Như cung mái hiên. Tính phi nương nương, ngài muốn thử một chút sao? Trần Mặc đi vào Diệp Vãn Thu trước mặt. Ta có thể chứ? Diệp Vãn Thu có chút kích động. Ngài nhất định có thể. Trần Mặc đem chơi diều dây cho Diệp Vãn Thu. Diệp Vãn Thu nắm chặt dây, ngay tại phóng cao một chút thời điểm, Trần Mặc đột nhiên gọi lại, "Nương nương đợi chút nữa." "Thế nào?" Diệp Vãn Thu rất ngoan, Trần Mặc nhường nàng đợi dưới, nàng thật đúng là không thả. Trần Mặc theo chợt trên đại thụ bẻ tới một cái nhánh cây, lột đi phía trên cành cây, sau đó lại kéo lên áo choàng, dùng áo choàng đem cây gỗ trên ma sát một phen. "Nương nương, đem dây cho nô tải một cái." Trần Mặc nói. Diệp Vãn Thu đem dây diều cho hắn. Trần Mặc canh chừng tranh dây cột vào cây gỗ bên trên, sau đó từng vòng dừng lại quấn. Là dư thừa dây cũng quấn ở cây gỗ trên thời điểm. Trần Mặc rồi mới đem cây gỗ cho Diệp Thu mượn, nhường nàng đem tay đặt ở cây gỗ bên trên, muốn phóng cao, liền đem cây gỗ trên dây phóng nhiều vài vòng, muốn thu hồi, đều không ngừng quấn dây liền thành, chợt nói: "Nương nương ngài thử một chút, nhìn xem có phải hay không tốt hơn thả." Chương 75 Kim Sát Thiên Phú đại bạo, ám sát. Diệp Vãn Thu khẽ giật mình, vào tay một phen về sau, phát hiện quả là thế. Bởi vì cái này dây cùng mảnh, phía trên chơi diều bị gió một vùng động, liền có liên lụy lực, sau đó tay cầm dây, liền sẽ không thoải mái. Thậm chí, nếu như gió một lớn, hoặc là chơi diều phóng cao lời nói, có khả năng còn có thể làm bị thương tay. Nhưng bây giờ dây diều quấn ở cây gỗ bên trên, tay cầm cây gỗ, liền không khỏi lo lắng chút này. Trần Mặc cẩn thận, nhường Diệp Vãn Thu trong lòng không hiểu ấm áp. Theo gió tranh lên cao, bên cạnh cung nữ bọn thái giám một chút bối rối cũng là lớn hơn. Đi đi đi, không muốn làm việc sao? Thanh Sương mau đem bọn hắn đuổi đi. Mà bọn hắn cũng không dám chống lại Thanh Sương. Dù sao Thanh Sương là Tĩnh Phi thiếp thân cung nữ, càng là Tĩnh Phi sủng ái, là có tư cách quản giáo bọn hắn. Nương nương, khắc phóng quá cao, bằng không gió một lớn, dây sẽ đoạn. Trần Mặc ở bên cạnh chỉ đạo. Mà Diệp Vãn Thu cũng làm cho Trần Mặc yên tâm. Rất nghe lời. Gặp Trần Mặc nói phóng quá cao, liền đem dây thu hồi lại một chút. Là Trần Mặc nói có thể phóng cao một chút về sau, Diệp Vãn Thu cũng sẽ phóng đi tới. Tại Trần Mặc một phen dạy bảo xuống tới, Diệp Vãn Thu cũng là tương đối thuần thục nắm giữ đến cái này chơi diều như thế nào chơi. Ta rất lâu không gặp nương nương cười như thế vui vẻ qua. Nhìn xem Diệp Vãn Thu đi theo chơi diều chạy chậm bắt đầu, trên mặt toát ra sán lạn nụ cười, Thanh Sương mỉm cười nói: "Thật sao?" Trần Mặc mỉm cười, tiếp tục đánh lên mô phỏng. Tại không có đánh ra kim sắc thiên phú trước, hắn là sẽ không đi tiến hành nhiều ngày mô phỏng, đều là náo động lớn ngày đầu tiên liền tử vong. Nhìn xem các loại màu cam cùng màu tím thiên phú ở trước mắt hiện lên. Đột nhiên, một trận kim quang hiện lên mà ra. Trước mắt có thể chọn thiên phú, thượng cổ trọng đồng, thần viên võ hồn, phục hoạt chi hồn, phong thần thối. Ngoa tạo. Trần Mặc nhìn xem hiện lên ở trong đầu có thể cung cấp chọn lựa thiên phú, một cái nhịn không được, trực tiếp văng tụ. Ta tạo. Có ý tứ gì? Một bên Thanh Sương nghi ngờ nhìn xem Trần Mặc. Không có gì. Trả lời một câu, Trần Mặc liền tiếp theo nhìn lại. Đây là bạo lớn kiện sao? 10 cái thiên phú bên trong, có 4 cái kim sắc thiên phú. Đây là cuối cùng một ngày cho hết ta đánh ra sao? Thượng cổ trọng đồng, kim sắc thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền mà ra một loại kỳ lạ thể chất, có thể điều động chân khí từ trong mắt bắn ra bản nguyên chi lực, có thể là thai nghén lực lượng hủy diệt ô quang, cũng có thể là bao hàm âm dương nhị khí thần quang, còn có thể đem bản nguyên chi lực hóa thành vũ khí, bản nguyên chi lực uy lực lớn nhỏ, cùng chân khí cường độ liên quan. Trọng đồng còn có thể xem thấu địch nhân chiêu số, cũng tiến hành phân giải, từ đó đạt được hắn lực điểm, cũng tại trọng đồng giả trong mắt, tốc độ của đối phương sẽ biến chậm. Trừ cái đó ra, trọng đồng còn có thể tạo nên thần giáp, tăng lên bản thân phòng ngự, xem thấu hết thể hư ảo. Thần viên võ hồn, kim sắc thần viên, thượng cổ thần thú một trong, bá lực cuồng bạo đại biểu. Lựa chọn này thiên phú, có thể lấy được thần viên chi hồn kèm theo bản thân, cũng có thể điều động thần viên chi hồn xuất thể tác chiến lực tăng vọt. Phục hoạt chi hồn, kim sắc sinh mệnh chỉ có một lần, nhưng lựa chọn này thiên phú, có thể để ngươi nhiều thu hoạch được một cái sinh mệnh, lại đầu thứ hai sinh mệnh lực lớn vô tận. Phong thần thối, kim sắc có được tốc độ cùng lực lượng thần chân, có được phong thần thối người, có thể thôi động chân khí ngự phong phi hành, tốc độ vượt qua thường nhân. Trần Mặc lựa chọn thượng cổ trọng đồng, thần viên võ hồn, phục hoạt chi hồn ba loại thiên phú bắt đầu mô phỏng. Ngay đầu tiên, náo động lớn tiến đến, đại tống hoàng triều các nơi nhấc lên khởi nghĩa kèn lệnh, thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Thân ngươi chỗ hoàng cung, nơi này là đại tống an toàn nhất địa phương. Ngươi nương tựa theo siêu cường thiên phú, trở thành một tên lục phẩm võ giả. Ngày thứ hai, giết người phải thừa dịp sớm, vì giải quyết bất lợi nhân tố, giả hát phong cao, ngươi nương tựa theo siêu cường chiến lực, dùng trọng đồng giết chết vương anh, lại dùng thái nhất thần hỏa hủy thi di tích. Ngày thứ ba, hoàng hậu phát hiện Tiêu Vân Tịch mất tích. Phái người nói cho Ngụy Nhàn, Đông Sưởng bắt đầu đã tham dự điều tra, nhưng điều tra một ngày đều là không có kết quả. Ngày thứ tư, Đông Sưởng vẫn như cũ điều tra không có kết quả, lấy Vương Anh không hiểu mất tích định án, ngươi thay chức vị của hắn. Ngày thứ năm, bởi vì vài ngày trước ngươi cùng Tĩnh Phi mật thiết, Tĩnh Phi đối ngươi sinh ra tình nghĩa, tại ngươi nắm chặt tay nàng thời điểm, chủ động hôn ngươi một cái. Ngươi giấu ở thể nội nhiều ngày hỏa diễm rốt cục bộc phát, khiến cho Tĩnh Phi đến nay quỳ thủy vì lý do, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ sáu, hấp thụ lấy trước đó giao hấn, ngươi sớm gia nhập thị vệ bộ binh ti. Ngày thứ bảy, hoàng phủ Hạo bị người tiến cử mang binh bình định, ngươi thông qua hoàng hậu quan hệ, tự đề cử mình, cũng cùng nhau đi hướng Nam Dương. Ngày thứ 9, hoàng phủ Hạo dẫn đầu quân tiên phong, đi đầu một bước đạt tới Nam Dương. Ngày thứ 9, nương tựa theo cường đại tu luyện thiên phú, ngươi đột phá đến ngũ phẩm võ giả, cũng tại ngày đó, đã tới Nam Dương. Ngày thứ 10, ngươi tại bình định quá trình bên trong, tại một cái cũ nát đạo quan bên trong, tìm được Nam Dương quận đệ nhất mỹ nhân Lạc Chân, ngươi chứa chấp nàng. Thứ ngày 15, bởi vì ngươi tồn tại, hoàng phủ Hạo tránh thoát ám sát, ngươi bị hoàng phủ Hạo chính là ân nhân. Thứ 18 ngày, ngươi dẫn đầu đại quân, hủy diệt một chi muốn tập kích Nam Dương phản quân, ngươi bị nhớ đầu công, hoàng phủ Hạo bắt đầu nể trọng ngươi, đêm đó, ngươi đột phá đến tứ phẩm võ giả. Thứ 25 ngày, ngươi trên đại hoàng sơn tìm được chú quả. Ngày thứ 26, lớp các ngươi sư hồi chiều trên đường, hoàng phủ Hạo lần nữa lọt vào ám sát, tại giao chiến quá trình bên trong, hoàng phủ Hạo trúng tiên độc, nguy cơ sớm tối. Ngươi cứu được hắn, hoàng phủ Hạo cùng ngươi bái cẩm, thành khát phái huynh đệ. Thứ 29 ngày, các ngươi về tới kinh sư, ngươi đem Lạc Chân bí mật an trí tại Biện Lương. Đêm đó, hoàng đế cho các ngươi cử hành tiệc ăn mừng, ngươi lập tức trở thành đương triều hồng nhân. Ngày thứ 30, hoàng phủ Hạo lần nữa lọt vào ám sát, không chỉ bỏ mình. Thứ 31 ngày, trong hậu cung đột nhiên bắt đầu nghiệp định, ngươi may mắn tránh khỏi, nhưng cũng bị hoàng hậu biết rõ ngươi là thái giám dòm thân phận. Nhưng lúc này hoàng hậu đã ngưỡng mộ trong lòng của ngươi, cũng không có tố giác ngươi.
Ngày thứ 35, đêm đó, ngươi bị ám sát, ngươi nương tựa theo thực lực cường đại, thành công phản sát thích khách. Thứ 36 ngày, ngươi thông qua đông xưởng điều tra kết quả, biết được ám sát ngươi là Nam Chu Dương Nghiệt. Ngươi bí mật tìm tới Hồ Quý Phi, chất vấn nàng. Hồ Quý Phi mặc dù kinh ngạc ngươi biết rõ thân phận của nàng, nhưng vẫn là nói cho ngươi, nàng cũng không có phái người ám sát ngươi, còn nói, ám sát ngươi rất có thể là cầu hoàng đế. Ngươi bán tín bán nghi. Đêm đó, ngươi mượn nhờ Chu Quả, đột phá đến tam phẩm võ giả. Thứ 40 ngày, ngươi lần nữa bị ám sát, thế nhưng là lần này ngươi không có lần trước hảo vận, ngươi trải qua một phen liều chết chống cự, phản sát thích khách, nhưng lại bị sau đó chạy tới khác một tên thích khách giết chết. Lần này tu tiên mô phỏng kết thúc, ngươi có thể vĩnh cửu giữ lại một loại tu tiên thiên phú, cố hóa đến thế giới hiện thực. Tu tiên mô phỏng kết thúc, lần này mô phỏng thời gian 40 ngày. Làm lệnh thời gian 400 phút. Chương 76 trọng đồng công hiệu. Trần Mặc bá một cái chính là mở to hai mắt nhìn. Ám sát? Tự mình làm sao lại lọt vào ám sát? Trần Mặc cẩn thận nhớ lại một cái lần này mô phỏng quá trình. Cuối cùng phát hiện một cái tương đối mấu chốt điểm. Hoàng Phù Hạo. Lần này mô phỏng trước đó, tự mình mỗi lần mô phỏng, tại không có tự mình can thiệp dưới, Hoàng Phù Hạo cũng bị đâm giết chết. Mà tự mình cũng không có lọt vào ám sát. Lần này, cũng là bởi vì tự mình can thiệp, dẫn đến tự mình bị ám sát. Mặt khác, dù cho tự mình can thiệp Hoàng Phù Hạo ám sát, có thể hắn vẫn như cũ chết rồi. Còn bị liên tiếp ám sát nhiều lần. Vừa mới bắt đầu, Trần Mặc còn tưởng rằng ám sát Hoàng Phù Hạo người, là phản quân người. Nhưng bây giờ, Trần Mặc phát giác được một tia quỷ dị. Hoàng Phủ Hạo là trở lại kinh sư về sau, mà lại là tham gia xong tiệc ăn mừng ngày thứ hai, nộ hại bỏ mình. Kinh sư thế nhưng là toàn bộ đại tống hoàng triều an toàn nhất địa phương, cao thủ nhiều như mây, liên nhất phẩm cao thủ đều là tầm 10 vị. Thế nhưng là Hoàng Phủ Hạo chính là bị đâm giết chết. Điều này nói rõ cái gì? Đó chính là Hoàng Phủ Hạo bị ám sát thời điểm, cái này tầm 10 vị nhất phẩm cao thủ căn bản cũng không có xuất thủ. Bằng không thoáng can thiệp một cái, Hoàng Phủ Hạo cũng sẽ không chết. Dù sao, Hoàng Phủ Hạo thế nhưng là nhị phẩm cao thủ, vẫn là một tên tướng quân, coi như đánh không thắng nhất phẩm cao thủ, nương tựa theo thực lực bản thân cùng mình thân quân, cũng có thể ngăn cản một hai, mà tạo thành động tĩnh lớn, luôn có thể gây nên kinh sư bên trong nhất phẩm cao thủ chú ý đi. Lại hoặc là nói, thích khách có thực lực tuyệt đối, tại thần không biết quỷ chưa phát giấc dưới, trong nháy mắt giết chết Hoàng Phủ Hạo. Còn có tự mình lọt vào đánh giết về sau, đông xưởng đưa ra điều tra kết quả là Nam Chu Dương Nghiệt. Mà tự mình đi chất vấn Hồ Quý Phi, nàng nói cũng không phải là bọn hắn. Vậy cái này cũng liền nói rõ, đông xưởng cùng Hồ Quý Phi ở giữa có người đang nói láo. Trần Mặc chú ý thức hơn khuynh hướng đông xưởng. Bởi vì đông xưởng đại biểu hoàng đế ý chí. Thế nhưng là hoàng đế tại sao muốn? Trần Mặc đột nhiên kích linh một cái, sẽ không phải muốn ám sát tự mình, hoặc là nói, Hoàng Phủ Hạo bỏ mình, cũng là cùng hoàng đế có quan hệ à? Nghĩ như vậy, Trần Mặc liền cảm giác càng ngày càng có khả năng. Nhất là thứ 40 ngày thời điểm, hai tên thích khách đến hoàng cung ám sát chính mình. Trong hoàng cung phòng thủ sông nghiêm, Nam Chu Dương Nghiệt cũng không có như thế lớn lá gan, nếu là có như thế lớn lá gan, lấy cái này hai tên thích khách thực lực, hoàng cung bên trong sớm đã có một nhóm người lớn chết rồi. Dù sao lúc ấy mình đã là tam phẩm võ giả, có thể đánh giết tự mình, nhất định phải là nhị phẩm bên trong người nổi bật, lại hoặc là trực tiếp là nhất phẩm võ giả đầu thủ. Không được, các loại làm lệnh thời gian kết thúc, nhất định phải lần nữa mô phỏng mấy lần. Trong lòng có ý nghĩ, Trần Mặc bắt đầu lựa chọn thiên phú bắt đầu. Phong thần tối pass, phục hoạt chi hồn cũng pass. Ngoại trừ phục sinh sau có thể làm cho tự mình lực lớn vô cùng, liền không có gì dùng. Cũng không phải đầy máu phục sinh, liền xem như đầy máu, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Sau đó liền thừa thượng cổ trọng đồng cùng thần viên võ hồn. Trần Mặc cẩn thận chọn lựa một cái, cuối cùng đem thượng cổ trọng đồng khóa chặt xuống dưới. Bởi vì hai cái này thiên phú so sánh dưới, vẫn là thượng cổ trọng đồng thực dụng hơn một chút. Trong nháy mắt, Trần Mặc hai mắt giống như là bị cải tạo một cái, một cú kịch liệt đau nhức theo phần mắt đánh tới, nhường hắn nhịn không được run túi xuống thần đến, tiêu thảm. Cho dù là nương tựa theo ý chí lực này kháng, cũng làm cho bên trong miệng hắn phát ra tê tê khí lạnh. Trần Hồng, ngươi, ngươi thế nào? Bên hai chuyển đến thanh xương thanh âm. Sau đó thanh xương nói với Diệp Văn Thu, nương nương, không xong, Trần Hồng hắn giống như xảy ra chuyện. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Văn Thu bước chân dừng lại, trong lòng không hiểu không một cái, gậy gỗ trong tay rớt xuống đất, dẫn theo váy, nhanh chóng hướng phía Trần Mặc chạy tới. Cũng may gió đã tiêu tán. Chơi diều cũng không có tại mất đi dây dẫn dắt phía dưới mà bay xa, ngược lại là rơi đi xuống, cuối cùng rơi vào tĩnh như cung mái hiên bên trên. Thanh Sương, hắn chuyện gì xảy ra? Diệp Văn Thu có chút nóng nảy hỏi đến. Nô tài cũng không biết rõ, nô tài cái biết rõ hắn nhìn xem nương nương chơi diều xem hảo hảo, đột nhiên ngồi xổm xuống dưới. Sau đó cứ như vậy. Lời nói dừng lại một cái, Thanh Sương chợt suy đoán nói. Hắn không phải là mắc bệnh A. Có. Khả năng, Thanh Sương, ngươi đi gọi thái y đi, ta trước dìu hắn đi vào nghỉ ngơi. Nói, Diệp Văn Thu liền muốn đi nâng hắn. Không. Không cần. Trần Mặc đột nhiên giống như tốt, bắt lại Diệp Văn Thu tay, trên mặt tất cả đều là trực tiếp xuất hiện mồ hôi lạnh, tiếp theo nói ra, ta đã tốt. Diệp Văn Thu hơi đỏ mặt, mau đem tay rút trở về, chợt hướng phía Thanh Sương nhìn lại. Thanh Sương cũng phát hiện điểm ấy, nhưng là chỉ coi Trần Mặc đây là dưới tình thế cấp bách, cũng không có hướng phương diện khác suy nghĩ. Hắn nhìn xem Diệp Văn Thu, khí huyết có chút dâng lên, bởi vì hắn thúc giục một cái thượng cổ trọng đồng thử một lần. Trước mắt thế giới lập tức không đồng dạng. Cái này trọng đồng còn có thấu thị hiệu quả, trực tiếp xuyên thấu Diệp Vãn Thu quần áo. Trắng Hoa Hoa có chút lóa mắt, nhưng rất nhanh, Diệp Vãn Thu xương cốt, mạch máu, cấu tạo thân thể, tại Trần Mặc trước mắt hoàn toàn hiện ra ra. Cảm nhận được Trần Mặc kia nóng rực ánh mắt, Diệp Vãn Thu trên mặt hồng hà càng thêm hơn, nhanh tránh thoát, không nhìn hắn nữa. Quả nhiên, lại đẹp nữ nhân, đến cuối cùng vẫn là một bộ hồng phấn khô lâu. Theo mỹ hảo hình ảnh chuyển biến thành khô lâu, Trần Mặc trong nháy mắt cảm giác thấu thị có chút không thơm. Đình chỉ thôi động, trước mắt thế giới lập tức biến trở về bộ dáng lúc trước. Đồng thời, Trần Mặc phát hiện đan điền bên trong chân khí có nhất định tiêu hao. Nhìn xem Diệp Vãn Thu đỏ mặt bộ dạng, Trần Mặc chỉ có thể lần nữa nói âm thanh ấy nấy, nô tài mạ phạm, mong rằng Tĩnh Phi nương nương thứ tội. Không ngại. Diệp Vãn Thu vung lên một lọn tóc đặt ở trên mặt, giống như đang mượn này che giấu xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc, nhẹ giọng nói ra, ngươi thật không sao? Trần Mặc lắc đầu, chợt hướng về phía Diệp Vãn Thu chắp tay, nói, có nhiều cái giày, kia nô tài trước hết đi cáo lui, còn lại mặt trực tử, cứ giao cho nương nương xử lý. Nói xong, liền muốn ly khai. Thế nhưng là đột nhiên bị Diệp Vãn Thu gọi lại. Thế nào nương nương? Trần Mặc nghi ngờ nói. Ngươi ngày mai nhớ kỹ tới cầm túi thơm. Diệp Vãn Thu nghiêng nghiêng đầu, nói. Đây. Nói xong, Trần Mặc liền xoay người lại. Mới vừa di chuyển bước chân, Diệp Vãn Thu lại gọi lại hắn. Trần Mặc, ừm. Ngươi thích gì mùi thơm, ta tốt phóng hương liệu. Diệp Vãn Thu nói. Trần Mặc sững sờ, chợt nói, nô tài cũng không biết rõ, nương nương ngươi ưa thích loại nào liền để chỗ nào loại này đi. Diệp Vãn Thu gật đầu, nhìn xem Trần Mặc, có chút muốn nói lại thôi. Nương nương còn có việc sao? Không có. Không có. Kia nô tài cáo lui. Ừm. Chờ đã. Trần Mặc mới vừa đi chưa được mấy bước, lại bị gọi lại. Nương nương, lại. Nói, Trần Mặc lời nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì lần này là Thanh Sương mở miệng, nàng chỉ vào nóc phòng, chơi diều rơi vào phía trên. Phốc phốc. Diệp Vãn Thu nhịn không được, phốc phốc một cái cười ra tiếng, lại sợ bị phát hiện, vội vàng đưa tay che lại. Chương 77 tìm phiền toái Vương Anh. Trần Mặc cũng không cảm thấy xấu hổ. Có câu nói như thế nào tới này? Chỉ cần ta không cảm thấy xấu hổ, như vậy lúng túng liền nhất định là ngươi. Thế là, Diệp Vãn Thu phát hiện không ai cùng với nàng cùng một chỗ cười, lại Trần Mặc quái dị ánh mắt quăng tới, cười cười, mặt thì càng đỏ lên, không khỏi giận Thanh Sương một cái. Thanh Sương có chút mộng gãi đầu một cái. Trần Mặc đi vào góc tượng, từ từ mấy lần chính là lên nóc phòng, đem phía trên chơi diều đưa cho Diệp Vãn Thu, cũng nói, nô tài không có ở đây thời điểm, nương nương chơi diều cẩn thận một chút, khắc phóng cao, nếu là dây vừa đứt, coi như thật không tìm về được. Diệp Vãn Thu gật đầu, sau đó cầm chơi diều có chút đỏ mặt đi tới tầm cung. Nhưng nàng phát hiện, Trần Mặc lại đằng sau cùng lên đến. Diệp Vãn Thu nghi hoặc lát nữa, trong lòng còn có chút ít bối rối, nói, ngươi, nô tài tới bắt ngọc trúc dịch, còn có lại chế tác một cái chơi diều. Trần Mặc nói, nghe vậy, Diệp Vãn Thu khẽ giật mình, cùng nhau đi vào nội điện về sau, nhìn xem đã túi thân xuống tới chế tác chơi diều Trần Mặc, không khỏi cắn cắn môi, hỏi, ngươi lại chế tác một cái chơi diều, là, muốn tặng cho hoàng hậu nương nương sao? Trần Mặc một cái chưa kịp phản ứng, mở miệng nhân tiện nói, hẳn là chế tác hai cái, hoàng hậu nương nương cùng đế cơ điện hạ một người một cái. Nghe vậy, Diệp Vãn Thu ha to miệng, không biết do nói cái gì cho phải, chợt ra một tiếng, chính là canh chừng tranh tiện tay phóng tới một bên. Trần Mặc thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, nghĩ nghĩ về sau, nói ra, nương nương, ngài cái này chơi diều, là nô tài chế tác cái thứ nhất chơi diều, cũng là nô tài thay đổi tâm thần nhiều nhất một cái, hy vọng nương nương có thể trân quý một chút. Nghe nói như thế, Diệp Vãn Thu hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không hiểu có chút vui vẻ, nghiêm túc gật đầu, sau đó đem chơi diều cầm lấy, hảo hảo thả bắt đầu. Nguyên bản Trần Mặc là muốn cho Tiêu Vân Tịch chế tạo một cái có đặc điểm chơi diều. Có thể nói ra câu nói này về sau, Trần Mặc cũng chỉ có thể lại làm hai cái tam giác chơi diều, cũng ngay trước mặt Diệp Vãn Thu, làm hơi lửa gạt một chút. Chờ trở lại vị ương cung thời điểm, lại thay đổi. Cuối cùng, Trần Mặc cầm hai cái chơi diều cùng hai ống trúc ngọc trúc dịch, ly khai Tĩnh Như Cung. Diệp Vãn Thu nhìn xem Trần Mặc bóng lưng, trong tay cầm túi thơm, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Mới vừa trở lại vị ương cung, Trần Mặc liền nhìn thấy Vương Anh tại cửa cung đứng đấy, phảng phất đợi thêm ai đồng dạng. Hai con ngươi lập tức nhắm lại lên, Trần Mặc đi tới. Quả nhiên, Vương Anh vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, vung lấy phất trần liền mắng, tiểu trần tử, ngươi chết ở đâu rồi, cái này cũng giờ gì. Nương nương đều trở về có một hồi, mấy lần hỏi ngươi đi đâu rồi. Tốt ngươi cái tiểu trần tử, cũng dám nhường nương nương chờ ngươi. Nghe vậy, Trần Mặc đứng mày, vừa định lừa gạt một cái, liền nghe được Vương Anh đôi mắt cong lên, tiếp tục quát lớn. Tiểu trần tử, trên tay ngươi cầm cái gì? Có phải hay không ngọc nữ trúc? To gan nô tài, dám đi trộm lấy ngự hoa viên ngọc nữ trúc, ngươi không muốn sống hay sao? Liền nói, còn đưa tay qua đến muốn cướp Trần Mặc trên tay đồ vật. Động tác kia dường như muốn đem Trần Mặc trong tay chơi diều xé bỏ đồng dạng. Hắn thế nhưng là nghe hoàng hậu nương nương nói, muốn đem Trần Hồng nâng là nội thị thái giám, chỉ so với hắn thấp một cấp. Đi ra ngoài một chuyến, liền bỏ tới nội thị thái giám cái này vị trí bên trên. Đợi một thời gian, chẳng phải là muốn đem hắn giẫm tại dưới chân. Hiện tại, hắn đã có thể cảm giác được, nương nương càng ngày càng sủng Trần Hồng, cũng dần dần chính là nhạt. Làm trong cung lão nhân, Vương Anh gặp quá nhiều nhất đại người mới thay người cũ chẳng cảnh. Hắn tuyệt đối cũng không thể cho phép loại này tình huống phát sinh. Trần Mặc tự nhiên là sẽ không để cho hắn hủy chơi diều, tránh thoát, bởi vì trong mắt hắn, Vương Anh đã là cái người chết. Bởi vậy, Trần Mặc tạm thời không muốn cùng hắn xung đột,
nói, Vương công công, ngươi nghe nô tài giải thích, kỳ thật những này đồ vật là nô tài làm cho nương nương giải buồn.
Đắc.
Trần Mặc nói còn chưa dứt lời, liền bị Vương Anh vừa uống, nói, tốt ngươi cái tiểu trần tử, ngươi trộm cắp ngọc nữ trúc, còn dám cầm nương nương tới làm lá chắn, bây giờ nếu không giáo huấn ngươi, ngươi chẳng phải là đến phản thiên.
Ngươi tới.
Nô tài tại. Một đám thái giám theo vị ương cung bên trong bừng lên, đi vào Vương Anh trước mặt. Cho nhà ta hảo hảo giáo huấn hắn một cái. Vương Anh hất lên phất trần, nói, làm vị ương cung trưởng sự thái giám, hắn là có quyền lợi giáo huấn so với mình thân phận thấp thái giám cùng cung nữ. Trần Mặc sầm mặt lại, hắn không phải trước đây hắn đã có lo lắng phản kháng, tự nhiên không muốn ngồi chờ chết. Ngay tại chuẩn bị động thủ thời điểm, lớn mật, một đạo quát lớn âm thanh từ bên trong truyền đến, Tiêu Vân Tịch tại Thải Nhi nâng đỡ đi ra. Thải Nhi có chút không dám xem Vương Anh, bởi vì mới vừa rồi là nàng chú ý tới nơi này tình huống, sau đó đi bẩm báo hoàng hậu nương nương. Nghe được Tiêu Vân Tịch quát lớn, lấy Vương Anh cầm đầu một đám thái giám, lúc này sợ hãi quỳ xuống, cung kính nói, bái kiến hoàng hậu nương nương.
Bái kiến hoàng hậu nương nương.
Trần Mặc cũng là cung thân chắp tay. Tiêu Vân Tịch nhìn Trần Mặc một cái, chợt đem ánh mắt rời về phía Vương Anh, quát lên, Vương Anh, ngươi thật to gan, Trần Hồng cùng bệ hạ đồng môn, ngươi cũng dám giao hơn hắn, là nghĩ đưa bệ hạ cùng chỗ nào? Nghe vậy, Vương Anh lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể run cùng cái kỳ hốt giác, hốt hoảng giải thích nói, nương nương, nô tài cũng là không muốn, thật sự là tiểu Trần tử hắn trộm cắp ngự hoa viên ngọc nữ trúc, còn cầm ngài làm bia đỡ đạn, tâm hắn đang chết, cho nên nô tài mới nghĩ giao hơn hắn một trận. Nghe nói như thế, Trần Mặc vừa muốn nói cái gì thời điểm, Tiêu Vân Tịch lạnh suy nghĩ nói, đây là bản cung nhường hắn tại ngoài cung mua, ai nói hắn là tại ngự hoa viên trộm? Vương Anh trong lòng lập tức lộ bộ một cái, nói, nô tài còn tưởng rằng, ngươi cho rằng? Tiêu Vân Tịch mày ngài nhăn lại, ngươi đây là không có chứng cứ liền động thủ sao? Ai cho ngươi quyền lợi? Vương Anh sợ hãi, lập tức đập lên đầu đến, nói, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội.
Hừ.
Tiêu Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, chợt nói ra, đi xuống đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vương Anh dù sao hầu hạ nàng vài chục năm, Tiêu Vân Tịch cũng không dễ chịu độ thiên vị Trần Mặc.
Tạ nương nương.
Nô tài cáo lui.
Vương Anh nhanh đi xuống.
Ngươi cùng bản cung tới.
Tiêu Vân Tịch con ngươi quét qua Trần Mặc, liền trở lại hướng tẩm cung đi đến.
Trần Mặc đi theo.
Vừa tiến vào nội điện,
Tiêu Vân Tịch liền để cho Thải Nhi xuống dưới, sau đó tại trên giường em ngồi xuống, nói.
Nói một chút đi, ngươi cái này ngọc nữ trúc đánh ở đâu ra?
Hồi bẩm nương nương, nô tài là theo ngự hoa viên lấy ra.
Trần Mặc nói.
Ngươi là gan không nhỏ.
Tiêu Vân Tịch tức giận nói câu, sau đó nói, ngươi cầm ngọc nữ trúc làm gì?
Vốn là định cho nương nương ngài làm giải buồn đồ chơi, nhưng lại không nghĩ tới, tại cây trúc bên trong vậy mà phát hiện ngọc trúc dịch, nghe nói có làm đẹp dưỡng nhan hiệu quả, cố ý hiến cho nương nương.
Trần Mặc đem chơi diều cùng ngọc trúc dịch cũng đẩy tới.
Chương 78 thu hoạch Tiêu Vân Tịch đại lượng hảo cảm, tiến vào thị vệ bộ binh ti. Nhìn xem trong ống trúc ngọc trúc dịch, Tiêu Vân Tịch kia hẹp dài trong đôi mắt đẹp, nổi lên một luồng vẻ kinh ngạc. Thân là đại tống hoàng triều hoàng hậu, Tiêu Vân Tịch tự nhiên là biết rõ ngọc trúc dịch hiệu quả cùng với hiếm thấy trình độ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Trần Mặc sẽ đem quý giá như thế chi vật hiến cho chính mình.
Ngươi có biết cái này ngọc trúc dịch hiệu quả?
Tiêu Vân Tịch nói.
Nô tài biết được, nó ngoại trừ có thể làm đẹp dưỡng nhan, bảo lưu thanh xuân bên ngoài, võ giản ướt, còn có thể tăng cường thực lực.
Trần Mặc nói.
Ngươi đã biết rõ, vì sao còn muốn hiến cho bản cung, tự mình dùng để tăng cường thực lực không tốt sao?
Tiêu Vân Tịch nói.
Hoàng hậu nương nương đối nô tài đại ân đại đức, nô tài nói qua muốn cả đời hầu hạ hoàng hậu nương nương, bực này đồ tốt, tự nhiên là sẽ không quên nương nương.
Trần Mặc dùng thâm tình ngữ khí nói.
Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch lập tức trong lòng có một dòng nước gấm chảy xuôi mà qua. Con ngươi cũng rút đi nhạt lạnh, tràn đầy nhu tình, nói, có lòng, không nghĩ tới ngươi như thế vì bản cung suy nghĩ.
Nói, vung xuống ống trúc, cầm qua chơi diều nhìn một chút, tiếp tục nói ra, cái này chơi diều là vật gì?
Nương nương, cái này chơi diều là nô tài quê quán bên kia dùng để chơi đùa giải buồn đồ chơi nhỏ, tại có gió tình huống dưới, có thể thả thượng thiên đi.
Nói xong, Trần Mặc có chút ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Tiêu Vân Tịch ngồi ở trên giường, kia lộ tại váy bên ngoài không có bị che lại thon dài cặp đùi đẹp. Thế là theo bản năng liền thúc dục phía dưới thượng cổ trọng đồng.
Một lát sau,
Trần Mặc liền cảm giác thân thể có chút bị chịu không được,
vội vàng đóng lại.
Có câu nói thế nào,
thiếu nữ so không lên
ngự tỷ so không lên thuộc phụ,
mà Tiêu Vân Tịch thì là ngự tỷ cùng thuộc phụ kết hợp thể.
Liền theo dáng vóc phương diện mà nói, muốn so Diệp Vãn Thu muốn mạnh hơn một chút.
Cũng may Tiêu Vân Tịch đang kinh ngạc tại Trần Mặc nói tới có thể bay thượng tiên, cũng không có phát hiện Trần Mặc thần sắc biến hóa.
Bằng không lấy nàng ngũ phẩm võ giả nhạy cảm, khẳng định là có thể phát giác được một hai.
Quan sát một phen về sau, Tiêu Vân Tịch phát hiện cái này chơi diều không xương đúng là sử dụng ngọc nữ trúc làm, điều này nói rõ Trần Mặc không có nói sai.
Chỉ là nàng làm sao cũng phát hiện không ra huyền bí trong đó, liền một mảnh dạng này đồ vật, có thể phi thiên.
Tựa hồ thấy được Tiêu Vân Tịch trong mắt hiếu kỳ, Trần Mặc nói ra, nếu không nô tài cho nương nương biểu thị một cái.
Tiêu Vân Tịch có chút tâm động, nhưng là chính sự quan trọng, thế là nói ra, trước chờ đã, bản cung có việc muốn nói với ngươi.
Nương nương mời nói.
Trần Mặc vênh thai lắng nghe.
Tiêu Vân Tịch nhớ lại tại Tiêu phủ, phụ thân cho mình lời nói.
Tiêu Vân Đề, Vân Tịch, ngươi bây giờ cùng bệ hạ quan hệ thế nào?
Tiêu Vân Tịch lúc ấy trong lòng đang bất mãn Triệu Cơ, thế là đem ủy khuất của mình tất cả đều nói ra.
Tiêu Vân Tề thở dài, quả là thế.
Phụ thân thế nào?
Ta nhận được tin tức,
bệ hạ muốn để Vương Trạch tiến vào thị vệ của ta bộ binh ti là Đông Ngu Hầu, bệ hạ đây là không tín nhiệm thần nha.
Tiêu Vân Tề thở dài.
Tiêu Vân Tịch nhíu mày, thị vệ của ngươi bộ binh ti?
Chợt đệ thấp thanh âm nói, phụ thân nói cẩn thận.
Đây là Tiêu phủ, không phải hoàng cung.
Tiêu Vân Tề nói ra, thị vệ này bộ binh ti từ thái tổ bắt đầu, liền một mực từ ta Tiêu gia chỗ quản lý, từ Tiêu gia toàn quyền phụ trách, hiện tại bệ hạ hướng bộ binh ti bỏ vào người, thậm chí không hỏi qua ta, ta hoài nghi, bệ hạ đây là muốn xuống tay với Tiêu gia nha.
Làm sao có thể?
Mặc dù Tiêu Vân Tịch cùng vợ chồng hắn tình cảm bất hòa, nhưng mình dù sao vì hắn sinh con dưỡng cái, không có công lao còn có khổ lao đâu, tất nhiên là không tin.
Ngốc nữ nhi.
Tiêu Vân Tề thở dài, nói, nguyên bản ta cũng là không tin, thế nhưng là hiểu rõ đến bệ hạ đối sùng nhi cùng thái độ của ngươi, liền để cho ta không thể không tin, bệ hạ, cũng không chỉ sùng nhi một đứa con trai, ba lạp ba lạp.
Tiêu Vân Tề một trận lại nói xuống tới.
Tiêu Vân Tịch mày nhíu lại gấp,
sắc mặt nặng nề.
Nàng biết rõ muốn bệ hạ buông xuống nghi kỵ, chính là giải trừ binh quyền. Thế nhưng là thất đại thế gia sở dĩ là thất đại thế gia, là bởi vì thất đại thế gia cũng nắm giữ binh quyền. Khác biệt chính là, ngoại trừ Tiêu gia bên ngoài, cái khác lục đại thế gia thế lực cũng không tại Biện Lương. Mà Tiêu Vân Tịch sở dĩ sẽ gả cho Triệu Cơ, tự nhiên là vì Tiêu gia lợi ích suy nghĩ. Đã hưởng thụ gia tộc cung cấp cho mình tiện lợi, vậy thì phải là gia tộc cung cấp trợ giúp. Bây giờ biết được gia tộc khả năng gặp nạn, Tiêu Vân Tịch tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc.
Nàng nhìn xem Trần Mặc, hít sâu một hơi nói, "Trần Hồng, bản cung quyết định đưa ngươi an bài tiến vào thị vệ bộ binh ti."
Trần Mặc khẽ giật mình, đột nhiên như vậy, chợt giả bộ như một bộ lưu luyến biểu lộ nói ra, "Tiên nô tài chẳng phải là về sau cũng không thể hầu hạ hoàng hậu nương nương ngài?"
Tiêu Vân Tịch không nghĩ tới hắn cái này thời điểm còn muốn lấy tự mình, viên tiêu bị Triệu Cơ gây thương tích tâm, nhảy lên mấy lần, đối Trần Mặc hảo cảm tăng gấp bội, như là bình tĩnh mặt hồ, tại lúc này tạo nên cực lớn gợn sóng. Trước kia hắn đối với mình tốt, tất cả đều một mạch hiện lên.
Tiêu Vân Tịch lắc đầu, nói, "Bộ binh ti cách hoàng cung cũng không xa, ngươi chỉ cần mỗi lần điểm danh thời điểm đi một cái, tham gia một cái cơ sở huấn luyện là được, đến thời điểm có cơ hội, bản cung sẽ an bài ngươi thu hoạch được công tích, từ đó đạt được tăng lên."
Kia nô tài muốn hay không ẩn tàng một cái thân phận?
Trần Mặc minh bạch Tiêu Vân Tịch ý tứ, biết rõ nàng muốn bắt đầu chân chính bồi dưỡng mình.
Tiêu Vân Tịch lắc đầu, "Vương Trạch nhận biết ngươi, ngươi che giấu tung tích vô dụng, ngược lại dễ dàng lộ ra rất nhiều chân ngựa, ngươi chỉ cần tại bình thường quân sĩ trước mặt không nói ra tự mình là quá.
Hoàn quan sự thật, dạng này các ngươi cũng càng tốt ở chung, là được."
"Đây."
Trần Mặc chắp tay, nói.
Tiêu Vân Đủ đứng dậy đi vào Trần Mặc trước mặt, vỗ vỗ Trần Mặc bả vai, nói, "Bản cung như thế tín nhiệm ngươi, ngươi chớ có nhường bản cung thất vọng."
"Thỉnh nương nương yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho nương nương thất vọng."
Trần Mặc cung kính nói.
Tiêu Vân Tịch trên mặt lộ ra mỉm cười, đưa tay thu hồi lại, nói, "Đi thôi, nhường bản cung nhìn xem cái này chơi diều là như thế nào bay thượng tiên."
"Đây."
Lúc này, gió đã ngừng.
Trần Mặc muốn chơi diều bay thượng tiên, nhất định phải đến tại sân nhỏ bên trong chạy, hơn nữa còn nhất định phải chạy mau một chút, chơi diều mới có bay thượng thiên khả năng.
Trần Mặc phế đi chín châu hai hổ chi lực, rốt cục nhường chơi diều bay lên trời.
Điều này khiến cho Tiêu Vân Tịch cùng vị Ương cung chúng cung nữ, bọn thái giám kinh hô.
Vương Anh nhìn xem một màn này, sắc mặt tâm trầm.
Thầm nghĩ lấy nhất định phải bắt được Trần Mặc được điểm, sau đó nhường hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Chơi diều mặc dù bay lên trời, nhưng Trần Mặc còn cần bắt đầu chạy.
Bởi vì tại không có gió tình huống dưới, nếu là mình không chạy, chơi diều rất có thể sẽ đến rơi xuống.
Rốt cục, tại Trần Mặc một phen cố gắng dưới, rốt cục kiên trì đến gió thổi đi lên.
Sau đó Trần Mặc canh chừng tranh dây chuyển giao cho Tiêu Vân Tịch, nhường nàng đi thử một chút.
Đúng lúc này, Thải Nhi đi tới, nói, "Khởi bẩm nương nương, nội vụ phủ người đến, nói là cho vị Ương cung đưa nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng là nội vụ phủ trước đó đến đưa qua một lần."
Ồ.
Tiêu Vân Tịch trong con ngươi nổi lên một luồng nghi hoặc.
Chương 79 cảm động, bạo loạn.
Một lát sau, Tiêu Vân Tịch ánh mắt theo bản năng hướng phía Trần Mặc nhìn lại, luôn cảm thấy chuyện này hẳn là cùng hắn có quan hệ.
Trần Mặc tiến lên một bước, chắp tay, cung kính nói, "Khởi bẩm nương nương, là nô tài nhường bọn hắn đưa tới." Nô tài xem nương nương sắc mặt tái nhợt, khí huyết cũng có chút suy yếu, cho nên cô y ở bên trong vụ phủ chọn lấy nhiều củ khoai, táo đỏ, câu kỷ các loại nguyên liệu nấu ăn, cho nương nương bồi bổ.
"Nương nương, Trần Hồng trước đó cùng nô tài tách ra thời điểm, đúng là đi nói nội vụ phủ nhìn xem có cái gì tẩm bổ tức hiệu quả dự tài, làm tốt nương nương làm bữa tối cái gì."
Một bên Thải Nhi nhớ tới cái gì, vội vàng nói.
Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch sững sờ, nhếch môi đỏ không biết do nói cái gì cho phải, trong mắt nhu tình đều muốn hóa thành nước, quả thực là bị Trần Mặc lần này cử động cho cảm động đến.
Một bên nô tài đều là chủ tử phân phó, hắn mới có thể đi làm theo.
Nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện.
Mà Trần Mặc thì khắp nơi vì chính mình suy nghĩ.
Nước đường đỏ,
túi trường nóng,
mật ong nước đường đỏ,
lại đến hiện tại bổ dưỡng dược thiện.
Hắn nếu không phải thái giám liền tốt.
Tiêu Vân Tịch trong đầu đột nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy.
Sau đó nàng có chút bị hù dọa.
Tự mình tại lung tung nghĩ cái gì?
Đột nhiên, Tiêu Vân Tịch nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian nói với Thải Nhi, "Thải Nhi, nhanh đi bên trong ngăn tủ, đem bản cung thả ở bên trong này hộp ngọc lấy ra."
"Đây."
Thải Nhi tranh thủ thời gian chạy chậm đến quay trở về tẩm cung.
Các loại Thải Nhi trở về thời điểm, trong tay bưng lấy một cái ba tấc lớn nhỏ hộp gỗ chung quanh, còn tản ra từng tia ý lạnh, Tiêu Vân Tịch tiếp nhận, nói.
"Ngươi quan tâm như vậy bản cung, có thể bản cung lại quên ngươi sự tình, bản cung thực tế hổ thẹn, ngươi băng linh hàn ngọc hẳn là tiêu hao hết đi, cái này trong hộp có 3 cái, ngươi vậy đi dùng đi. Nói, Tiêu Vân Tịch liền đem hộp ngọc đưa cho Trần Mặc. Băng linh hàn ngọc chính là áp chế tu luyện vũ niết tâm kinh sinh ra tâm hỏa, Trần Hồng làm một cái thái giám, nếu là tâm hỏa không có băng linh hàn ngọc áp chế, lại phát tiết không đi ra. Tiêu Vân Tịch sợ hắn đả thương thân thể. Trần Mặc khỏe miệng run rẩy một cái, chợt tiếp tới, tạ ơn nương nương, bất quá nô tài lấy được, nương nương ngài. Bản cung thật dài nhiều thời gian không có tu luyện, tạm thời còn cần không lên. Tiêu Vân Tịch nói. Trần Mặc gật đầu, đem hộp ngọc thu vào. Nói thật, dùng băng linh hàn ngọc áp chế, còn không bằng tự mình cái kia. Nương nương kia trước đặt vào chơi diều, nô tài cái này đi cho nương nương làm bữa tối. Trần Mặc liếc nhìn sát trời, canh giờ đã không còn sớm, chờ sau đó ban đêm còn có đi thần tiêu quan, cũng không thể chậm trễ. Tiêu Vân Tịch gật đầu, nói, làm tốt trực tiếp bưng tới đi, không cần thử độc, cùng bản cung cùng một chỗ dùng nữa. Tiêu Vân Tịch đặt vào dây diều, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, thuận miệng nói, đây. Trần Mặc cung kính cáo lui. Các loại Trần Mặc sau khi đi, Tiêu Vân Tịch nhìn xem Trần Mặc bóng lưng, nhẹ giọng nói ra, Thải Nhi, ngươi cùng Trần Hồng rất quen sao? Thải Nhi khẽ giật mình, không biết rõ trả lời như thế nào. Dù sao cung nữ cùng một cái thái giám rất quen lời nói, cũng là chuyện tốt. Trần chờ sau một lúc lâu, Thải Nhi mới nói câu, bằng hữu. Vậy ngươi biết rõ hắn thích gì sao? Lại hoặc là thích ăn cái gì? Không biết. Thải Nhi nói. Kia ngươi giúp bản cung lưu ý một cái. Tiêu Vân Tịch môi đỏ nhấp một lát sau, mày ngài vẩy một cái, nói như vậy. A. Thải Nhi có chút ngộng, không biết rõ Tiêu Vân Tịch nhường nàng lưu ý những này làm gì. Bất quá nàng không dám cự tuyệt, đành phải gật gật đầu, nói một tiếng đây. Tiêu Vân Tịch dắt dây diều, là giải thích lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu, nói, hắn quan tâm như vậy bản cung, chiếu cố bản cung cái này làm chủ tử, cũng phải hảo hảo đưa kiện lễ vật cho hắn không phải. A. Là. Thải Nhi cảm giác tự mình càng ngày càng đoán không ra hoàng hậu tâm tư. Tự mình vẫn là nương nương nói cái gì, tự mình làm theo đi. Không hỏi nhiều, không nói nhiều, không nghĩ ngợi thêm. Bởi vì Tiêu Vân Tịch quỷ thủy còn không có đi, cho nên Trần Mặc làm đều là nhiều ấm tính lại thanh đạm đồ ăn. Là hết thể sau khi làm xong. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Ở xa số ngoài trăm dặm Nam Dương quận. Nam Dương phía Nam, Thanh Hà Thành. Ngoài thành, kia dạ nước lại không nhìn thấy một tia mặt đất màu xanh lục bên trên, một đám dân đói chậm rãi xuống tới, tụ tập ở cửa thành bên ngoài. Không thể nói vây, hẳn là kéo lấy thân thể. Mỗi người bọn họ cơ hồ đều là xanh sao vàng vọt, chật vật không chịu nổi, thậm chí còn chứng kiến trong thị xương cốt. Nam Dương nửa quận đại hạ đã tiếp tục có ý nguyện. Đồng ruộng bên trong mạ sớm đã khô bại, kia cỏ dại sợi cỏ cũng bị móc ra ăn, vỏ cây sớm lấy lột sạch, liền muốn ăn kia đất sét trắng, cũng không có nước cùng đi vào, cưỡng ép ăn, đa số đều là trứng chết. Bọn hắn không biết từ nơi nào nghe được tin tức, nói là Thiên Hà thành phía bắc bên này huyện thành không có nhận tình hình thai nạn ảnh hưởng, thậm chí mỗi ngày còn có giúp nạn thiên thai cháo, thế là bị tình hình thai nạn liên lụy hơn 10 thành nạn dân, tất cả đều hướng phía những này thành trì vào tới. Hôm nay cháo hết, ngày mai lại đến. Thiên Hà thành bên ngoài nam tường sừng sắp đặt liều cháo, có quan lại tại phát cháo, chung quanh có mấy trăm tướng sĩ trông coi. Cửa thành đóng chặt, trên tường thành còn có tướng sĩ nhìn xuống phía dưới, trong tay trường cung dây cung kéo căng, sợ những này nạn dân bạo động. Nguyên bản Thiên Hà thành là không phát cháo, xung quanh thành chỉ cũng đều không phát cháo. Thế nhưng là trong thành buôn bán lạc đại thiện nhân không đành lòng đến đây Thiên Hà thành nạn dân chết đói, thêm thượng Thiên Sông thành huyện lệnh là lạc đại thiện nhân thân ca ca, cũng là Nam Dương quận số một vị quan tốt, đồng thời bọn hắn quê quán cũng chính là bị tình hình thai nạn cho liên lụy. Những này nạn dân bên trong liền có bọn hắn đồng hương. Thế là trong nhà có chút tồn lương lạc cầu lạc đại thiện nhân hòa thân ca ca bàn bạc phía dưới. Liền ở chỗ này dựng cái lều cháo, mỗi ngày phát cháo. Thời gian dần trôi qua, liền truyền ra Thiên Hà thành phía bắc, mỗi ngày đều sẽ cấp cho giúp nạn thiên thai cháo. Thế nhưng là địa chủ nhà cũng không có lương tâm nha. Nhiều ngày phát cháo, lạc đại thiện nhân kho lúa liền có chút thấy đáy. Thế là, những ngày gần đây, cháo càng phát ra càng ít, lại mỗi một người cháo lượng cũng giảm bớt. Nạn dân từng đàm đến, ngoại trừ trước một nhóm nạn dân biết rõ cháo này là lạc đại thiện nhân tư nhân phát lúc, phía sau chỉ coi là triều đình phát. Gặp cháo càng ngày càng ít, liền cho rằng là trong thành huyện lệnh tham ô giúp nạn thiên thai bạc. Mấy ngày trước đây náo đằng một cái, thế là lều cháo bên cạnh liền thiết lập phòng tuyến. Nhưng là, người một khi đói đi lên, đói điên rồ, cũng liền không tiếp dân. Nghe tới quan lại nói cháo hết. Người kia trong đám, có người nổi giận, cháo một ngày so một ngày ít, hôm nay càng là sớm như vậy liền không có, nhường bọn ta những người này sống thế nào. Xem bọn hắn dáng dấp trắng trắng mập mập, nhất định là tham ô bọn ta lương thực. Các phụ lao hương thân, cùng ta giết bọn hắn, xông vào trong thành, tránh về bọn ta lương thực. Lớn mật. Phát cháo quan lại một tiếng quát chói tai. Chất liền để cho người đem gây sự cho cầm ra tới. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh chui ra, trong tay có thêm đem dao găm. Thổi phun một tiếng, đâm vào quan lại trong lồng ngực. Dao găm rút ra, kia huyết dịch trực tiếp phun tung tóe ra. Chương 80 sắc cơ, hắc ảnh. Giờ tuất. Bảnh. Ha ha, thành phá. Giết cho ta nha. Ta muốn ăn thịt. Thiên Hà thành. Lạc phủ. Lạc Kiều chỉ có một cái nữ nhi, tên là Lạc Chân. Bởi vì lao tới nữ, đã có bạc triệu gia tài Lạc Kiều, vì cảm tạ thượng thiên ân đức, những năm gần đây làm lên việc thiện. Tại Nam Dương quận góp nhặt nhất định danh khí, được người xưng là Lạc đại thiện nhân. Mà hắn độc nữ Lạc Trần, vì kế thừa phụ thân gia nghiệp, cũng là vì phụ thân lão có chỗ theo, vì chống lên cái nhà này, thề cả đời không gả, cùng phụ thân học lên buôn bán. Bởi vì buôn bán cần xuất đầu lộ diện, tăng thêm Lạc Chân Sinh tuyệt mỹ, cầm kỳ thư họa lại tinh thông, thế là liền có cái Nam Dương danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Lạc phủ hậu viện một cái cổ hương cổ sắt trong phòng, khi thì hữu cầm âm truyền ra, lúc chậm lúc gấp, vận luật dễ nghe êm tai, làm cho người say mê. Đúng lúc này, một tên thị nữ hoảng hoảng trương trương chạy vào trong phòng, hướng về phía ngay tại đánh đàn nữ tử váy trắng chính là hốt hoảng kêu lên: "Tiểu thư, không, không ít, ngoài thành nạn dân đánh vào thành, giết không ít người, hiện tại đang hướng Lạc phủ chạy đến, huyện tôn đã phái người tới, hiểm hộ nhóm chúng ta tiến về huyện nhà, tiểu thư đi mau."
"Cái gì?"
Mà tại Lạc Chân nàng nhóm mới vừa ra khỏi phòng thời điểm, Lạc phủ bên ngoài, mấy ngàn nạn dân đem loạn Lạc phủ đoàn đoàn bao vây, cầm đầu hán tử giơ bó đuốc. "Mọi người nghe, cái này họ Lạc nhà quân bạc triệu, nhìn một cái việc này, bao nhiêu xinh đẹp, nhiều xa hoa, nhất định là không thiếu lương, chỉ cần nhóm chúng ta giết tự mình, liền không lo ăn không lo uống, đến lúc đó ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Nghe nói kia họ Lạc độc nữ, vẫn là ta Nam Dương đệ nhất mỹ nhân, đến lúc đó nhóm chúng ta phải hảo hảo kiến thức một chút. Theo ta giết nha."
"Giết, giết, giết."
Rất nhiều người vô lực giơ côn đồng, có người còn cầm dao phay, trên dao dính đầy máu, ngoài miệng tràn đầy bóng loáng, hiển nhiên đến Lạc phủ trước, đi địa phương khác tạo sóng nhiệt. Bọn hắn đi lại tập tên hướng phía Lạc phủ hướng đi, thắng ở nhiều người, thanh thế mênh mông quần quận. Lạc phủ hộ vệ đây gặp qua bực này trận thế, lập tức ghé vào tường viện bên trên, từng cái xem mồ hôi đầm địa. Lạc phủ quản gia đứng tại chỗ cao, hô to: "Mọi người đừng xúc động, lao ra chúng ta thế nhưng là Thiên Hà thành thậm chí toàn bộ Nam Dương cũng nổi danh đại thiện nhân, đoạn này thời gian ở ngoài thành dựng lều cháo, phát cháo lương thực, chính là lao ra chúng ta tư nhân ra, đã cứu các ngươi ở đây bao nhiêu người bệnh. Mà bây giờ, các ngươi lại muốn tiến đánh lao ra chúng ta phủ đệ, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa, là phải gặp thiên khiển, thừa dịp hiện tại tai họa còn chưa có xảy ra, mau mau tối lui." Cái này một cú họng, lên hiệu quả nhất định. Đám người có chút hai mặt nhìn nhau. Nhưng chợt trong đám người có một cao giọng vang lên: "Vậy tại sao những ngày này cháo càng ngày càng ít, cơ hồ tất cả đều là nước, cái này đủ ai ăn? Ai ăn no bụng? Mà các ngươi, từng cái thịt cá, liền không biết rõ phát thêm phóng một chút."
"Không sai, nhóm chúng ta muốn ăn thịt, không cho thịt, nhóm chúng ta liền không đi."
"Đúng, không đi." Lạc phủ quản gia nghe được loại này cường đạo logic, lập tức một bụng lửa giận, lần nữa hét to: "Lạc phủ kho lúa đã thấy đáy, những ngày gần đây, liền lao ra chúng ta, tiểu thư đều là uống cháo loãng. Các ngươi mau mau thối lui, không muốn sai lầm, bản huyện huyện lệnh chính là lao ra chúng ta huynh trưởng, dẫn hắn lao nhân ra mang binh đuổi đi, các ngươi coi như đi không được." Lời này vừa nói ra, nạn dân đều là biến sắc, lòng người bàng hoàng bắt đầu. Từ xưa đến nay, dân không cùng đấu. Trước đó bọn hắn có chút bị làm choáng váng đầu óc. Giờ phút này a vừa uống, có chút thanh tỉnh lại. Kia cầm đầu hán tử mắt thấy là phải biến cố, không biết từ nơi nào mò ra một cái dao găm, hướng phía Lạc phủ quản gia quân tới, nhân tiện nói: "Mọi người, nhóm chúng ta đã không có đường lui, từ khi giết quan quân thời khắc đó, nhóm chúng ta chính là mất đầu tội danh. Mọi người tuyệt đối đừng nghe hắn, bằng hữu ta chính là Lạc phủ một vị hạ nhân, hắn nói Lạc phủ lương thực chất thành mấy tầng lầu cao, làm sao ăn cũng ăn không hết. Nhóm chúng ta hướng nha."
"Hướng, hướng, hướng."
Lạc phủ quản gia tránh né đánh tới dao găm, đối người phía dưới nói ra: "Lão gia cùng tiểu thư bọn hắn đã đi chưa?"
"Đã hướng cửa sau đi, ngay tại phá vây."
"Tốt, lão gia đối nhóm chúng ta có ân, lại kiên trì một hồi, nhóm chúng ta lại đi."
"Vâng."
Cùng lúc đó, bọn này nạn dân phía sau, có một ít ăn mặc xem xét cũng không phải là nạn dân người, đang thì thầm nói chuyện: "Đại nhân, phía sau thám tử đến báo, Lạc phủ người hướng phía sau tới. Nhanh, tăng cường phòng ngự, nhất định không thể để cho Lạc Chân chạy. Nam Dương đệ nhất mỹ nhân, nếu là nhóm chúng ta đưa nàng bắt lấy hiến cho cấp trên, công lao nhất định không thể thiếu nhóm chúng ta."
"Đây,
Lạc phủ hậu viện. Lao ra không xong, tặc nhân càng ngày càng nhiều, chúng ta người tổn thất nặng nề, mau ngăn cản không được." Một tên tay cầm đại đao, trên mặt tiên huyết hộ vệ hướng phía một tên người mặc cẩm bào, búi tóc có chút cần trắng, ước chừng 50 khoảng chừng lão giả chắp tay. Kia lão giả chính là Lạc Kiều, kia lăng lệ ánh mắt cùng hung ác khuôn mặt, làm sao cũng sẽ không để cho người ta liên tưởng đến Lạc đại thiện nhân xưng hô thế này. Quả nhiên, thở thiếu thời tạo sát nghiệt quá nhiều, lại nhiều việc thiện cũng không bù đắp nổi, hiện tại, báo ứng tới. Lạc Kiều trong lòng nói nhỏ một tiếng, chợt đưa tay vớt ve phía dưới bên cạnh độc nữ đầu, nói: "Xem ra cha không đồng ý ngươi tập võ, là cái sai lầm." Nói xong, Lạc Kiều nhãn thần hung ác, nói: "Thanh lão, mang theo tiểu thư đi, lão phu đến yểm hộ các ngươi."
"Đây, lao ra."
"Thanh bà, ngươi." Lạc Chân phảng phất thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình, cái gặp một tên tóc triệt để cẩn trắng lao hầu chống quải trượng đi ra, đi vào Lạc Chân trước mặt về sau, kia nguyên bản còn lưng lưng, ưỡn lên thẳng tắp, trong tay quải trượng tại lúc này thành một cái lợi kiếm đồng dạng. Cùng bình thường Lạc Chân chỗ nhận biết Thanh bà, rõ ràng không quá đồng dạng.
"Đi."
Lạc Kiều áo bào bạo liệt, kia trần trụi thân thể cơ bắp run run, một đầu hung ác đại trùng hình xăm, thu hút tâm thần người ta.
"Cha."
Lạc Chân biến sắc, đây là nàng bình thường gặp đi mấy bước liền muốn thở một cái phụ thân.
"Thanh lão, mang theo tiểu thư đi."
"Giết a." Đúng lúc này, cửa sau bị phá, số lớn nạn dân tràn vào. Lạc Kiều cơ lấy một cái đại đao, như chặt dưa hấu, giơ tay chém xuống, một ngụm một câu: "Tiên sư nhà ngươi."
"Tiểu thư, xem chừng."
Lao hầu trong tay quải trượng hướng phía trước đâm một cái, một tên muốn bắt Lạc Chân đại hán, trong nháy mắt bị quải trượng xuyên tim mà qua. Bên trong miệng bọt máu dâng trào, sinh cơ tiêu tán. Hai người mang theo hộ vệ một trái một phải, lại cứ thế mà giết ra vây quanh.
Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Lạc Kiều trước mặt, nói: "Bá Sơn Hổ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhiều dấu ở cái này." Hắc ảnh liếc mắt Lạc Kiều trên cổ tay khối kia vết sẹo, lại nói: "Không nghĩ tới ngươi dùng cái này phương thức đến che giấu thân phận." Hắc ảnh. Lạc Kiều biến sắc. Chương 81 Trần Mặc tiến công. Các ngươi đã sớm biết rõ ta ở chỗ này. Lạc Kiều cho rằng nạn dân nháo sự, vây công Lạc phủ, là Hắc ảnh người ở sau lưng trợ giúp, vì chính là muốn đối phó hắn. Hắc ảnh kia lắc đầu, nói: "Nhìn thấy ngươi đơn thuần là trùng hợp, bất quá cũng là vận may của ta, vậy mà để cho ta lấy không một công lao, ngươi tổ chức này phản đồ." Mặc dù nạn dân náo sự là bọn hắn ở sau lưng trợ giúp, kinh ngạc nhưng không phải là vì chuyên môn đối phó Lạc Kiều. "Cha." Bên cạnh Lạc Chân một mảnh kinh ngạc, không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. "Cha trước đó đến cùng có gì quá khứ? Đây chính là ngươi cùng Thanh Loan đứa bé a?" Hắc ảnh kia câu lên một vòng cười tà, thâm trầm nói: "Dáng dấp như thế thủy linh, quả nhiên là theo Thanh Loan. Ngươi muốn làm gì?" Lạc Kiều biểu lộ hung ác, dường như muốn nuốt sống Hắc ảnh. "Bá Sơn Hổ, ngươi cứ yên tâm đi, Nam Dương đệ nhất mỹ nhân, ta cũng không nhẫn tâm tổn thương nàng, ngược lại là ngươi." Hắc ảnh lời nói dừng lại, trường kiếm trong tay trong không khí chọn lấy cái kiếm hoa, nói: "Cho ngươi mượn trên cổ đầu người dùng một lát." Nói xong, trong nháy mắt xuất thủ, trường kiếm tiếp như là âm độc rắn độc, phun lưỡi rắn, đâm thẳng Lạc Kiều tim. Xuất thủ chính là ở dưới sát thủ. Hắc ảnh trường kiếm là nhuyễn kiếm, lệnh nhu tính, mà Lạc Kiều công kích thì là dương cương bá đạo. Cho nên lấy nhu thắng cương, tăng thêm Hắc ảnh công kích phương thức cực kỳ quỷ dị xảo trá. Ban đầu phiên giao thủ, Lạc Kiều trên thân có rất nhiều vết thương xuất hiện, máu tươi chảy xuôi. "Xem ra ngươi hồi lâu không động đao." Hắc ảnh thấy mình chiếm cứ thượng phong, trong lời nói đối Lạc Kiều bắt đầu mang theo một tia khinh miệt. "Cha." Tại lao hầu hộ vệ dưới, bọn hắn vậy mà đã giết ra một đoạn cự ly, Lạc Chân lo lắng Lạc Kiều an nguy, thời khắc lát nữa, nếu không phải cưỡng ép bị mang theo, chỉ sợ đã trở về. "Đi." Lạc Kiều giống to. "Nha." Hắc ảnh đối lao hầu sức chiến đấu có chút ngoài ý muốn, vội vàng nhường người bên cạnh đi hỗ trợ, biểu thị đối phó Lạc Kiều, tự mình một người là được rồi. Lạc Kiều không tái phát một lời, trong tay đại đao hướng phía Hắc ảnh chém vào mà đi. Lạc Kiều thế công hung mãnh, Hắc ảnh đương nhiên sẽ không chính diện chống đỡ, một cái bên cạnh tránh, trong tay nhuyễn kiếm vòng quanh Lạc Kiều đại đao, như rắn độc xuất động, đâm hướng Lạc Kiều cầm đao kinh mạch. Dựa theo bình thường đối quân địch thức, hẳn là rút đao tránh né. Có thể Lạc Kiều lại phảng phất không coi trông thấy, năm ngón tay trái như cầu, không giống vừa rồi cương mãnh, cánh tay như đồng du long nô ra, dán Hắc ảnh cánh tay quấn quanh mà lên, trực tiếp đánh út về phía Hắc ảnh cổ. Thế nhưng là cánh tay không đủ dài, nghi khóa hắn cổ họng, rõ ràng cự ly không đủ, thế là hóa chảo Lạc Quyền, đánh phía Hắc ảnh ngực. Lao. Cái này một vươn về trước, tay cầm đao cổ tay trực tiếp bị nâng lên một vòng huyết hoa, gân tay đoạn mất. Ầm. Đương nhiên, Hắc ảnh cũng không chịu nổi, kia một quyền đánh vào ngực của hắn, lồng ngực cũng lom tiến vào một chút, toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là Lạc Kiều cũng không có đi bổ đao, tay phải đã không có biện pháp cầm đao, thế là đổi tay trái cầm đao, hướng phía thẳng hướng Lạc Chân địch nhân của các nàng chém tới. Giơ tay chém xuống, chém ra một con đường máu. Trong nhóm người này, giống Hắc ảnh người như vậy, chung quy là ít, phần lớn đều là cầm côn đồng, quốc đao bổ tuổi các loại nạn dân. Bọn hắn khả năng trước đó cũng chưa từng giết người. Bởi vậy, tại Lạc Kiều loại này như sát thần làm kinh sợ, không dám tiến lên. Cho nên, bị bọn hắn ba người xông ra vây quanh, thẳng hướng phía huyện nha chạy đi. Trên đường phố, bởi vì Lạc Chân chỉ là người bình thường, tốc độ căn bản cũng không lên, thế là Lạc Kiều trực tiếp đưa nàng gánh tại trên vai bố đầu. Lạc Chân nhìn xem cái kia không ngừng nhỏ máu tay phải, hốc mắt đỏ bừng: "Cha, tay của ngươi." Lạc Kiều không rảnh trả lời, hắn cũng không dám dừng lại, hắn không biết rõ chung quanh còn có bao nhiêu Hắc ảnh người. Hắn chỉ có thể không ngừng chạy, chạy hướng huyện nha, liền an toàn. Nơi đó có huyện binh tại. Hưu. Đột nhiên, một đạo lưu quang phóng tới, lao ẩu một cái bước nhanh, chạy lướt qua đến Lạc Kiều trước mặt, trong tay quải trượng bộ ra, đem kia lưu quang chém thành hai nửa. Mũ rộng vành. Lao ẩu nhìn xem bị tự mình chặt đứt mũ rộng vành, liền giật mình một cái. Đúng lúc này, một cái Hắc ảnh từ phía sau thật tung mà đến, một cái tấn mạnh đến cực điểm bên cạnh chân quét về Lạc Kiều. Bay một tiếng, Lạc Kiều trực tiếp bị nện ngã xuống đất, bị hắn đánh tại trên vai, Lạc Kiều tự nhiên cũng là không dễ chịu, trực tiếp quẳng hôn mê bất tỉnh. Lạc Kiều sắc mặt nhăn biến, không chút do dự đứng dậy ngăn tại Lạc Chân trước mặt, nhìn xem trước mặt Hắc ảnh. Không phải vừa rồi người kia, lại là một người. Hắn cao tử lại thấp, trực tiếp nhặt lên Lạc Kiều rơi trên mặt đất đại đao, không có chút nào nói nhảm, dương đao liền chặt. "Mang theo tiểu thư đi." Lạc Kiều không có nhường lao hầu hỗ trợ, giống lên một câu về sau, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Mà lao hầu cũng không chần chờ, nâng lên Lạc Chân liền hướng phía nơi xa chạy tới. Bất quá không có chạy bao xa, Lạc Chân chính là tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy Lạc Kiều bị một kiếm thứ tâm một màn. Mà ngã xuống tới Lạc Kiều cũng không có lập tức chết đi, bên trong miệng ngậm lấy bọt máu lung túng, phản phất trước khi chết trước đó còn tại nói: "Nhường nàng đi." "Không." Lạc Chân thương tâm quá độ, lần nữa hôn mê đi. Nguyên lai, trước đó bị Lạc Kiều đánh bay Hắc ảnh đã chạy tới, cũng ném tập Lạc Kiều. Hắc ảnh kia đem trường kiếm theo Lạc Kiều tim rút ra. Sau đó tay lên kiếm rơi, chém xuống hắn đầu lâu, sau đó đem hắn đầu lâu nâng lên trước mặt, cùng mình đối mặt, làm một tên sát thủ, một khi có tình cảm, đó chính là chí mạng. Con mắt nhìn bên cạnh Hắc ảnh một cái, đuổi theo, còn có một cái công lao. Thời gian kéo về đến giờ dậu năm khắc. Biện Lương, Vị Ương cung. "Nương nương, hương vị thế nào?" Trần Mặc ngồi quỳ chân tại nhỏ án về sau, nhìn xem phía trên trường án trước ngay tại dùng bữa Tiêu Vân Tịch, hắn hỏi thăm một tiếng.
Còn không tệ, chính là thanh đạm nhiều.
Tiêu Vân Tịch liếc mắt trường án trên thức ăn, không có một cái nào nặng miệng, liền rượu trái cây cũng không có.
Nương nương hiện tại tình huống, ăn nhiều thanh đạm tương đối tốt, các loại nương nương quỳ thủy đi, nô tài lại cho nương nương làm mấy phần món chính.
Trần Mặc lời này có chút khinh bạc, cũng đàm luận đến Tiêu Vân Tịch việc riêng tư.
Cũng may hai người cũng không có cảm thấy cái gì không đúng.
Người có lòng.
Tiêu Vân Tịch buông xuống một cái, liếc mắt Trần Mặc nhỏ trên bàn theo nàng nơi này điểm đi qua thức ăn, chỉ có nhỏ phần, nhân tiện nói, ngươi đến bản cung bên cạnh, cùng bản cung cùng nhau dùng bữa đi.
Thải Nhi không ở bên một bên, Trần Mặc thoáng chần chờ một cái, chính là đi tới.
Theo lý thuyết, coi như Tiêu Vân Tịch mời, Trần Mặc cũng hẳn là ngồi Tiêu Vân Tịch đối diện, hai người cách trường án.
Có thể Trần Mặc cũng không có, mà là tại Tiêu Vân Tịch bên người ngồi quỳ chân xuống dưới, giữa hai người cự ly chỉ có nửa cánh tay khoảng cách.
Trần Mặc dễ như trở bàn tay liền có thể nghe được Tiêu Vân Tịch trên người nhàn nhạt hương thơm.
Nương nương, ngài nếm thử cái này đường đỏ khương thủy, có ấm.
Dạ dày hiệu quả, có thể làm cho ngài quỳ thủy kỳ xuân sẻ vượt qua.
Trần Mặc bưng lên trường án bên cạnh còn tại bốc hơi nóng chén nhỏ, giơ lên Tiêu Vân Tịch trước mặt.
Tiêu Vân Tịch tiếp nhận đi thời điểm, hai người ngón tay còn có sở mà đã điểm tiếp xúc.
Chương 82 khăn tay, di hình hoán vị cơ sở bộ pháp.
Tiêu Vân Tịch tự nhiên là cảm thấy,
trong lòng nổi lên khó mà nhận ra gợn sóng.
Bất quá chẳng qua là khi hắn vô tình, bởi vậy cũng không có đi thêm muốn.
Hướng về phía bát bên cạnh nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó nhấp một miếng.
Môi đỏ ướt át, tại ánh đến chiếu dọi xuống, tản ra mê người quang trạch, động lòng người mười phần.
Nhìn xem Trần Mặc còn chưa động, Tiêu Vân Tịch lại tự mình cho hắn cầm qua một cái chén nhỏ, nói, ngươi cũng ăn nha.
Tạ nương nương.
Khách khí một phen về sau, Trần Mặc cũng là bắt đầu ăn.
Bất quá hắn không giống Tiêu Vân Tịch như thế ăn ưu nhã.
Nhìn xem Trần Mặc khỏe miệng lưu lại hạt cơm, Tiêu Vân Tịch cười cười, nói, không ai cho ngươi đoạn, ăn chậm một chút.
Nói xong, còn kẹp lên một khối củ khoai cho Trần Mặc, nói, núi này thuốc làm không tệ, rất mềm nho, chính ngươi cũng nếm thử đi.
Tạ nương nương.
Nói xong, Trần Mặc trở tay cũng cho Tiêu Vân Tịch kẹp một khối, nương nương, ngài cần bổ thân thể, ngài ăn nhiều một chút.
Tiêu Vân Tịch trực tiếp ngay trước Trần Mặc mặt, kẹp lấy Trần Mặc kẹp tới củ khoai ăn vào bên trong miệng, miệng nhỏ nhai mấy lần về sau, lay một ngụm cơm, nuốt vào, chợt nói ra.
Bản cung trước đó không nói sớm sao?
Ngươi về sau không cần khách khí như thế, không cần đối bản cung nói ngài.
Đây,
nương nương, ngài lại nếm thử cái này.
Tiêu Vân Tịch.
Nương nương không có ý tứ, nói thuận miệng.
Trần Mặc giả bộ như hàm, sờ lấy đầu.
Nguyên bản dừng lại cơm tối, Trần Mặc mấy phút liền có thể ăn xong.
Thế nhưng là buổi tiếp Tiêu Vân Tịch ăn, đùa nàng việc vui, quả thực là ăn hai khắc đồng hồ, đây là không tại chậm trễ ban đêm đi thần tiêu quan tình huống dưới.
Tại Tiêu Vân Tịch biểu thị tiếp xuống Thải Nhi tới thu thập tình huống dưới, Trần Mặc chính là chuẩn bị đứng dậy cáo lui, tiến về thần tiêu quan.
Tiêu Vân Tịch nhìn xem Trần Mặc bóng lưng rời đi, lại muốn đứng dậy đưa tiễn.
Nhưng lại tại Tiêu Vân Tịch mới vừa dậy thời điểm, Trần Mặc đột nhiên xoay người lại.
Tiêu Vân Tịch đuổi vội vàng nói, mới vừa dùng bữa xong, bản cung muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi có chuyện gì sao?
Khởi bẩm nương nương, đêm xuống, nhiệt độ không khí cũng là thấp xuống, nương nương đã muốn đi ra ngoài đi một chút, vậy liền nhiều mặc nhiều, phòng ngừa cảm lạnh.
Trần Mặc nói,
hiện tại là mùa hạ, coi như vào đêm chuyển lạnh, nhiệt độ cũng sẽ không thấp đi nơi nào.
Nhưng bây giờ Tiêu Vân Tịch, còn để ý điểm ấy sao?
Chỉ cảm thấy nhận Trần Mặc nồng đậm quan tâm, trong lòng liền như là bình tĩnh mặt hồ, bị người quăng vào đi một khỏa cục đá. Tiêu Vân Tịch gật đầu, bản cung biết rõ.
Tiên nô tài cáo lui.
Trần Mặc túi lưng thân thi cái lễ.
Đợi chút nữa.
Tiêu Vân Tịch đột nhiên lại gọi lại Trần Mặc.
Ừm.
Trần Mặc mặt lộ vẻ nghi hoặc,
lau hạ miệng.
Tiêu Vân Tịch đột nhiên xuất ra một khối màu trắng khăn tay đưa cho Trần Mặc, tiếp theo nói ra, dù sao cũng là muốn gặp quốc sư, vẫn là nhiều chú ý nhiều hình tượng tương đối tốt, để tránh làm mất mặt vị ương cung mặt.
Đây.
Trần Mặc lau xong miệng về sau, cũng không có còn cho Tiêu Vân Tịch, trực tiếp thu vào trong ngực.
Chỉ là Trần Mặc ly khai vị ương cung thời điểm, Thải Nhi lại hỏi một câu tự mình thích ăn cái gì, hắn vô ý thức chỉ thiếu chút nữa là nói mại.
Cuối cùng vội vàng đổi giọng, nói ô mai.
Trần Mặc đi vào thần tiêu quan thời điểm,
Triệu Phúc Kim đã sớm tới.
Mặc một thân màu xanh đai lưng trang hoa vải bồi đế dày, ngũ quan thanh tú nhu hòa, rất là một mạc đoan trang, lúc này một chân đứng ở cọc gỗ phía trên.
Tại Triệu Phúc Kim phía trên, Lâm Tố Nhã đứng ở một mảnh trúc trên phía trên, chậm rãi nói ra, trái 3 hoành 4, phải 2 hoành 3.
Dựng trúc bên trong một mảnh đất trống trải mang, dựng lên 36 cái cọc gỗ, lấy 6x6 phương thức mà đứng.
Mỗi cái cọc gỗ ở giữa cự ly cách xa nhau 1 mét.
Dựa theo Lâm Tố Nhã nói, Triệu Phúc Kim trong nháy mắt nhảy vọt đến bên trái hàng thứ 3, thứ 4 liệt dưới mặt cọc gỗ, sau đó đang nhanh chóng chuyển gì, đi tới bên phải hàng thứ 2. Thứ ba liệt trên mặt có gỗ.
Trần Mặc lặng lặng nhìn xem, cũng không có lên tiếng quấy rầy.
Vừa mới bắt đầu, Triệu Phúc Kim tốc độ hơi có vẻ chậm chạp.
Có thể một lát sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trên cọc gỗ hiện ra đạo đạo tàn ảnh, thậm chí có một tia di chuyển đổi vị hiệu quả.
Lại đến đằng sau, Trần Mặc thậm chí liền tàn ảnh cũng không thấy được.
Chỉ có thể thôi động thượng cổ trọng đồng, phân giải ra Triệu Phúc Kim di động quy tích, thậm chí tại phân giải quá trình bên trong, phân tích ra một đạo hoàn chỉnh vận động quy tích, tại Trần Mặc trong đầu hiện, thậm chí, Trần Mặc mượn nhờ trọng đồng, còn tìm ra trong đó sơ hở.
Chỉ cần mình công kích bên trái hàng thứ 4, thứ 2 liệt có gỗ, liền có thể đánh trúng Triệu Phúc Kim.
Ý niệm phun trào, Trần Mặc căn cứ phân giải ra bộ này vận động quy tích, bước chân cũng là không tự chủ bắt đầu chuyển động.
Vừa mới bắt đầu, Trần Mặc còn rất vụ bè, còn muốn thời khắc nhìn xem Triệu Phúc Kim kia, nhường Trọng Đồng cho ra hơn rõ ràng phân giải. Nhưng đến đằng sau, Trần Mặc phát hiện đạo này quy tích phảng phất dung nhập tự mình thực chất bên trong, đã thuộc về chính mình. Động tác càng ngày càng linh hoạt. Kia dưới mặt có gỗ, Trần Mặc thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng tại trên đất chống lướt qua. Tốc độ kia, so Triệu Phúc Kim còn muốn thắng được một cái. Đứng ở lá trúc trên Lâm Tố Nhã lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong nổi lên một vòng kinh dị chi sắc, phất chân hất lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đi tới đất chống một chỗ. Đây là Trần Mặc kế tiếp đạt tới phương vị. Quả nhiên, tại Lâm Tố Nhã hiện hiện về sau, Trần Mặc thân ảnh cũng là mà tới, Trần Mặc vội vàng phanh lại. Nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng, tăng thêm tốc độ quá mức, có chút hãm không được xe, trực tiếp hướng phía Lâm Tố Nhã nhào tới. Lâm Tố Nhã thần sắc lạnh nhạt, không núp ních. Trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc chân khí từ trong cơ thể của nàng mãnh liệt mà ra, toàn bộ rừng trúc đều là bị bao phủ. Trần Mặc trong nháy mắt cảm giác trong thiên địa tất cả cũng mất nhan sắc đồng dạng. Lá trúc biến thành sẩm trắng. Trần Mặc thân ảnh trong lúc đó ngừng lại. Các loại một lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước lúc, Trần Mặc đột nhiên té ngã trên đất, cách Lâm Tố Nhã có hơn một trượng xa. Rõ ràng mới vừa rồi còn bất quá nửa cánh tay khoảng cách. Quả là thế, thật mạnh lực lĩnh ngộ, chỉ là nhìn một lần, cũng đã lĩnh ngộ được loại này trình độ. Lâm Tố Nhã thật cao hứng, này một thành không đổi trên mặt, vậy mà nổi lên nụ cười, nàng cảm giác tự mình nhặt được bảo. Tiếp theo nói ra, như thế, ngươi đêm nay liền cùng Phúc Kim cùng một chỗ luyện đi. Cái gì? Trần Mặc còn có chút ngộng, không biết rõ Lâm Tố Nhã đến cùng đang nói cái gì. Trên mặt có gỗ, Triệu Phúc Kim đã đình chỉ lướt động, nhìn xem Trần Mặc, trong con ngươi cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc. Tại Lâm Tố Nhã giảng giải hạ, Trần Mặc vừa rồi minh bạch. Nguyên lai, Triệu Phúc Kim đã đem ẩn giật tu luyện tới thoát tục trình độ. Mà Lâm Tố Nhã hiện tại dạy, chính là di hình hoán vị cơ sở bộ pháp, chỉ cần Triệu Phúc Kim hòa hợp bộ pháp này, liền có thể di hình hoán vị. Có thể Trần Mặc, bởi vì không có đạt thoát tục, liền có thể lĩnh hội cái này di hình hoán vị cơ sở bộ pháp, quả thực kinh diệm đến Lâm Tố Nhã cùng Triệu Phúc Kim hai người. Cho nên, Lâm Tố Nhã liền nhường Trần Mặc sớm tu luyện bộ pháp này. Các loại Trần Mặc gần giật đến thoát tục, tự nhiên có thể giống nàng, đạt được di hình hoán vị tình trạng. Mà cho dù là di hình hoán vị cơ sở bộ pháp, cũng có thể so với địa giai thân pháp võ học. Hiểu được về sau, Trần Mặc tất nhiên là rất mừng đáp ứng xuống. Chương 83 ngoài ý muốn hôn. Giờ hợi bốn khắc. Ai, ta không được, không thể động. Hơn 2 giờ không ngừng nghỉ vận động, Triệu Phúc Kim cảm giác hai chân của mình giống như là trói lại mấy chục cân khối chỉ, nặng nề không có lực lượng. Trên thân mồ hôi lâm ly, quần áo dán thật chặt tại trên da thịt. Cũng may hiện tại nàng mặc không phải trước kia cái chủng loại kia váy mỏng, cho nên không về phần để lọt điểm. Giờ phút này tùy ý ngồi dưới đất, hai tay chống tại sau lưng, một chút cũng không có bận tâm tự mình thân là đế cơ hình tượng. Lâm Tố Nhã mặc dù nghiêm khắc, nhưng Trần Mặc cùng Triệu Phúc Kim hai người thuộc về loại kia đỉnh tiêm thiên tài. Tựa như trong lớp cái chủng loại kia học bá, lão sư nói loại kia khó khăn đề toán, học bá nghe xong liền hiểu, lại còn có thể tìm ra khác giải đề phương thức, không cần phải sư hao tâm tổn trí nói nhiều. Bởi vậy, Lâm Tố Nhã không cần nhìn xem nhiều dạy, hôm nay bài tập, bọn hắn đã đạt đến Lâm Tố Nhã muốn hiệu quả. Nói đêm nay bọn hắn có thể sớm đi về nghỉ sau. Phất chân hất lên, chính là biến mất không thấy gì nữa. Quốc sư đại nhân nhìn bệ bộn nhiều việc sao? Nhìn xem Lâm Tố Nhã làm việc vội vã bộ dáng, Trần Mặc hiếu kỳ nói. Đúng thế, sư tôn nhìn tốt bận điệu, ban ngày ta đến thần tiêu quan, cơ hồ cũng không gặp được nàng. Triệu Phúc Kim nói. Vậy sư tỷ ngươi biết rõ quốc sư đại nhân vì sao bận rộn như vậy sao? Triệu Phúc Kim lắc đầu, nhìn xem trên bầu trời đầy trời phồn tinh, nói, điểm ấy ta cũng kỳ quái, sư tôn nàng đã sớm không quan tâm chuyện thiên hạ, chỉ là phụ trách cấn nhạc kia một việc sự tình, tại sao lại bận rộn như vậy? Không quan tâm chuyện thiên hạ sao? Trần Mặc nhớ tới nhiều lần mô phỏng bên trong, không, hẳn không phải là nhiều lần, là tất cả mô phỏng bên trong cũng chưa từng xuất hiện Lâm Tố Nhã thân ảnh. Bao quát mình bị người ám sát, Triệu Phúc Kim hỏa thân sự tình. Có khi Trần Mặc đang nghĩ, chẳng lẽ Lâm Tố Nhã cùng Tôn Ngộ Không lão sư Bồ Đề lão tổ chỉ dạy hắn luyện công, bỏ mặc hắn chuyện khác. Tôn Ngộ Không ly khai Tam Tinh động thời điểm, Bồ Đề lão tổ còn nói hắn ngày sau nếu là gây chuyện, khắc báo hắn danh hảo. Ngay tại Trần Mặc một trận phỏng đoán thời điểm, Triệu Phúc Kim giống như là nghỉ đủ rồi, đứng dậy, dùng tay đem dán tại trên mặt sợi tóc phát đến sau tai. Có thể nàng mảy may quên, vừa rồi hai tay chống nghỉ ngơi thời điểm, tay là tiếp xúc mặt đất, có thể trên mặt đất tất cả đều là bùn đất. Tăng thêm mặt của nàng bởi vì mồ hôi vẫn là ướt. Cái này một vòng, trong nháy mắt biến thành tiểu hoa miêu. Trần Mặc lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phúc Kim, một cái nhịn không được, phốc phốc một cái, cười ra tiếng. Chợt nhớ tới nàng là đế cơ, lại vội vàng đình chỉ cười. Nhưng là lại rất khó nín, chỉ có thể chỉ vào Triệu Phúc Kim mặt, biểu lộ 10 điểm buồn cười. Tại Trần Mặc một phen ra hiệu dưới, Triệu Phúc Kim nhìn xuống tay, lập tức phản ứng lại, nha một tiếng, sắc mặt đỏ lên, "Ngươi, không cho phép ngươi cười." Một bên nói, một bên dùng mu bàn tay đi lau, nhưng nàng mu bàn tay đang luyện công quá trình bên trong, cũng là tiếp xúc mặt đất, cũng có chút bụi. Không lau còn tốt, bay sượt trên mặt bẩn đồ vật càng nhiều. Trần Mặc cái không thể cố nén đình chỉ miệng không cười. "Cười, ta để ngươi cười." Nhìn xem Trần Mặc ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, Triệu Phúc Kim lập tức giận không chỗ phát tiết, có thể là cùng Trần Mặc ở chung tương đối vui sướng, cảm thấy có thể lẫn nhau ở giữa nói đùa, lập tức hướng phía Trần Mặc đập mà tới. "Ta để ngươi cười." Thủ trưởng hướng Trần Mặc trên mặt xóa, Trần Mặc tự nhiên không thể cùng Triệu Phúc Kim đối nghịch, bởi vậy giả ý phản kháng mấy lần, liền tùy ý nàng đi. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là,
Triệu Phúc Kim cố ý trên mặt đất bắt đất, trên tay lau đều, vì tốt hơn bôi lên tại Trần Mặc trên mặt. Lại đem Trần Mặc đẩy ngã trên mặt đất, sau đó cười tại trên người hắn. Ta nghĩ ngươi cười, ha ha, hiện tại ngươi cũng đồng dạng đi. Ân, ngươi làm gì dùng cây gậy xử ta? Triệu Phúc Kim bôi lên hào hào, bởi vì Trần Mặc không phản kháng, nhường Triệu Phúc Kim ức hiếp rất là cao hứng. Đúng lúc này, nàng cảm giác là lạ ở chỗ nào, lập tức đưa tay hướng phía dưới mông sờ soạng. Trần Mặc biến sắc, cũng quản phải khác, một tay lấy Triệu Phúc Kim trên thân đẩy ra, đứng dậy. Bất ngờ phía dưới, Triệu Phúc Kim lại trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất, có chút ngạc nhiên nhìn xem Trần Mặc. Cũng may nàng chưa trải qua phương diện kia sự tình, tăng thêm Trần Mặc là thái giám thân phận, Triệu Phúc Kim căn bản là nghĩ không ra phương diện kia đi. Tại Trần Mặc đẩy phía dưới, Triệu Phúc Kim lập tức đem chủ đề chuyển rời đến phương diện này, nói: "Tốt ngươi cái Trần Hồng, cũng dám đẩy ta." Hai người một trận đùa giỡn. Triệu Phúc Kim thiện lương quy thiện lương, nhưng ở việc nhỏ bên trên, sắc thực tương đối bốc đồng. Thì như Trần Mặc đẩy nàng, nàng liền nhất định phải đẩy trở về. Bất quá đại khái đã mò thấy Triệu Phúc Kim tỉ khí Trần Mặc, cũng không muốn liền để nàng đạt được. Ở trường học thời kỳ, Trần Mặc thế nhưng là biết rõ, đồng dạng những cái kia cô gái ngoan ngoãn cũng ưa thích loại kia xấu xa nam hải tử. Còn có, đồng dạng học tập không giỏi, tại lớp học tương đối náo đàng đồng học, ngược lại rất thụ nữ đồng học ưa thích. Mà Trần Mặc lại là một cái đa tình người, ai cũng nghĩ vén lên mấy lần. 3. Trần Mặc bẻ một cái cành trúc, dùng vừa đúng lực, quất vào Triệu Phúc Kim trên ông. Triệu Phúc Kim lập tức sắc mặt huyết hồng, đồng thời trong lòng có dũng khí cảm giác là lạ, cắn răng nói: "Tốt ngươi cái Trần Hồng, cũng dám, dám đánh ta." Cái mông, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi dừng lại. "Sư tỷ, ta biết rõ sai, ngươi tha cho ta đi." Mặc dù là nói như vậy, có thể Trần Mặc cũng không có muốn nói xin lỗi ý tứ, ngược lại nhảy lên cọc gỗ, một độ ngươi đến đánh ta muốn ăn đòn bộ dáng. Cái này nhưng làm Triệu Phúc Kim vô cùng tức giận, nhảy lên cọc gỗ đuổi theo liền muốn đánh hắn. Triệu Phúc Kim thực lực tại Trần Mặc trước mặt vẫn là bí mật. Dù sao một lát công phu chính là đuổi kịp Trần Mặc. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chân khí phun trào dưới, bắt đầu tránh né bắt đầu. "Hừ, còn dám phản kháng, bây giờ ta liền để ngươi nhìn một cái thực lực của ta." Triệu Phúc Kim trong con ngươi nổi lên hứng thú, lúc này ở trên cọc gỗ cùng Trần Mặc đấu bắt đầu. Vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng, mỗi tại mấu chốt thời điểm, Trần Mặc giống như là có thể sớm nhìn thấy công kích mình vị trí, tránh né ra. Bất quá thực lực chênh lệch, vẫn như cũng nhường Triệu Phúc Kim chiếm cứ lấy rõ ràng thượng phong. Mà một chút thiên phú, Trần Mặc tạm thời cũng không tiện thi triển, đánh vướng chân vướng tay. Tại Triệu Phúc Kim công kích bức bách phía dưới, Trần Mặc một cái dẫm đạp, chân không có rơi vào trên mặt có gỗ, một cái đạp hụt, hướng về sau ngã sấp xuống đi. Triệu Phúc Kim biến sắc, nhanh đi kéo hắn. Bất quá tại lực lượng liên lụy dưới, Triệu Phúc Kim cùng nhau bị mang theo xuống dưới. Cũng may đằng sau đã không có gỗ, Trần Mặc ngã tại tương đối mềm mại trên mặt đất, mà Triệu Phúc Kim thì quẳng trên người Trần Mặc. Trần Mặc có chút lệch ra đầu, bốn môi va nhau. Một thời gian, hai người cũng ngây ngẩn cả người. Triệu Phúc Kim con mắt trừng thật to, sắc mặt đỏ lên, sắc mặt không hiểu tăng tốc. Không sai biệt lắm đi mau 5 giây. Hai người phân biệt kịp phản ứng. Triệu Phúc Kim liền vội vàng đứng lên. Trần Mặc chặn lại nói xin lỗi, "Sư tỷ, ta không phải cố ý." "Ngươi?" Triệu Phúc Kim dùng tay chỉ Trần Mặc cái mũi, cuối cùng vẫn một câu không có nói ra, dậm chân chạy. Chương 84 hệ thống đổi mới, cầu đặt mua. Câu mới phiếu. Đợi trốn xuất thần tiêu xem sau. Triệu Phúc Kim dựa lưng vào một mặt tường bên trên, sắc mặt đỏ bừng, nhịp tim như mộ cổ, theo bản năng dùng ngón tay chạm đến xuống môi thơm. "Ta mới vừa rồi là cùng người hôn môi sao? Vẫn là một cái." "Thái giám, nụ hôn đầu của ta." Triệu Phúc Kim dừng lại nghĩ lung tung, nhưng trong lòng lại cũng không có quá mức bài xích ý niệm, chỉ là một mực đang nghĩ, hắn nếu không phải thái giám liền tốt. "Phi phi phi." Nàng cảm giác đêm nay cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Mà Trần Mặc thì giống như quên đi chuyện này, không cần mặt mũi bắt đầu mô phỏng. Bởi vì hắn ở đâu nhìn thấy, xinh đẹp nữ hải tử hôn môi đều là phương ngọn, nhưng Trần Mặc cũng không có cảm giác được cái gì phương ngọn. Chính là vô cùng dụ án. Ngày thứ 30, Hoàng Phủ Hạo lần nữa lọt vào ám sát, nhưng là bởi vì ngươi nhắc nhở lần nữa cùng Mai Phục, các ngươi bắt sống thích khách, nhưng thích khách lại cắn nát ngậm tại bên trong miệng túi độc tự sát. Thứ 31 ngày, trong hậu cung đột nhiên bắt đầu nghiệp định, ngươi may mắn tránh khỏi, nhưng cũng bị hoàng hậu biết rõ ngươi là thái giám dòm thân phận. Nhưng lúc này hoàng hậu đã ngưỡng mộ trong lòng của ngươi, cũng không có tố giác ngươi. Ngươi cảm thấy trong cung không an toàn, rời cung đi thị vệ bộ binh ti. Ngày thứ 35, ngươi cáo chi Tiêu Vân Tề hoàng đế sắp đột phá đến nhất phẩm tin tức, Tiêu Vân Tề sau đó chính là muốn lật đổ hoàng đế, nhường thái tử Triệu Cơ kế vị, ngươi ngăn trở hắn, cũng nói cho ngươi phải thật tốt nhu đồ, không nên vọng động. Thứ 36 ngày, ngươi ra thị vệ bộ binh ti, dự định đi tìm Lạc Chân, nhưng ở trên đường cái ngươi bị ám sát, cũng may ngươi thời khắc có chuẩn bị, thành công tránh thoát ám sát, trốn về thị vệ bộ binh ti. Đêm đó, ngươi biết được Hoàng Phủ Hạo trở về Hoàng Phủ ra thời điểm, lần nữa lọt vào ám sát, nộ hại bỏ mình. Thứ 37 ngày, ngươi hoài nghi ám sát sự tình cùng Hoàng đế có quan hệ, thế là liền nói cho Tiêu Vân Tề, Tiêu Vân Tề lúc này liên hệ Hoàng Phủ ra, dự định đem Hoàng Phủ ra kéo vào được, lật đổ Hoàng đế. Thứ 45 ngày, nương tựa theo siêu cường tu luyện thiên phú cùng đại lượng tài nguyên tu luyện, ngươi đột phá đến nhị phẩm võ giả. Thứ 46 ngày, bởi vì ngươi biết rõ các loại hoàng đế đột phá đến nhất phẩm cao thủ chính là tử kỳ của các ngươi lúc, các ngươi dự định sớm hành động. Trải qua nhiều ngày mưu đồ, các ngươi lặng yên không tiếng động giết chết Vương Trạch, điều khiển thị vệ bộ binh ti đại quân đánh vào hoàng cung. Mà ngươi cùng Tiêu Vân Tề cùng Hoàng phủ gia nhất phẩm cao thủ Hoàng phủ Vân Thiên, tám tên nhị phẩm cao thủ, thẳng hướng Thái Hòa Điện đánh tới, các ngươi bị ba tên nhất phẩm cao thủ ngăn cản. Tại Tiêu Vân Tề cùng Hoàng phủ Vân Thiên dẫn người ngăn cản cái này ba tên nhất phẩm cao thủ tình huống dưới, ngươi mang theo tám vị nhị phẩm cao thủ giết tiến vào Thái Hòa Điện. Ngươi vốn là muốn ép hỏi hoàng đế, thích khách có phải hay không hắn chỗ phái thời điểm, hoàng đế gầm thét các ngươi vài tiếng lịch tặc về sau, mượn nhờ chuyển quốc ngọc tỷ cùng Đông Tây hai nhà máy đại nội cao thủ hộ vệ dưới, trốn ra hoàng cung. Thứ 47 ngày, các ngươi biết rõ Triệu Cơ đào thoát mang đến tính nghiêm trọng, bởi vậy ngày đó liền nhường Triệu Sùng đăng cơ xưng đế, đổi niên hiệu là Đảm Nhiệm Tuyên. Đêm đó, Hồ Quý Phi tìm được ngươi, muốn hợp tác với ngươi, cũng nói cho ngươi nàng là Nam Chu hoàng thất huyết mạch, đen ảnh sát tay tổ chức chính là bọn hắn người, khởi nghĩa khăn vàng chính là bọn hắn thôi động lên, cũng biểu thị, chỉ cần ngươi bằng lòng giúp nàng phục quốc, bọn hắn có thể giúp ngươi giải quyết Triệu Sùng xưng đế mang đến hậu quả. Ngươi đáp ứng, nhưng Tiêu Vân Tề lại cự tuyệt. Thứ 50 ngày, Triệu Sùng đột phá đến nhất phẩm cao thủ, mang theo Cần Vương quân đội đánh vào hoàng cung, Tiêu Vân Tề bỏ mình. Mà ngươi sớm biết Tiêu Vân Tề không đáng tin, sớm mang theo hoàng hậu, Tĩnh Phi, Lạc Chân ly khai biện lương. Nguyên bản ngươi còn muốn mang theo Triệu Phúc Kim, nhưng là bởi vì ngươi mưu phản tiến hành, ngươi còn muốn giết nàng phụ hoàng, tổn thương thấu lòng của nàng, cự tuyệt với ngươi ly khai. Thứ 65 ngày, là Tiêu Vân Tịch biết được Tiêu Vân Tề bỏ mình, Tiêu gia toàn tộc bị gốc, Triệu Sùng bị phế, Triệu Phúc Kim đưa đi hòa thân sự tình lúc, tâm tử chi dưới, lưu lại di thư, nhảy núi tự vẫn. Thứ 70 ngày, ngươi dựa theo Tiêu Vân Tịch di mệnh, tại hòa thân trên đường, cướp đi Triệu Phúc Kim. Triệu Phúc Kim lần nữa cùng ngươi gặp nhau, biểu thị tự mình thật hối hận không nghĩ tới Triệu Cơ sẽ dạng này đối đãi nàng, còn nói là tự mình sai, thỉnh cầu ngươi tha thứ nàng. Thứ 75 ngày, Triệu Phúc Kim bị cướp tin tức truyền đến Triệu Cơ cùng Hoàng Quốc trong hai, song phương giận dữ, phái ra nhiều tên nhất phẩm cao thủ truy sát ngươi. Giờ phút này, các ngươi đã trước khi đến Tây vực trên đường. Thứ 80 ngày, các ngươi cuối cùng vẫn không có trốn qua truy sát, ngươi chết. Lần này tu tiên mô phỏng kết thúc, ngươi có thể vĩnh cửu giữ lại một loại tu tiên thiên phú, cố hóa đến thế giới hiện thực. Tu tiên mô phỏng kết thúc, lần này mô phỏng thời gian, 80 ngày. Làm lệnh thời gian, 800 phút. Đinh. Lần này làm lệnh thời gian kết thúc, hệ thống sẽ đổi mới đến 2. Không phiên bản, dự tính tại ngày mai 24 giờ trước đổi mới xong xuôi, kính thỉnh chờ mong. Mô phỏng kết thúc. Trần Mặc phản ứng cũng không lớn. Hắn đã ma mục. Quá khó khăn. 50 ngày Triệu Cơ đột phá đến nhất phẩm cao thủ, tự mình muốn chết. 50 ngày sau, tự mình lại muốn bị truy sát mà chết. Còn có Triệu Phúc Kim sự tình. Triệu Cơ dù sao cũng là nàng cha đẻ. Trần Mặc đầu có chút lớn. Bất quá hắn đã 10 điểm khẳng định biểu thị, ám sát tự mình cùng Hoàng Phủ Hạo sự tình, hẳn là Hoàng đế làm. Mà sở dĩ ám sát tự mình, là bởi vì chính mình ngăn trở Hoàng Phủ Hạo bị ám sát. Kia Hoàng Phủ Hạo lại vì cái gì bị đánh giết đâu? Công cao chấn chủ. Liên thu hồi một cái Nam Dương quận, còn không về phần A. Bất quá Hoàng Phủ Hạo ám sát, tự mình nhất định là muốn ngăn cản. Bởi vì bỏ mặc ngăn không ngăn cản ám sát, các loại Hoàng đế đột phá đến nhất phẩm cao thủ, chính mình cũng là muốn chết. Còn không bằng cho hắn thêm chút nhiễu loạn đâu. Bất quá ngăn cản ám sát thời điểm, tự mình tận lực khác bại lộ ra, lấy cách thức khác đi ngăn cản. Như vậy, liền không về phần để cho mình bại lộ đến bên ngoài đến, từ đó lọt vào ám sát. Về phần Tiêu Vân Tề, ủng binh tự trọng, ổn thỏa người mang phản cốt. Vẫn là quyền lợi vân tâm hạng người. Tiên kỳ Hồ Quý Phi không có trợ giúp cho hắn, hậu kỳ tới tìm hắn hợp tác thời điểm, trực tiếp cự tuyệt. Nếu là bằng lòng, tối thiểu tại Triệu Cơ đột phá đến nhất phẩm cao thủ về sau, không làm ngày liền tấn công vào tới. Dù sao tại tự mình xưng đế lần kia mô phỏng bên trong, cùng Hồ Quý Phi hợp tác, thứ 50 ngày thời điểm, Triệu Cơ liền không có dẫn người đánh vào tới. Tổng kết lần này mô phỏng các loại vấn đề sau, Trần Mặc đem ánh mắt nhìn đến hệ thống đổi mới đi lên. Dự tính tại ngày mai 24 giờ trước, đổi mới đến 2. Không phiên bản. Trần Mặc mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Hy vọng đổi mới sau hệ thống có thể có cái gì phá cục biện pháp. Cùng lúc đó, Tĩnh Như Cung, Tẩm Cung nội điện bên trong, dùng bố đệm lên mặt đất, bày đầy các loại hương liệu. Diệp Văn Thu từng loại phóng trên cái mũi người một chút, tiến hành chọn lựa. Nương nương, không còn sớm sủa, nên nghỉ ngơi. Thanh Xương đi tới, nhìn xem Diệp Văn Thu còn tại chọn lựa hương liệu, không khỏi nói một câu, hắn chỉ là cái nô tài, tùy tiện chọn một liền tốt. Chương 85 hắn, nên lên đường. Nghe vậy, Diệp Văn Thu lông mày có chút nhăn lại, nói, Thanh Xương, không thể lại nói bực này bảo. Hắn giúp nhóm chúng ta hiểu hai lần đây, còn không tiếc đắc tội Ngọc Phi, nếu không phải hắn, Phạn Cầu khẳng định là sống không đến hiện tại. Diệp Văn Thu nhìn xem đã tỉnh ngủ bắt đầu ăn Phạn Cầu, trong lòng mang theo không hiểu cảm xúc nói. Mà Phạn Cầu phảng phất nghe hiểu Diệp Văn Thu, đôi mắt khẽ nâng, meo một cái về sau, muốn đánh cái lăn, có thể thực tế quá mập, lại không có quay cuồng lên. Khả năng cũng là cảm thấy có chút mất mặt, Phạn Cầu meo một tiếng về sau, dùng miệng cắn chén cơm của mình, biến mất tại Diệp Văn Thu cùng Thanh Xương trước mặt. Phốc phốc. Thanh Xương nhịn không được, bật cười một tiếng, sau đó nhớ tới Diệp Văn Thu tại nói chuyện với mình, cứ thế mà đỉnh chỉ phía sau ý cười, gật đầu nói âm thanh đây. Diệp Văn Thu chợt nhìn Thanh Xương một cái, vừa rồi nói ra, chớ ngẩn ra đó, mau tới đây cùng ta cùng một chỗ chọn, không muốn loại kia mùi thơm tương đối kích thích, muốn loại kia có thể khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, cuối cùng có thể trợ giúp võ giả nhập định. Đây. Thanh Xương liền giật mình một cái, gật đầu. Muốn đạt tới Diệp Văn Thu yêu cầu này, đơn độc một loại hương liệu khẳng định là không thành. Cần nhiều loại hương liệu phối chế cùng một chỗ, phối hợp phía dưới, vừa rồi có thể. Xem ra, đêm nay phải rất muộn khả năng ngủ. Trần Mặc trở về Vị Ương cung thời điểm, trời cũng đã khuya lắm rồi. Hắn chuẩn bị đi trở về Cầm Ngọc Trúc dịch tu luyện thời điểm, Thải Nhi đột nhiên gọi lại nàng, nói nương nương có chuyện tìm hắn. Trần Mặc sững sờ. Tiêu Vân Tịch lại còn không ngủ. Trần Mặc gật đầu, hướng phía tẩm cung đi đến. Mới vừa tới gần tẩm cung thời điểm, Trần Mặc có thể nghe được êm thai âm luật theo tẩm điện bên trong truyền ra. Trần Mặc không chút tiếp xúc qua nhạc khí, nhất thời không phân biệt được đây là cái gì nhạc khí phát ra, nhưng là tuyệt đối không phải đàn tranh, tỳ bà, đàn nhị hồ, bởi vì cái này ba loại nhạc khí quá mức phân biệt tính. Trần Mặc mang theo có chút nghi hoặc, đi vào nội điện. Cái gặp nội điện đàn hương lượn lờ, Tiêu Vân Tịch mặc một bộ màu sáng váy đỏ, đứng tại phía trước cửa sổ, trong tay cầm một chi trúc tiêu, đang chậm rãi thổi. Trần Mặc không nghĩ tới nàng lại còn có bực này tài nghệ. Có thể là phát giác được Trần Mặc tới, Tiêu Vân Tịch xoay người lại. Váy đỏ cổ áo mở rất thấp, có thể mặc dù là như thế, Tiêu Vân Tịch vẫn như cũ bảo hộ rất tốt, lộ ra đầy đặn vĩ ngạn, dùng áo ngực bao vây lấy. Mặt giống như ôn ngọc, lông mày giống như liễu, một đôi uy nghiêm mắt phượng bên trong lại là hiện ra thu thủy nhu hòa, da thịt như tuyết, mái tóc màu đen kéo lên cao cao mỹ nhân búi tóc. Tiêu Vân Tịch buông xuống trúc tiêu, tại ánh nến chiếu rọi xuống, đỏ tươi bờ môi có chút dương lên, tốt một cái tuyệt mỹ nữ tử. Người đã đến. Tiêu Vân Tịch vẫy vẫy tay, một bên Thải Nhi không người lùi xuống. Trần Mặc sững sờ. Làm sao không khí này có điểm là lạ. Hắn gật đầu, sau đó chắp tay thi lễ, nương nương tìm ta có việc. Nha. Tiêu Vân Tịch nhíu mày, chợt nói ra, nội vụ phủ trước đó đến một nhóm hoa quả, Vị Ương cung điểm một chút, nghĩ đến ngươi hẳn không có hưởng qua, nhường Thải Nhi bảo ngươi tới nếm cái tươi. Nói xong, Tiêu Vân Tịch chỉ trường án trên quả rổ. Mỗi cái cũng có trứng vịt lớn nhỏ ô mai, tại quả trong rổ gấp thành một cái tiểu sơn hình dạng. Đỏ rực, muốn cho nhân phẩm nếm một ngụm. Xem xét chính là cố ý chọn lựa qua. Trần Mặc sững sờ, có thể là mô phỏng bên trong tiếp xúc ra thịt, cũng có thể là những ngày trung đụng này, nhường hắn hiểu rõ đến Tiêu Vân Tịch là cái như thế nào nữ tử. Trần Mặc cũng không có trước đó như vậy câu nệ, gật đầu về sau, Trần Mặc liền từ quả trong rổ cầm lấy một cọng cỏ dâu, hướng về phía ô mai nhọn cắn một cái. Thế nào? Tiêu Vân Tịch vội vàng hỏi. Không tệ, nô tài thích ăn nhất hoa quả chính là ô mai, chua ngọt ngon miệng. Trần Mặc nói. Thích ăn, vậy liền ăn nhiều một điểm. Tiêu Vân Tịch tại trường án trước ngồi quỳ chân xuống dưới, nói. Tạ nương nương. Tiêu Vân Tịch cũng ngồi quỳ chân, Trần Mặc tự nhiên là không dám đứng đấy, cũng là ngồi quỳ chân xuống dưới, nhìn xem Tiêu Vân Tịch như đẹp đẽ như bạch ngọc gương mặt, nói, nương nương, tha thứ nô tài mạo phạm. Làm sao? Cũng không biết là nô tài ảo giác vẫn là cái gì, luôn cảm thấy nương nương trẻ rất nhiều, tựa như là 16 tuổi thiếu nữ, xinh đẹp động lòng người. Trần Mặc xu định nói. Lời tương tự, trước đó Thải Nhi cũng đã nói, nhưng là đối Tiêu Vân Tịch tới nói, không bằng Trần Mặc nói tới nhường nàng cảm thấy cao hứng, trên mặt của nàng hiện ra nhàn nhạt từng đỏ, cười nói, liền miệng ngươi ngọt. Nương nương, nô tài chỉ là nói thật. Trần Mặc tiếp tục khoa trương. Nữ là duyệt kỷ giả dung, tăng thêm vẫn là Trần Mặc nói, Tiêu Vân Tịch nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc một chút, nói, nhờ vào ngươi ngọc trúc dịch, mới khiến cho bản cung trùng hoạch thanh xuân. Tiêu Vân Tịch sở dĩ thổi tiêu, chính là ban đêm rửa mặt xong, ở trên mặt bôi lên một chút ngọc trúc dịch, cảm giác được biến hóa rõ ràng về sau, Tiêu Vân Tịch tâm tình tự nhiên là trở nên vui sướng không ít, cho nên mới có tâm tư thổi một phen. Lại chuyên môn thổi cho Trần Mặc nghe. Đương nhiên điểm này, hắn là không biết đến. Nương nương nói gì vậy, ngươi vẫn luôn thanh xuân, như thiếu nữ đồng dạng. Khích lệ, Trần Mặc thuận miệng liền đến. Nâng Tiêu Vân Tịch thoải mái cười to, nói, là thường. Nói xong, lại trực tiếp theo quả trong rổ cầm lấy một cọng cỏ dâu, muốn đích thân nút cho Trần Mặc ăn. Đúng lúc này, Trần Mặc lỗ tai dựng lên, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hướng về phía bên ngoài vừa uống, ai. Tại thượng cổ trọng đồng ra chỉ dưới, Trần Mặc phương diện khác giác quan cũng tăng cường không ít. Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài. Tiêu Vân Tịch đem tay thu hồi lại, trầm mặt đứng dậy đi ra ngoài. Thế nào? Thải Nhi tự nhiên nghe được bên trong tiếng quát, nhìn xem Trần Mặc đi tới, vội vàng tuân hỏi. Trần Mặc tự biết không phải Thải Nhi, liền hỏi, vừa rồi nhưng có ai tới? Thải Nhi lắc đầu, ta một mực tại ngoài điện hầu, không thấy được có ai tới. Thật sao? Trần Mặc đôi mắt hướng phía một chỗ hắc ám hướng đi, thúc giục thượng cổ trọng đồng, lập tức hắc ám giống như ban ngày, Trần Mặc nhìn thấy một đạo hắc ảnh, thoáng một cái đã qua. Mà cái kia phương hướng, là Vương Anh chỗ ở địa phương. Thế nào? Tiêu Vân Tịch cũng là đi ra. Khởi bẩm nương nương, nô tài vừa rồi giống như phát giác được có người ở bên ngoài nhìn lén, cho nên đi tới xem xét, mới vừa mới nhìn đến một đạo cái bóng, theo cái kia phương hướng chợt lóe lên. Trần Mặc tự nhiên là sẽ không chỉ ra nói tính Vương Anh, nhưng nói xấu vẫn là có thể. Tiêu Vân Tịch nhướng mày, ngươi xác định không có phát giác sai? Khởi bẩm nương nương, nô tài cam đoan không có sai, vừa rồi nô tài xác thực phát giác được ngoại nhân có người tới gần, muốn nhìn lén, nô tài tại Thần Tiêu Quan học tập ẩn dật, nương nương hẳn là biết rõ môn tâm pháp này có tăng lên cảm giác tác dụng. Trần Mặc trầm giai nói. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch nói ra, gần nhất trong cung cũng có chút không thái bình, trước mấy thời gian còn náo động lên Nam Chu Dương Nghiệt, không biết rõ vừa rồi lại là cái gì. Xem ra gần nhất đến tăng cường một chút phòng vệ, ngươi đi xuống trước đi. Đây. Trần Mặc đôi mắt nhắm lại, xem ra Tiêu Vân Tịch không có hoài nghi Vương Anh, hoặc là nói không muốn đi hoài nghi, dù sao Vương Anh hầu hạ nàng vài chục năm, tận tâm tận lực. Bất quá, Trần Mặc đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý. Hán, nên lên đường. Chương 86 náo động lớn bắt đầu. Cùng Trần Mặc ở lại nô tài phòng không đồng dạng. Vương Anh ở địa phương là một cái tiểu viện tử,
Sân nhỏ bên trong ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có một cái cung nữ cùng một cái thái giám. Không sai, làm vị ương cung trưởng sự thái giám, hắn cũng là có người phục vụ. Mà đối với những này, Tiêu Vân Tịch là biết đến. Ngoại trừ niệm tình hắn lao khổ công cao, hầu hạ mình vài chục năm bên ngoài. Hoàng cung bên trong những cái kia đại thái giám, bên người đều là có phục vụ người. Bởi vậy, Vương Anh cũng không phải là ví dụ. Tăng thêm Vương Anh bên này không có phát sinh cái gì bẩn thỉu sự tình, Tiêu Vân Tịch cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, dễ dàng tha thứ đi qua. Từ khi Vương Anh lên làm vị ương cung trưởng sự thái giám về sau, chính là đối phục vụ sự tình không thể nào để ý, bằng không hôm đó cũng sẽ không để Trần Mặc đi hầu hạ đế cơ điện hạ bọn hắn. Các loại theo khác thái giám, cung nữ trên tay khấu trừ dốc thịt tiền tài, dùng cho hưởng lạc, hoàn mỹ kỳ danh viết là bọn hắn hiêu kính. Thế nhưng là theo Trần Mặc từng bước một leo cao, càng ngày càng được sủng ái. Vương Anh cũng liền càng ngày càng bất an. Hưởng lạc tâm tư cũng liền không có. Bởi vì có người muốn thượng vị, có người liền phải muốn phái vị. Trần Mặc đã nội thị thái giám, lại bò một cấp, chính là hắn chức vị này. Nếu là mình thật bị hắn dồn xuống đi, vậy hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại liền cũng bị mất. Lại nghĩ đến, Trần Mặc vẫn là tự mình cho cơ hội, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, khiến cho Vương Anh không gì sánh được hận Trần Mặc. Bởi vậy nghĩ hết biện pháp muốn tìm tới có thể đem Trần Mặc đánh vào vực sâu chứng cứ. Thế là đêm hôm khuya khoắt, hắn biết được hoàng hậu tìm Trần Mặc lúc có sự, liền đi nghe lén, nhìn xem hoàng hậu phân phó Trần Mặc chuyện gì, biết rõ về sau, hắn tốt từ đó phá hư, lại hoặc là nói, nhờ vào đó sự tình để hãm hại hắn. Thế nhưng là vừa muốn nghe lén thời điểm, liền bị Trần Mặc phát hiện. Cũng may Vương Anh là lượt qua, rất nhanh chính là trốn, không có bị tại chỗ bắt lấy. Thầm nghĩ, ngày sau muốn cẩn thận một chút. Trần Mặc trở lại nô tài sau phòng, chính là xuất ra ngọc trúc dịch bắt đầu tu luyện. Hôm đó hấp thu quốc vận, Trần Mặc còn không có toàn bộ sử dụng hết, bởi vậy còn có thể mượn nhờ thiên tử phong thần thuật hấp thu nhật nguyệt chi lực. Trần Mặc dự định đêm nay đã đột phá đến lục phẩm võ giả. Dù sao tại mô phòng bên trong, tự mình đột phá đến lục phẩm võ giả, liền có thể giải quyết Vương Anh. Hơn nữa còn không bị phát hiện, cho nên Trần Mặc không muốn lại nhiều lợi. Một khi đột phá đến lục phẩm võ giả, chính là Vương Anh tử kỳ. Bóng đêm mê ly, số ngoài trăm dặm Nam Dương quận cũng là triệt để loạn cả lên. Một cái huyện thành bên trong, một tên phản quân dơ cao lên bó đuốc, chung quanh là gần vạn nạn dân, bọn hắn đem một cái thân sĩ phủ đệ đoàn đoàn bao vây lên, cái trước hét to nói: "Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Thiên Công tướng quân không đành lòng nhóm chúng ta hãm sâu trong nước lửa, đến cứu vớt chúng ta, nơi này chính là chúng ta trận chiến đầu tiên. Mọi người, cái này họ Lưu đồ chó hoang hiếp đáp đồng hương, đem chúng ta ép bán mà bán nữ, còn cần thủ đoạn hèn hạ cướp đi chúng ta ruộng đất. Hôm nay, có thủ báo thủ, có oan báo oan, giết họ Lưu đồ chó hoang cả nhà, lột cái thằng chó này ra, ném vào trong nồi nấu thành thang uống. Theo ta giết nha." Giết, giết, giết. Một bên khác, thùng thùng. "Mở cửa, mở cửa." "Banh Hải trụ, nhóm chúng ta biết rõ ngươi trở về, đừng giả bộ chết, mau ra đây, năm nay thuế má nên nộp. Mau ra đây, mau ra đây, không còn ra đừng trách nhóm chúng ta không khách khí." Một gian rách dưới nhà gỗ ở giữa, cửa phòng bị ba tên dơ bó đuốc quan lại đập đập rung động đùng đùng, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ. Những này quan lại biết rõ Bành Hải trụ dùng xong lao dịch vừa trở về, vì gấp rút hoàn thành năm nay nhiệm vụ, bọn hắn đi suốt đêm đi qua, thu thêm hắn thuế má. Thế nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào gõ, bên trong chính là không mở cửa, giống như căn bản cũng không có người ở bên trong đồng dạng. Đột nhiên, một tên quan lại nhịn không được, quắc, Bành Hải trụ, không còn ra, đừng trách nhóm chúng ta một mồi lửa đốt đi nhà của ngươi. Bên trong vẫn là không có động tĩnh. Tại khoảng trường đồng liêu ánh mắt nhìn chăm chú, tên này quan lại cảm thấy cực kỳ thật mất mặt, dưới sự phẫn nộ, lập tức đem bó đuốc ném tới nóc phòng. Nóc phòng là dùng cỏ tranh trải, lúc này thời tiết lại 10 điểm khô ráo. Vừa dính vào hỏa tinh, vang một tiếng, trực tiếp điểm đốt lên, ánh lửa nổi lên bốn phía. Đúng lúc này, trong phòng có động tĩnh, sau đó phịch một tiếng, cửa phòng bị đụng ngã, ngay tại gõ cửa phòng quan lại, trực tiếp bị cánh cửa áp đảo trên mặt đất, một tên cầm trong tay dao phay, mặt mũi tràn đầy hắc hổ đại hán vọt ra. Hướng về phía một tên quan lại chặt liên tiếp vài đao, bên trong miệng không ngừng gào thét, "Thu thu thu, lao tử để các ngươi thu. Đã các ngươi không đồng ý lao tử sống, vậy liền đi chết đi." Còn đứng lấy quan lại, giật nảy mình, vội vàng rút lên con dao, run run rẩy rẩy chỉ vào hắc hổ đại hán, nói: "Ngươi, ngươi cũng dám giết quan? Đã giết thì đã giết, không giết cũng là chết, giết ngược lại có đầu đường sống." Hắc hổ đại hán không do dự, lần nữa hướng phía cầm quan đao quan lại chém tới. Một lát sau, hắc hổ đại hán đem ba tên quan lại thi thể ném vào thiêu đốt trong phòng, trong tay cầm quan đao cùng theo ba tên quan lại trên thân lục lọi ra tới tiền tài, nhìn qua kia đen xì thiên, từ trong ngực mỏ ra một tấm bùa vàng. "Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Ta Bành Hải trụ, phản." Bành Hải trụ thân ảnh, tại đêm tối dưới, dần dần từng bước đi đến. Chỉ có sau lưng ánh lửa đang thiêu đốt hừng hực, chính như trong lòng của hắn hỏa diễm. Cùng loại chuyện như vậy, còn phát sinh ở Nam Dương cái khác địa phương. Cùng ngày bên cạnh nổi lên màu trắng bạc. Trong phòng, theo một luồng khí màu trắng thể bị Trần Mặc hút vào trong bụng, thân thể của hắn đột nhiên run lên, trong cơ thể hắn, tựa hồ là truyền ra một đạo nhỏ xíu vỡ vụn thanh âm. Kia một thanh âm, là như thế êm tai, truyền vào thể nội, tựa hồ liền huyết dịch cả người lưu động chính là trở nên càng thêm thông thuận, tựa như thiên âm. Bởi vì kia là phá vách tường thanh âm. Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt có kim quang phun trào. Lục phẩm võ giả, thành. Lục phẩm võ giả, trước kia thời điểm cũng được xưng là khí chẳng cảnh.
Là bởi vì cái này cấp bậc võ giả, chân khí tiến một bước ngưng kết, biến thành khí tràng, có thể vặn vẹo công kích của đối phương, còn có thể lẫn nhau ở giữa tiến hành phối hợp. Đây cũng chính là vì cái gì cấm quân cần gần vạn, mà lục phẩm võ giả chỉ cần 1-2 ngàn tên liền có thể ngăn lại nhất phẩm cao thủ nguyên nhân. Mà Bát Hoang Chấn Ngục thì là một người biên lập thành quân, cũng chỉ có lục phẩm võ giả khả năng chân chính phát huy ra Bát Hoang Chấn Ngục quy lực. Trần Mặc nắm chặt lại quyền, náo động lớn bắt đầu. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể sống đến càng lâu. Trần Mặc rời giường thu thập một cái, sau đó rửa mặt xong liền đi tẩm cung của hoàng hậu. Bởi vì dựa theo hôm qua Tiêu Vân Tịch nói tới, hôm nay nàng sẽ cho người mang tự mình tiến về thị vệ bộ binh ti đưa tin. Đi vào Tiêu Vân Tịch tẩm cung, Trần Mặc quan tâm xuống đối phương về sau, Tiêu Vân Tịch mỉm cười, theo dưới gối đầu lấy ra một cái lệnh bài cho Trần Mặc. Lệnh bài là làm bằng sắt, phía trên có đại tống hoàng triều chữ nghĩa Tiêu. Ngươi cầm này lệnh bài trực tiếp đi thị vệ bộ binh ti đưa tin là được, bản cung cũng thay ngươi sắp xếp xong xuôi. Nếu là không biết rõ đi, đi Đông Hoa đại đạo Tiêu ra cửa hàng, có người sẽ dẫn ngươi đi. Chương 87 ô mai. Lần trước đồ vật Trần Mặc chính là tại Đông Hoa đại đạo cầm, nội vụ phủ chính ở đằng kia. Trần Mặc cũng là ở nơi đó ngẫu nhiên gặp Diệp Văn Thu. Giống như Tĩnh Như cung cách nơi đó không xa lắm đi. Trần Mặc quyết định đi trước phía dưới Tĩnh Như cung. Thùng thùng. Chúng sớm vang vọng biệt lương, nguy nga hoàng thành cửa cung mở rộng, thân mang các loại cầm thú quan phục đại quan tiểu lại, thật chỉnh tề đi tại đá xanh trên đường lớn, tiến vào hoàng triều chính giữa Thái Hòa điện. Các thần tử nhãn thần giao hội, thấp giọng nghị luận, thương lượng đợi chút nữa tham gia ai một bản, ở đâu cái chức vị trên an bài chính trên người. Tiêu Vân Tề một bộ màu quýt triều phục, ở ngoài điện tĩnh âm thanh chờ đợi, xung quanh vây quanh thật nhiều trong triều đại thần, liền liền sau đến thái tử Triệu Sùng cũng là đứng ở bên này. Nhưng mà, bên này trang nghiêm cùng náo nhiệt, lại không ảnh hưởng được Tĩnh Như cung. Tĩnh Như cung, Tĩnh Như cung. Coi trọng chính là một cái tĩnh. Một loại Trần Mặc không quen biết chim nhi tại tường đỏ trên liễu dĩu kêu, giống như là đang cười nhạo lấy phía dưới không ngừng tại bắt lấy tự mình bằng hữu, nhưng thủy chung bắt không được đần mèo. Kia chim chóc tựa hồ là trêu đùa đủ rồi, tại phản cầu trên mặt cào một móng vuốt về sau, rơi vào tường đỏ bên trên. Cùng tường đỏ trên đứng đây liễu diễu chim chóc là một đôi, ngay trước mặt phạn cầu tú lấy ân ái. Phạn cầu tức meo meo gọi, muốn thông qua một bên cây nhảy lên tường đỏ, nhưng bởi vì quá mức mập mạp, chỉ có thể ôm hận bỏ đi. Nhìn thấy Trần Mặc tiến đến, tựa hồ cảm thấy rất thật mất mặt, đầu nhất chuyển, chính là vung lấy cái đuôi hướng phía trong tẩm cung đi. Kẹt kẹt. Tẩm cung nhóm mở ra, Thanh Sương bưng một cái chậu gỗ đi ra, Trần Mặc thấy được nàng, thuận thế liền nói ra, "Thanh Sương, ngươi đến làm cho nương nương đốc xúc phạn cầu bất mập một chút, mập như đầu heo đồng dạng, liền gốc cây cũng bỏ không lên." Thanh Sương hì hì cười hai tiếng, chợt nói ra: "Nương nương thử qua, nhưng chỉ cần một không cho phạn cầu ăn no rồi, nó liền chạy tới nội vụ phủ ăn vụng đồ vật, có một lần kém chút bị đánh chết, cũng may nương nương đổi tới, cứu được nó, vì an nguy của nó, nương nương cũng liền không có ở để nó giảm cân. Vẫn là đến thử lại lần nữa, nếu là nó lại mập một điểm, sợ là nương nương cũng ôm không nổi đi." Trần Mặc cười nói: "Vậy ngươi cùng nương nương nói đi, ta hiện tại đi cho nương nương múc nước." Thanh Sương nói: "Nương nương ở bên trong à?" Trần Mặc hỏi. "Ừm." Thanh Sương gật đầu. Trần Mặc vừa tiến vào nội điện, xông vào mũi mùi thơm chính là ôm vào trong mũi, trong điện có chút lộn xộn, tất cả đều là hương liệu cùng một chút tiểu trúc khối, có chút không chỗ đặt chân. Trước bàn trang điểm, một thân mặc váy trắng nữ tử đang cong Trần Mặc thắt tóc. "Thanh Sương, ngươi không phải đi múc nước sao?" "Liền trở lại rồi." Phát giác được động tĩnh, Diệp Văn Thu cũng không quay đầu lại nói một câu. Là phát giác được sau lưng không có trả lời, lập tức quay người nhìn lại. Sau đó giật nảy mình, bởi vì Trần Mặc đã tại bất chi bất giác ở giữa, đi tới phía sau của nàng, không người chắp tay thi lễ, cười nói: "Tĩnh phi nương nương sớm à? Như thế nào là ngươi?" Diệp Văn Thu cắn môi, nở nang như loan ngọc trên gương mặt hiện ra nhàn nhạt hường hà, Trần Mặc dựa vào là rất gần, nhàn nhạt hô hấp quét tại cái cổ trên da, tê tê dại dại có chút nữa. Trần Mặc ho nhẹ một tiếng, lại cười nói: "Nương nương là chán ghét nô tài sao?" "Tự nhiên không phải." Diệp Văn Thu trả lời rất nhanh. Kia nghe nương nương ngữ khí, tựa hồ cũng không hoan nên ta tới. Trần Mặc trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trêu chọc. Diệp Văn Thu tự nhiên cũng là đã nhận ra Trần Mặc trong lời nói ngả lớn, nhưng trong lòng cũng không chán ghét. Ngược lại đỏ bừng trên mặt, ẩn ẩn có chút nóng lên, nói: "Có việc nói sự tình." Trần Mặc đứng người lên, đi vào bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, nhường không khí mới mẻ tiến đến, cười nói: "Ta đến xem mặt trược chế tác thế nào, thuận tiện hướng nương nương vấn an." Nghe vậy, Diệp Văn Thu trong lòng không hiểu có chút thất vọng, nguyên lai chỉ là thuận đường đến xem tự mình. Nàng xoay người theo trong ngăn tủ xuất ra một cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, bên trong tất cả đều là chế tác tốt mặt trược, nhưng chỉ có mười mấy tấm, nói: "Tất cả cái này." Trần Mặc cầm lấy một tấm nhìn một chút, cười nói: "Nương nương tay thật là khéo, chữ này thật là dễ nhìn." Diệp Văn Thu không để ý tới hắn, tiếp tục trải lấy trộm, đem tóc dài kéo lên một cái mỹ nhân búi tóc. Trần Mặc đã tới, đương nhiên sẽ không chỉ là thật đơn giản hỏi thăm mặt trược sự tình, ánh mắt trái nhìn phải mong ngóng quét đo một cái, thấy được một cái mở ra tinh xảo hộp, sau đó liền thuận tay muốn đi cầm. Diệp Văn Thu thấy được, liền muốn đi đoạt, không đồng ý Trần Mặc xem. Sau đó Trần Mặc tay có chút lệch ra, cùng Diệp Văn Thu thủ chảo ở cùng nhau. Diệp Văn Thu theo bản năng liền muốn rút ra, có thể Trần Mặc nhưng không có lỏng, ngược lại nắm lấy quan sát. Ngươi lớn mật. Diệp Văn Thu trong lòng hoảng không được. Trần Mặc dùng ánh mắt đánh giá một phen, nói: "Nương nương tay thật đẹp, như là vót nhọn hành cái, chẳng lẽ có thể viết ra đẹp mắt như vậy chứ?" Nói xong,
chính là buông ra nàng tay, tiếp tục cầm lấy kia mở ra tinh xảo hộp, nói: "Nương nương, cái này đựng trong hộp chính là cái gì?"
Diệp Văn Thu: "Vừa rồi nắm lấy tay ta sự tình, liền không có ý định hảo hảo giải thích sao?"
Diệp Văn Thu ánh mắt hiện ra ý giận, nhìn xem Trần Mặc kia quăng tới hỏi thăm ánh mắt, cắn môi nói: "Miệng son, ngươi chớ lộn xộn."
"Son môi sao?"
Trần Mặc trong lòng thì thào niệm một tiếng, chợt đem miệng son để xuống, theo trong tay áo lấy ra một cái hộp, đưa cho Diệp Văn Thu: "Đây là ta cố ý tại Vị Ương cung bên trong cho nương nương lấy ra ô mai."
Tiến đến thời điểm, Trần Mặc liền phòng nghỉ ở giữa các nơi nhìn lướt qua, phát hiện kia quả trong rổ cũng không coi ô mai, xem ra là không có phân đến, bởi vậy Trần Mặc mới có thể lấy ra. Nếu là có, hắn là sẽ không lấy ra.
Trần Mặc mở ra hộp gỗ, không nhiều, chỉ có 5 mai.
Là Trần Mặc buổi sáng thời điểm, thuận tay cầm.
Nhìn xem kia đỏ rực ô mai, Diệp Văn Thu nhíu mày.
Ô mai vừa mới bắt đầu là Tây vực tiến công tới, về sau cảm thấy hương vị không tệ, rất thụ trong cung quý nhân ưa thích. Thế là trong cung liền vun trồng một chút. Nhưng mà không biết là địa vực nguyên nhân vẫn là vun trồng tay nghề không có học tinh, mỗi lần thu hoạch ô mai cũng không nhiều.
Trong cung nhiều như vậy quý nhân, còn có vương công quý tộc. Một người chia lên một điểm, liền không có.
Giống Diệp Văn Thu loại này không được sủng ái phi tử, liền ô mai vị cũng người không thấy.
Diệp Văn Thu ngơ ngác nhìn xem Trần Mặc. Hắn là có bao nhiêu thụ hoàng hậu nương nương sủng nha. Thân là một cái nô tài, vậy mà có thể ăn được ô mai.
Gặp Diệp Văn Thu ngây người nhìn xem Trần Mặc, Trần Mặc đưa tay tại trước mắt của nàng lung lay, nói: "Nương nương, ngươi không thích ăn sao?"
"Không, không phải."
Diệp Văn Thu cúi đầu, nói: "Ngươi làm gì đưa ô mai cho ta?"
"Ăn.
Nhóm chúng ta không phải bằng hữu sao?
Có loại này đồ tốt, nô tài đương nhiên sẽ nghĩ đến nương nương."
Trần Mặc một bộ đương nhiên bộ dạng nói.
Diệp Văn Thu sững sờ, nhóm chúng ta cái gì thời điểm thành bằng hữu?
Đây là nàng gặp qua to gan nhất thái giám.
Bất quá, nàng cũng không chán ghét Trần Mặc câu nói này, trần chờ một lát, cầm lấy ô mai cắn một cái.
Chương 88 mở, câu đặt mua.
Câu mới phiếu.
Trần Mặc thân thể nghiêng chống tại hóa trang trên này, một tay chống đỡ gương mặt, nhìn xem đang ăn cỏ dâu Diệp Văn Thu, hé miệng cười nói: "Nương nương, hương vị thế nào?"
"Ăn ngon."
Giống như Tiêu Vân Tịch, Diệp Văn Thu ăn tương đồng dạng ưu nhã, làm cho người cảnh đẹp ý vui.
"Ăn ngon là được, cũng không hưởng công ta theo hoàng hậu nương nương kia trộm được cho người ăn."
Trần Mặc nói.
"Đi."
Diệp Văn Thu chỉ ăn miệng ô mai nhọn ô mai, lập tức rơi tại trên bàn trang điểm, con mắt trực tiếp sững sờ nhìn xem Trần Mặc, một câu cũng nói không nên lời.
"Ngươi, ngươi, ngươi."
Diệp Văn Thu đem chứa ô mai hộp đóng lại, một cái đưa cho Trần Mặc, lo lắng nói: "Nhanh,
nhanh, ngươi nhanh len lén trả lại, nếu để cho hoàng hậu nương nương biết rõ, ngươi,
ngươi liền thảm rồi."
Trần Mặc không có đón, cười nói: "Có thể ngươi cũng ăn một cái, coi như ta trả lại, hoàng hậu nương nương vẫn là sẽ biết đến."
"Ngươi, ngươi không nói sớm, ngươi nếu là sớm dạng này nói với ta, ta liền sẽ không ăn."
Nghe vậy, Diệp Văn Thu gấp muốn khóc.
"Trần Mặc,
nương nương, ngươi sẽ không coi là thật đi, ta đùa với ngươi đâu."
Trần Mặc gặp nàng không trải qua đùa, dứt khoát nói ra.
Mà Diệp Văn Thu đã coi là thật, nghe nói như thế, có chút không tin nói ra: "Thật,
so vàng thật đúng là."
Trần Mặc nói:
"Kia,
vậy ngươi tại sao muốn cùng ta đùa kiểu này, không biết rõ ta có?"
Câu nói kế tiếp, Diệp Văn Thu cứ thế mà ngừng lại, thử lạnh hai tiếng nói:
"Ta sao có thể nghĩ đến nương nương ngươi như thế ngây thơ, ta nói cái này ngươi liền tin."
Trần Mặc cười nói:
"Ngươi?"
Diệp Văn Thu khoảng chừng nhìn lướt qua, tựa hồ muốn tìm cái đồ vật ném Trần Mặc, thế nhưng là xung quanh đều là tự mình son phấn, thực tế tìm không thấy có thể ném đồ vật, tức giận một cái, trực tiếp đưa tay hướng phía Trần Mặc vỗ tới, lại bị Trần Mặc một cái bắt lại.
"Buông ra."
"Không thả, ngươi làm gì đánh ta?"
"Ai bảo ngươi gạt ta còn nói như vậy ta, không đánh ngươi đánh ai?"
Diệp Văn Thu cắn răng nói.
Dù cho đang tức giận, lời nói ra cũng là ấm giọng thì thầm.
Trần Mặc khuôn mặt đột nhiên tới gần một chút, nhãn thần trừng trừng nhìn xem Diệp Văn Thu.
"Ngươi
làm gì?"
Diệp Văn Thu đột nhiên tim đập nhanh hơn rất nhiều, thân thể lui về sau.
"Nương nương, ngươi trên mặt có bẩn đồ vật."
Trần Mặc tay giơ lên, tựa hồ là muốn giúp Diệp Văn Thu lau đi đồng dạng.
"A."
Diệp Văn Thu có chút ngây dại, gương mặt đỏ rừng rực, cứ thế mà nhìn xem Trần Mặc tay chính hướng phía gương mặt sờ tới. Rất nhanh, Diệp Văn Thu liền cảm giác được có cố ấm áp xúc cảm từ gương mặt đánh tới. Tay của hắn đã đặt ở trên mặt mình.
Hắn muốn làm gì?
Diệp Văn Thu trong lòng mai con nhảy loạn bắt đầu.
Nàng xem qua rất nhiều sách.
Những sách này bên trong, tự nhiên không thiếu một chút nghèo kết hủ lậu thư sinh viết tình yêu.
Bởi vậy, Trần Mặc một màn kế tiếp,
Diệp Văn Thu phảng phất dự liệu được đồng dạng.
Hắn sẽ không phải là muốn đích thân mình a?
Thế nhưng là, hắn làm sao dám tự mình đâu?
Tự mình thế nhưng là hoàng đế nữ nhân.
Thế nhưng là tự mình biết cái gì không ghét đâu.
Diệp Văn Thu nha, Diệp Văn Thu, ngươi đến cùng là thế nào?
Coi như ngươi không ưa thích bệ hạ, ngươi cũng không thể ưa thích một cái thái giám nha.
Diệp Văn Thu tâm loạn như ma, lông mi run nhẹ nhẹ, nhìn xem Trần Mặc gương mặt càng ngày càng gần. Diệp Văn Thu không phải sáng không có tránh né, ngược lại chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Trên sách cũng nói nam nữ lần thứ nhất hôn thời điểm đều sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Diệp Văn Thu nghĩ thể nghiệm một cái.
Đúng lúc này, Diệp Văn Thu đột nhiên cảm giác nguyên bản phun ra tại trên mặt mình hơi thở, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.
Đợi nàng mở mắt thời điểm, đột nhiên nghe được Trần Mặc nói ra: "Nương nương, ta đem cửa sổ mở ra, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy hô hấp thông thuận một chút?"
Diệp Văn Thu đang nghi hoặc ra đây, bên hai liền truyền đến màn trúc bị nhấc lên thanh âm,
Thanh Sương bưng nước nóng đi đến, nói ra, "Tiểu Linh lời biếng, nô tài đi qua thời điểm, nước còn mới vừa đốt, nhường nương nương đợi lâu." Thanh Sương đem chậu gỗ đặt ở bên giường án đài bên trên, sau đó lấy ra khăn mặt. Thừa dịp Thanh Sương không có nhìn về bên này đến, Trần Mặc đem trên bàn trang điểm ô mai cái mông ăn vào bên trong miệng, nói, "Nương nương, chớ lãng phí, nô tài xin được cáo lui trước." Nói xong, chính là đứng dậy chuẩn bị ly khai. Diệp Vãn Thu lập tức ngượng ngùng không thôi. Kia ô mai chính thế nhưng là nên qua. Bất quá Thanh Sương tại, Diệp Vãn Thu chỉ có thể nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, ừ một tiếng, sau đó vội vàng bình phục tâm tình trong lòng bắt đầu. Đúng lúc này, Diệp Vãn Thu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng gọi lại Trần Mặc. "Trần Hồng, ngươi..." Người trước chờ đã, Diệp Vãn Thu đứng dậy đi vào bên giường, theo dưới gối đầu lấy ra một cái túi thơm, sau đó đưa cho Trần Mặc. Nói, "Ngươi để cho ta chuẩn bị cho ngươi hương liệu, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi nghe. Xem, nếu là không ưa thích cái mùi này, ta đang giúp ngươi thay cái. Thơm quá nha." Trần Mặc chỉ là nhẹ ngửi một cái, chính là thu vào, chợt cười nói, "Chỉ cần là nương nương làm, ta cũng ưa thích." Nói xong, hướng phía Diệp Vãn Thu trừng mắt nhìn về sau, chính là cầm túi thơm ly khai. "Nương nương, hắn đang nói cái gì?" Trần Mặc nói thanh âm không lớn, Thanh Sương không có hoàn toàn nghe rõ, nghi ngờ đi tới, tiếp theo nói ra, "Nương nương, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy nha?" "Nóng, nóng." Diệp Vãn Thu không quá sẽ nói láo, nói chuyện láo, nàng ánh mắt liền sẽ không tự chủ trái xem phải xem. Bởi vì Trần Mặc là thái giám, Diệp Vãn Thu thì là có xưng hào phi tử, Thanh Sương cũng không cho rằng Diệp Vãn Thu sẽ hạ mình cùng một cái thái giám tốt, cho nên cũng không có hướng phương diện kia nghĩ, mà là tin Diệp Vãn Thu nói tới. Nàng lẩm bẩm nói, khó trách muốn mở ra cửa sổ thông gió. Nói, nàng nhìn thấy trên bàn trang điểm hộp gỗ, là cái hoàn toàn xa lạ hộp gỗ, nàng nghi ngờ nói, "Nương nương, đây là cái gì?" "Không có gì." Diệp Vãn Thu một tay lấy hộp gỗ thu lại, không cho Thanh Sương xem. Thanh Sương mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng nàng chỉ là một cái nô tài, mà Diệp Vãn Thu là chủ tử, tự mình cũng không thể nhường Diệp Vãn Thu không phải cho mình xem. Như thế liền trở lên phạm thượng. Bởi vậy, Thanh Sương cũng không có để ý cái này, nói, "Nương nương, nô tài hầu hạ ngươi rửa mặt đi." "Ừm." Đại Tống hoàng triều quân chế 10 điểm phức tạp. Lực lượng vũ trang chủ yếu từ cấm quân, quân đội vùng ven, thôn quê binh, phiên binh cấu thành. Cấm quân là trung ương quân, phân biệt lệ thuộc ba nha, điện tiền ti, thị vệ mã quân ti cùng thị vệ bộ quân ti. Lại các thiết đô chỉ huy sứ, phó đô chỉ huy sứ, đô ngũ hậu, hán biên chế là toa, quân, doanh, cũng cấp 4. Toa hạt 7 quân hạt 5 doanh hạt 5 cũng, mỗi cũng 100 người. Các cấp thống binh quan phân biệt là toa đang, chỉ huy phó mệnh cùng đô ngũ hậu. Quân chính, chỉ huy phó cùng đô ngũ hậu. Doanh chỉ huy sứ, phó chỉ huy sứ, đô đầu, mã quân xưng quân làm, phó đô đầu, mã quân xưng phó binh mã làm. Trở xuống còn có quân đầu, thập tướng, tướng, ngu hầu vân vân. Mà Trần Mặc được an bài chức vị chính là thị vệ bộ binh ti hổ nhanh quân thứ 3 quân tứ doanh một cái đô đầu. Chương 89 Tiêu Thanh Nhi. Trần Mặc tự nhiên là không biết rõ đi thị vệ bộ binh ti, cho nên liền đi chuyến tiêu gia cửa hàng. Tiêu gia cửa hàng chính là tiêu gia tại hoàng cung bên trong nghề nghiệp, cũng là cùng hoàng hậu câu thông phương pháp, nếu là hoàng hậu có cái gì muốn ăn muốn dùng, mà nội vụ phủ lại không có hoặc là không muốn phiền phức nội vụ phủ, chỉ cần thông báo một tiếng, tiêu gia cửa hàng đều có thể cung cấp. Tiêu Vân Tịch đúng là sắp xếp xong xuôi, Trần Mặc vừa mới tiến tiêu gia cửa hàng, còn chưa mở miệng, một vị thị vệ ăn mặc thân ảnh chính là đi đến đây, nói, "Vị này thế nhưng là Trần công công." Nghe vậy, Trần Mặc nhíu mày, "Nữ?" Nữ tử một bộ thị vệ cách ăn mặc, khuôn mặt xinh tú mỹ, nhưng là một mặt lạnh lùng, trước ngực thường thường, nếu không phải nghe thanh âm cùng nàng không có hầu kết hoặc là dâu dịa, Trần Mặc cũng làm nàng là một cái dáng rất đẹp nam tử. Trần Mặc gật đầu, bất quá vẫn là hỏi thăm âm thanh, "Nữ?" Nữ tử gật đầu, thanh âm lãnh đạm mà nói, "Ti chức Tiêu Thanh Nhi, là Tiêu gia gia tướng, phụ trách đưa ngươi đưa đến thị vệ bộ binh ti." Trần Mặc gãi đầu một cái, tri thức có hạn, không biết rõ gia tướng là cái gì đồ chơi, xem ra lúc rảnh rỗi vẫn là đến bù lại một cái, bất quá Tiêu Vân Tịch đã an bài nàng đến, hiển nhiên cũng là tín nhiệm người. Trần Mặc hết lưng, nói, "Dẫn đường đi." Tiêu Thanh Nhi gật đầu về sau, chính là tại phía trước mang theo đường. Hậu cung chỉ có nữ cùng thái giám cùng một chút cho phép nam tử mới có thể đi vào. Phàm là tại cái này bên ngoài nam tử tiến vào hậu cung, một khi bị phát hiện, đều sẽ bị trị cái đại bất kính chi tội. Cho dù là Tiêu gia, cũng không ngoại lệ. Cho nên, Tiêu Vân Tịch an bài Tiêu Thanh Nhi tiến đến, cũng là không kỳ quái. Thị vệ bộ binh ti không tại hoàng thành, mà là tại Biện Lương thành thành nam, nơi đó xây dựng mấy đại doanh, binh bộ ti cùng ngựa binh ti cũng tại kia. Đi kia trước đó, Tiêu Thanh Nhi mang theo Trần Mặc đi đổi bộ y phục, thái giám bảo phục thực tế quá mức hiển nhiên. "Thanh Nhi cô nương, thế nào?" Trần Mặc tại Tiêu Thanh Nhi trước mặt dạo qua một vòng. Một thân trang lưới liềm bạch cẩm báo cắt may hợp thể, dáng người gầy gò thẳng tắp, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, như chi lan ngọc thụ, quang phong tế nguyệt, không nói ra được tôn quý lịch sự tao nhã, như thơ giống như vẽ. Tiêu Thanh Nhi nhìn thấy Trần Mặc cái dạng này, không khỏi liền giật mình một cái. Hắn một cái thái giám, thay đổi một thân cẩm phục, vì sao có dũng khí vương công tử đệ khí chất? Dáng dấp đẹp mắt người, bình thường là có được đặc quyền, Tiêu Thanh Nhi không khỏi đối với hắn sinh lòng một điểm hảo cảm, giọng nói chuyện cũng không có lãnh đạm như vậy. Thế nhưng là chuyện kế tiếp, nhường Trần Mặc tại trong lòng nàng ấn tượng, mai kia trở lại trước giải phóng. Bởi vì có một đoạn cự ly, nếu là đi đường, đến tốn hao một điểm thời gian, cho nên Tiêu Thanh Nhi mang theo Trần Mặc đi tiêu ra chuồng ngựa. Là Tiêu Thanh Nhi đem một thất bạch mã dây cương đưa về phía Trần Mặc lúc, Trần Mặc xấu hổ cười một tiếng, ta kỹ thuật còn không quá đi, biện lương dưới chân thiên tử, còn nhiều vương công quý tộc, người đến người đi, nếu là con ngựa trấn kinh, ta sợ va chạm người khác, cho hoàng hậu nương nương mang đến phiền phức. Nghe vậy, Tiêu Thanh Nhi nhướng mày, nhìn chằm chằm Trần Mặc thật lâu, mới đưa bạch mã cho dắt trở về, chợt một cái xoay người lên một con ngựa ô đi vào Trần Mặc trước mặt, xoay đầu lại hướng hắn nói ra, đi lên. Thanh Nhi cô nương, mạo phạm. Trần Mặc thoáng chần chờ một phen, chính là hướng về phía Tiêu Thanh Nhi chắp tay, một cái xoay người, cũng là lên hắc mã, thân thể dán chặt lấy Tiêu Thanh Nhi phía sau lưng. Tiêu Thanh Nhi thân thể hơi cương, môi của nàng sắc nhạt, có điểm giống là mất máu sắc, môi mỏng khẽ cắn, dây cương kéo một cái. Giá. Lập tức, kia hắc mã bốn vó chính là mừng rỡ giống như chạy. Tiêu Thanh Nhi trước đó cũng không có cho cái nhắc nhở, đột nhiên rục ngựa lao nhanh, nhường Trần Mặc thân thể đều hướng sau ngã xuống, sắp quẳng xuống ngựa thời điểm, một cái tay mắt lênh lẹ, ôm Tiêu Thanh Nhi vòng eo, Thanh Nhi cô đường, chậm một chút. Tiêu Thanh Nhi vòng eo bị ôm, lập tức có dũng khí muốn đem Trần Mặc từ trên ngựa ném tới ý niệm, bất quá nhớ hắn tại hoàng hậu nương nương trước mặt rất là được sủng ái, liền cứng rắn miễn cưỡng nhị được, nhưng trong lòng cũng có thêm tia chán ghét, nói, nắm chặt. Nói xong, liền tăng nhanh một chút tốc độ. Trần Mặc rất nghe lời, ôm sát Tiêu Thanh Nhi vòng eo. Nói thật, mặc dù Tiêu Thanh Nhi dáng dấp xinh đẹp, nhưng ôm cũng không dễ chịu. Trên thân cứng rắn, trên ngựa chạy thời điểm, hai người thân thể đụng vào nhau, còn rồi đau nhức. Quá gầy. Dựa theo Trần Mặc kiếp trước tới nói, chính là xương cảm giác mỹ nhân. Trên thân không có thịt, Trần Mặc không ưa thích dạng này. Bởi vậy, Trần Mặc trong lòng cái này nhẫn nhịn đại hỏa khí người, trên đường lại cứng rắn miễn cưỡng không có đứng thẳng bắt đầu. Tại Tiêu Thanh Nhi đem hắn đưa đến đại quân doanh trướng thời điểm, Trần Mặc không khỏi hỏi một câu, "Thanh Nhi cô nương, ngươi kén đang sao?" Tiêu Thanh Nhi đang muốn rời đi, nghe được hắn lời này, không khỏi lông mày nhíu lại, trong mắt sinh ra nghi hoặc, tựa hồ nghĩ biết rõ hắn cớ gì nói ra lời ấy. Trần Mặc hảo tâm nhắc nhở một câu, "Thanh Nhi cô nương, tuyệt đối không nên kén ăn, ta cảm giác ngươi dinh dưỡng không đầy đủ." Nói xong, liền hướng phía trước mặt doanh trướng đi đến. Tiêu Thanh Nhi nhìn xem Trần Mặc bóng lưng, ngu ngơ chỉ chốc lát, nhưng thủy chung không nghĩ tới Trần Mặc lời này ý tứ. Trần Mặc vừa tới đến doanh trướng trước, liền bị trong trướng tướng lĩnh thân quân ngăn lại. "Người nào?" "Người không liên quan, không được đi vào." Trong cấm quân người, phần lớn đều là tướng môn thế gia xuất sinh, nếu không phải là nhi tử kế thừa lao tử vị trí, vương lên cấm quân bắt sát, đều là thế hệ chấm anh. Mà lại cấm quân bình thường là không nên đi ra ngoài tác chiến, cho nên thật lâu lửa nhác, nuôi thành bọn hắn vinh váo tự đắc thái độ. Mà thân quân càng là một tên tướng lĩnh tâm phúc, cho dù là đối mặt Trần Mặc cái này nhìn tựa như là công tử ca ngợi, cũng là một bộ ở trên cao nhìn xuống ngữ khí. Trần Mặc nhíu mày, hướng về phía doanh trướng cung kính nói, "Ti chức Trần Mặc, phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh, đến đây cầu kiến Tiêu Chỉ Huy làm, đây là hoàng hậu nương nương ý chỉ." Trần Mặc đem hoàng hậu chiếu lệnh cho một tên thân quân. Nghe được là hoàng hậu nương nương ý tứ, kia thân quân vừa rồi thu hồi ngạo mạn thái độ, tiếp nhận chiếu lệnh đi vào doanh trướng. "Chỉ huy sứ, hoàng hậu nương nương người đến." Nói, kia thân quân đem hoàng hậu chiếu lệnh đưa tới trong doanh trướng ngay tại đọc qua danh sách quân tống tướng lệnh trên tay. Thân là bộ binh ti người đứng thứ hai Tiêu Đằng cầm lấy nhìn một cái, lông mày không khỏi nhíu một cái, nói, "Ta cái này muội muội thực sẽ gây phiền toái cho ta, hắn một cái thái giám, ta trực tiếp đem hắn an bài thành đô đầu, cái này không hồ nháo sao?" Mặc dù Tiêu Đằng cũng là đi cửa sau làm phó chỉ huy sứ, thế nhưng là hắn lại chán ghét đi cửa sau người. Bất quá dù sao cũng là hoàng hậu ý tứ, cho dù là nàng muội muội, hắn cũng là muốn nghe theo. "Đem hắn an bài đến tứ doanh Đông Đô đi thôi." Tiêu Đằng nói. "Doanh hạt năm cũng, phân biệt là Đông Tây Nam Bắc Trung năm cũng." "Cái này?" Nghe vậy, kia thân quân có chút chần chờ, nói, "Chỉ huy sứ, Đông Đô những người kia đều là nhiều đau đầu, hắn dù sao cũng là hoàng hậu nương nương an bài người, nhường hắn đi Đông Đô, có chút không tốt lắm đâu." "Có cái gì không tốt, nếu là hắn chịu không được, liền để hắn xéo đi." Chương 90 Đông Đô đô đầu. Đông Đô là hổ tiệp quân thứ 3 quân 7 trong doanh trại, tất cả cũng bên trong khó khăn nhất quản giáo một đều. Bởi vì cái khác cũng bên trong sĩ binh, đại đa số đều là tướng môn thế gia hoặc là thừa kế nghiệp cha người, lại xưng quân đời thứ hai. Mà tam doanh Đông Đô lại là một cái ngoại lệ, nó tất cả đều là loại kia tại chiến trường dục huyết phấn chiến qua lão binh tạo thành, tại tiên đế thời điểm, những lão binh này ngay tại, nhưng bởi vì thân phận của bọn hắn đều là bình dân, là lớp người quê mùa. Không có địa vị, tăng thêm phía trên lại không người, còn có quan chức báo hòa, bọn hắn căn bản là thằng không đi lên. Cho nên, bọn hắn xem thường cái khác cũng quân, tăng thêm trong nhà cũng không có người nào, cái gọi là chân trần không sợ măng dày, chỉ cần có người chọc bọn hắn, quản các ngươi là hoàng thân quốc thích vẫn là vương công tử đệ, đều là một trận đánh tơi bời. Thời gian dần trôi qua, tam doanh Đông Đô thành hổ tiệp quân thứ 3 quân 7 cái trong doanh khó khăn nhất quản giáo một đều. Đương nhiên, cái này cái gọi là khó khăn nhất quản giáo, không phải bọn hắn không nghe phía trên mệnh lệnh, tỉ như quân chính hoặc là doanh chỉ huy sứ mệnh lệnh, bọn hắn sẽ nghe. Nhưng đối những cái kia theo phía trên trình đến, lại cái gì cũng không biết, chỉ vì phía trên có người, liền thành bọn hắn đô đầu người, bọn hắn hội dương phụng âm làm trái, trong lòng tràn ngập khinh bỉ. Theo một chút phương diện với người đối nghịch. Cho nên một thời gian tức giận bỏ đi không ít đô đầu, khiến cho Đông Đô đô đầu chức vị một mực trống chỗ. Mà bởi vì Đông Đô loại này náo sự, phía trên cũng rất bất mãn, bởi vậy cũng một mực không có để bạt Đông Đô bên trong một tên tướng sĩ trở thành đô đầu. Đông Đô trại trên tường đầu, mấy cái hán tử trên thân cái choàng che đậy tâm giáp, vẻ vải tụ tại một khối, trong đó một cái 30-40 tuổi đại hán, một mặt vô lại xoa xoa tay nói: "Nương hy thất, vốn định tích lũy ít tiền cưới cái đàn bà, tối hôm qua không có chịu đựng được tú bà dụ hoặc, đi gánh hát bên trong tiêu phí một đợt, còn một cái chọn hai, ai, lại phải một lần nữa toàn, bất quá tư vị kia. Nói, liền một mặt phá lên cười. Hắn nơi này nói lớn tiếng, nói nước miếng tung bay, bên cạnh đồng bào lại so với hắn còn suy, nói. Ngươi ngược lại là hưởng thụ, ta quân lương toàn bộ dựng sòng bạc bên trong, còn thiếu không ít tiền nợ đánh bạc, cái kia cầu Nhật Lý Lao Tam, tuyệt đối chơi bẩn, nếu là có cơ hội, không phải xốp hắn sạp hàng không thể. Lưu Đản, lời này của ngươi đều nói vài chục lần, có thể lần nào đi làm, ngươi chính là thứ hèn nhát. Bên cạnh khác một tên đại hán tiếp lời đến, nói. Huynh đệ khác nghe lời này, không khỏi lại là một trận cười vang, được gọi là Lưu Đản hán tử, nhiều là thua tiền thua có chút xấu hổ, hùng hùng hổ hổ mà nói, nếu không phải Lý Lao Tam đại tỷ cho hai quân quân chính làm tiểu thiếp, Lao Tử đã sớm đem hắn sạp hàng cho sốc. Cắt. Lời này vừa nói ra, dẫn tới bên cạnh huynh đệ một trận hư thanh. Các ngươi không tin. Tin, làm huynh đệ làm sao lại không tin, nếu là có cơ hội, bọn ta cũng giúp ngươi. Ha ha ha. Cút đi. Nhìn ra được nhóm người này quan hệ rất tốt, như thế trò đùa cũng không giận, Lưu Đản tuét miệng cười một tiếng, nhìn về phía một bên so với mình lớn tuổi đại hán, nói, thượng cấp, ngươi thăng đô đầu sự tình, lần này có hy vọng sao? Được xưng thượng cấp tên là Cao Chính, là đông đô phó đô đầu, trên mặt có một đạo vết sẹo, thế nhưng là người nhìn xem hòa khí. Hắn lắc đầu, nói, cái này cũng bao nhiêu năm, lần này, ta cũng không muốn. Thượng cấp, nếu không ngươi cho doanh phó bỏ vào điểm, hoặc là không bỏ vào, yêu bỏ vào ai bỏ vào, dù sao lão tử không có tiền. Lưu Đản chưa nói xong, liền bị Cao Chính một cuống họng đánh gãy. Thượng cấp, ngươi đừng như vậy, ta cảm thấy Lưu Đản thật có đạo lý, nếu không ngươi suy nghĩ một chút. Bên cạnh huynh đệ cũng là nói. Hiện tại đồ chó hoang thế đạo chính là như vậy, phía trên không quan hệ, ngươi lại không đưa tiền, căn bản là không thể đi lên. Tất cả cút, lao tử một năm bao nhiêu tiền, có số tiền này, đi dạo chuyến kỹ viện không tốt sao? Cao Chính hùng hùng hổ hổ nói. Ừ, cái này dễ nói, nghe nói thành Tây Xuân Phong lâu tới một nhóm hàng mới, đêm nay ta thỉnh thượng cấp. Thượng cấp, Tân Đô đầu tới, nghe qua là Tiêu Soái tự mình ăn bài, mau tới. Một tên trần trụi cánh tay quân hán chạy tới, đánh gây mấy người nói chuyện phiếm. Trại trên tường mấy tên hán tử biến sắc, tất cả đều nhìn về phía Cao Chính. Kia Cao Chính sắc mặt cũng là ảm đạm, mặc dù vừa rồi bên trong miệng hắn nói không nghĩ, thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, Tân Đô đầu đến, đoạn mất ý nghĩ của hắn. Thượng cấp yên tâm, cùng trước kia, người này cũng đợi không dài. Bên cạnh huynh đệ an ủi. Đông Đô gõ tụ binh trống, các loại Cao Chính mấy người nhìn thấy lúc, Đông Đô trăm người không sai biệt lắm đã tề tiểu. Thượng cấp tới. Thượng cấp mau nhìn, lại tới Tân Đô đầu. Yên tâm, nhìn hắn ra miệng thì mềm, ta cam đoan, đợi không được mấy ngày, hắn liền phải đi. Lần này chỉ sợ không được, đây là Tiêu Soái an bài người, thấy không, là Tiêu Soái thân binh tự mình mang tới. Các tướng sĩ thấp giọng nghị luận, một bên tránh ra đường, nhường Cao Chính cùng bên cạnh hắn mấy người, đi đến đây. Nhìn, Cao Chính tại Đông Đô thanh vọng khá cao. Trần Mặc cũng chú ý tới vị này trên mặt mang sẹo trung niên hán tử. Tựa hồ xem người đến đông đủ, thân binh đủ hồ nói ra, hắn gọi Trần Hồng, từ giờ trở đi, chính là các ngươi Đông Đô đô đầu, đây là chỉ huy sứ mệnh lệnh. Đủ hồ hét to một tiếng về sau, liền chỉ Cao Chính, nói với Trần Mặc, vị này là Đông Đô phó đô đầu, các ngươi nhận biết một cái, ta còn có việc, liền cáo lui. Trần Mặc gật đầu, đối với hắn chắp tay. Các loại đủ hồ sau khi đi, Trần Mặc đang chuẩn bị nhận biết mọi người một cái gặp một mặt vô lại đại hán, vẫy tay nói, ta cho là chuyện gì, nguyên lai chỉ là tới cái Tân Đô đầu, tản, tất cả giải tán đi. Ban đêm đi đây chơi nha. Còn có thể đi đâu? Ta lại không thành ra, đương nhiên là đi Xuân Phong lâu. Còn đi, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Nợ đi. Cái này còn có thể nợ. Đám người hoàn toàn không có đem Trần Mặc nhìn ở trong mắt, trò chuyện, liền muốn lẫn nhau tán đi. Trần Mặc nhíu lại lông mày, trên đường tới, hắn liền nghe đủ hổ nói, đám người này là nhiều đau đầu. Bây giờ thấy một lần, quả thật như thế. Trần Mặc nhẹ thở ra một hơi, sau đó chỉ vào vô lại đại hán, nói, chờ đã, ngươi tên gì? Dứt lời, tất cả mọi người lần lượt dừng lại. Hứa Đại Đồng cũng là bước chân dừng lại, chỉ mình, ngươi gọi ta. Trần Mặc gật đầu. Hứa Đại Đồng, rất lớn, côn đồng tốt. Hứa Đại Đồng một mặt coi nhẹ nhìn xem Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu, chợt quát chói tai một tiếng, nói, người đâu, đem Hứa Đại Đồng che đậy tâm giác tới, đánh cho ta 20 quân côn. Nghe vậy, Hứa Đại Đồng ngạc nhiên ngây người, kêu lớn, ta có gì tội? Quân dung không chỉnh, phạm thượng. Trần Mặc nhìn quanh chu vi, hét to một tiếng, còn không mau động thủ. Nhưng mà, theo Trần Mặc dứt lời, cũng không người nào dám động thủ. Ngược lại đứng ra mấy cái khiêu khích người, nhóm chúng ta cũng quân dung không chỉnh, ngươi cũng muốn đánh nhóm chúng ta sao? Tự nhiên, đối xử như nhau. Ha ha. Mấy người phá lên cười, chợt nói ra, đã như vậy, ngươi vì sao không tự mình động thủ? 90 Đông Đô đô đầu. Đông Đô là hổ tiệp quân thứ 3 quân 7 trong doanh trại, tất cả cũng bên trong khó khăn nhất quản giáo một đều. Bởi vì cái khác cũng bên trong sĩ binh, đại đa số đều là tướng môn thế gia hoặc là thừa kế nghiệp cha người, lại xưng quân đời thứ 2. Mà Tam doanh Đông Đô lại là một cái ngoại lệ, nó tất cả đều là loại kia tại chiến trường dục huyết phấn chiến qua lão binh tạo thành, tại tiên đế thời điểm, những lão binh này ngay tại, nhưng bởi vì thân phận của bọn hắn đều là bình dân, là lớp người quê mùa. Không có địa vị, tăng thêm phía trên lại không người, còn có quan chức báo hỏa, bọn hắn căn bản là thằng không đi lên. Cho nên, bọn hắn xem thường cái khác cũng quân, tăng thêm trong nhà cũng không có người nào, cái gọi là chân trần không sợ măng dày, chỉ cần có người chọc bọn hắn, quản các ngươi là hoàng thân quốc thích vẫn là vương công tử đệ, đều là một trận đánh tơi bời. Thời gian dần trôi qua, tam doanh Đông Đô thành hộ tiệp quân thứ 3 quân 7 cái trong doanh khó khăn nhất quản giáo một đều. Đương nhiên, cái này cái gọi là khó khăn nhất quản giáo, không phải bọn hắn không nghe phía trên mệnh lệnh, tỉ như quân chính hoặc là doanh chỉ huy sứ mệnh lệnh, bọn hắn sẽ nghe. Nhưng đối những cái kia theo phía trên trình đến, lại cái gì cũng không biết, chỉ vì phía trên có người, liền thành bọn hắn đô đầu người, bọn hắn hội dương phụng âm làm trái, trong lòng tràn ngập khinh bỉ. Theo một chút phương diện với người đối nghịch. Cho nên một thời gian tức giận bỏ đi không ít đô đầu, khiến cho Đông Đô đô đầu chức vị một mực trống chỗ. Mà bởi vì Đông Đô loại này náo sự, phía trên cũng rất bất mãn, bởi vậy cũng một mực không có đề bạt Đông Đô bên trong một tên tướng sĩ trở thành đô đầu. Đông Đô trại trên tường đầu, mấy cái hán tử trên thân cái choàng che đậy tâm giáp, vẻ vải tụ tại một khối, trong đó một cái 30-40 tuổi đại hán, một mặt vô lại xoa xoa tay nói: "Nương Hi Thất, vốn định tích lũy ít tiền cưới cái đàn bà, tối hôm qua không có chịu đựng được tú bà dụ hoặc, đi gánh hát bên trong tiêu phí một đợt, còn một cái chọn hai, ai, lại phải một lần nữa toàn, bất quá tư vị kia." Nói liền một mặt phá lên cười. Hắn nơi này nói lớn tiếng, nói nước miếng tung bay, bên cạnh đồng bào lại so với hắn còn suy, nói: "Ngươi ngược lại là hưởng thụ, ta quân lương toàn bộ dựng sòng bạc bên trong, còn thiếu không ít tiền nợ đánh bạc, cái kia cẩu Nhật Lý Lao Tam, tuyệt đối chơi bẩn, nếu là có cơ hội, không phải xốp hắn sạp hàng không thể." "Lưu Đản, lời này của ngươi đều nói vài chục lần, có thể lần nào đi làm, ngươi chính là thứ hèn nhát." Bên cạnh khác một tên đại hán tiếp lời đến, nói: "Huynh đệ khác nghe lời này, không khỏi lại là một trận cười vang, được gọi là Lưu Đản hán tử, nhiều là thua tiền thua có chút xấu hổ, hùng hùng hổ hổ mà nói: "Nếu không phải Lý Lao Tam đại tỷ cho hai quân quân chính làm tiểu thiếp, Lao tử đã sớm đem hắn sạp hàng cho sốc." Cắt. Lời này vừa nói ra, dẫn tới bên cạnh huynh đệ một trận hư thanh. "Các ngươi không tin?" Tin, làm huynh đệ làm sao lại không tin, nếu là có cơ hội, bọn ta cũng giúp ngươi." "Ha ha ha. Cút đi." Nhìn ra được nhóm người này quan hệ rất tốt, như thế trò đùa cũng không giận, Lưu Đản toét miệng cười một tiếng, nhìn về phía một bên so với mình lớn tuổi đại hán, nói: "Thượng cấp, ngươi thăng đô đầu sự tình, lần này có hy vọng sao?" Được xưng thượng cấp tên là Cao Chính, là Đông Đô phó đô đầu, trên mặt có một đạo vết sẹo, thế nhưng là người nhìn xem hòa khí. Hắn lắc đầu, nói: "Cái này cũng bao nhiêu năm, lần này ta cũng không muốn. Thượng cấp, nếu không ngươi cho doanh phó bỏ vào điểm, hoặc là không bỏ vào, yêu bỏ vào ai bỏ vào, dù sao lão tử không có tiền." Lưu Đản chưa nói xong, liền bị Cao Chính một cuống họng đánh gãy. "Thượng cấp, ngươi đừng như vậy, ta cảm thấy Lưu Đản thật có đạo lý, nếu không ngươi suy nghĩ một chút." Bên cạnh huynh đệ cũng là nói: "Hiện tại đồ chó hoang thế đạo chính là như vậy, phía trên không quan hệ, ngươi lại không đưa tiền, căn bản là không thể đi lên. Tất cả cút, lao tử một năm bao nhiêu tiền, có số tiền này, đi dạo chuyến kỹ viện không tốt sao?" Cao Chính hùng hùng hổ hổ nói. "Ừ, cái này dễ nói, nghe nói thành Tây Xuân Phong lâu tới một nhóm hàng mới, đêm nay ta thỉnh thượng cấp." "Thượng cấp, tân đô đầu tới, nghe qua là Tiêu Soái tự mình ăn bài, mau tới." Một tên trần trụi cánh tay quân hán chạy tới, đánh gây mấy người nói chuyện phiếm. Trại trên tường mấy tên hán tử biến sắc, tất cả đều nhìn về phía Cao Chính. Kia Cao Chính sắc mặt cũng là ảm đạm, mặc dù vừa rồi bên trong miệng hắn nói không nghĩ, thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, thân đô đầu đến, đoạn mất ý nghĩ của hắn. "Thượng cấp yên tâm, cùng trước kia, người này cũng đợi không dài." Bên cạnh huynh đệ an ủi. Đông Đô gót tụ binh trống, các loại Cao Chính mấy người nhìn thấy lúc, Đông Đô trăm người không sai biệt lắm đã tề tiểu. "Thượng cấp tới." "Thượng cấp mau nhìn, lại tới tân đô đầu." "Yên tâm, nhìn hắn ra miệng thịt mềm, ta cam đoan, đợi không được mấy ngày, hắn liền phải đi. Lần này chỉ sợ không được, đây là Tiêu Soái an bài người, thấy không, là Tiêu Soái thân binh tự mình mang tới." Các tướng sĩ thấp giọng nghị luận, một bên tránh ra đường, nhường Cao Chính cùng bên cạnh hắn mấy người đi đến đây. Nhìn, Cao Chính tại Đông Đô thanh vọng khá cao. Trần Mặc cũng chú ý tới vị này trên mặt mang sẹo trung niên hán tử. Tựa hồ xem người đến đông đủ, thân binh đủ hồ nói ra, hắn gọi Trần Hồng, từ giờ trở đi, chính là các ngươi Đông Đô đô đầu, đây là chỉ huy sứ mệnh lệnh. Đủ hồ hét to một tiếng về sau, liền chỉ Cao Chính, nói với Trần Mặc, vị này là Đông Đô phó đô đầu, các ngươi nhận biết một cái, ta còn có việc, liền cáo lui. Trần Mặc gật đầu, đối với hắn chắp tay. Các loại đủ hồ sau khi đi, Trần Mặc đang chuẩn bị nhận biết mọi người một cái gặp một mặt vô lại đại hán, vẫy tay nói, ta cho là chuyện gì, nguyên lai chỉ là tới cái tân đô đầu, tản, tất cả giải tán đi. Ban đêm đi đây chơi nha. Còn có thể đi đâu? Ta lại không thành ra, đương nhiên là đi Xuân Phong lâu. Còn đi, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Nợ đi. Cái này còn có thể nợ. Đám người hoàn toàn không có đem Trần Mặc nhìn ở trong mắt, trò chuyện, liền muốn lẫn nhau tán đi. Trần Mặc nhíu lại lông mày, trên đường tới, hắn liền nghe đủ hổ nói, đám người này là nhiều đau đầu. Bây giờ thấy một lần, quả thật như thế. Trần Mặc nhẹ thở ra một hơi, sau đó chỉ vào vô lại đại hán, nói, chờ đã, ngươi tên gì? Dứt lời, tất cả mọi người lần lượt dừng lại. Hứa Đại Đồng cũng là bước chân dừng lại, chỉ mình, ngươi gọi ta. Trần Mặc gật đầu. Hứa Đại Đồng, rất lớn, côn đồng tốt. Hứa Đại Đồng một mặt coi nhẹ nhìn xem Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu, chợt quát chói tai một tiếng, nói, người đâu, đem Hứa Đại Đồng che đậy tâm giáp tới, đánh cho ta 20 quân côn. Nghe vậy, Hứa Đại Đồng ngạc nhiên ngây người, kêu lớn, ta có gì tội? Quân dung không chỉnh, phạm thượng. Trần Mặc nhìn quanh chu vi, hét to một tiếng, còn không mau động thủ.
Nhưng mà, theo Trần Mặc dứt lời, cũng không người nào dám động thủ. Ngược lại đứng ra mấy cái khiêu khích người, nhóm chúng ta cũng quân dung không chỉnh, ngươi cũng muốn đánh nhóm chúng ta sao? Tự nhiên, đối xử như nhau. Ha ha. Mấy người phá lên cười, chợt nói ra, đã như vậy, ngươi vì sao không tự mình động thủ? Chương 91 lập uy. Trần Mặc nhìn quanh mắt chu vi, gặp vẫn như cũ không ai động thủ, lúc này vén tay áo lên, hơi híp mắt nhìn xem mấy người, nói, các ngươi thật muốn ta động thủ sao? Có năng lực ngươi liền đến nhà. Hứa Đại Bổng một mặt coi nhẹ, ngậm miệng. Cao Chính hét lên một tiếng, sau đó đi đến Trần Mặc trước mặt, một mặt ôn hòa nói ra, đô đầu, ngài bớt giận, nhóm chúng ta đều là nhiều to hán tử, không biết được cấp bậc lễ nghĩa, va chạm ngài, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng nhóm chúng ta so đo. Có thể ta độ lượng không lớn. Trần Mặc vén lên một cái tay khác tay áo, nói, Cao Chính, quân dung không chỉnh, mười quân côn. Tiểu tử ngươi có dũng khí. Nghe vậy, Hứa Đại Bổng cùng bên cạnh hắn các huynh đệ, lập tức hùng hùng hổ hổ. Cao Chính cũng là biến sắc, chợt tiến đến Trần Mặc trước mặt, nhỏ giọng nói ra, đô đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiếp tục như vậy nữa, ai cũng xuống đài không được. Xuống đài không được, sẽ chỉ là các ngươi. Nếu là bọn hắn là tướng môn đệ tử, Trần Mặc còn có thể bận tâm lấy điểm, nhưng cũng chiếu đánh không để ý, rất bao nhiêu đánh mấy côn, dù sao mình phía trên có người, có thể đây đều là lớp người quê mùa xuất thân, cũng dám như thế cuồng. Nếu là không hảo hảo thu dọn một cái, tại Đông Đô, hắn thật đúng là làm không đi xuống. Tốt tiểu tử, thượng cấp tránh ra, lão tử ngược lại là muốn nhìn, hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hứa Đại Bổng quát to một tiếng, lúc này khoa tay múa chân xuống quyền cước, hướng phía Trần Mặc lao đến. Hứa Đại Bổng luyện một tay tốt quân quyền, tại bát phẩm võ giả bên trong, vậy cũng là người nổi bật. Thế nhưng là, vừa tới đến Trần Mặc trước mặt, thậm chí không thấy được hắn như thế nào động tác, chỉ cảm thấy bắp chân đau xót, sau một khắc, hắn nhìn thấy Trần Mặc một cước đá vào tự mình trên ngực, sau đó trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phình một tiếng, té ngã trên đất, chấn lên một trận khói bụi. Bát phẩm võ giả Hứa Đại Bổng, không có Trần Mặc thủ hạ đi qua một hiệp, lập tức trêu đến chung quanh tiếng kinh hô một mảnh. Hứa Đại Bổng tử, nhìn xem bị đánh ngã xuống đất Hứa Đại Bổng, Lưu Đản cùng bên cạnh hắn hai tên hán tử lập tức quát to một tiếng, bởi vì mấy người bọn họ quan hệ tốt nhất, trên chiến trường đều là có thể đem phía sau lưng giao cho người của đối phương. Nhìn thấy Hứa Đại Bổng vọt tới, ba người cùng nhau tiến lên, hướng phía Trần Mặc vọt tới. Tại thượng cổ trọng đồng nhìn chỗ dưới, mấy người sơ hở trước mặt Trần Mặc nhìn một cái không sót gì, hắn thậm chí không có động tác khác, tại ba người sắp đến trước mắt thời điểm, cấp tốc ra chân. Phanh phanh mấy cước, liền đem ba người đá bay ra ngoài. Ba người bỏ người lên, còn phải lại bên trên, lại bị Cao Chính ngăn tại trước mặt, dừng tay. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thượng cấp, kia nhóm chúng ta cùng tiến lên, đừng sợ hắn, lúc này mới mấy chiêu. Lưu Đản không phục. Ngậm miệng, đô đầu thật muốn động thủ, các ngươi liền không biết ăn chút da thịt nỗi khổ, xương cốt đều muốn đoạn. Cao Chính chém giết kinh nghiệm phong phú, mặc dù cũng không có thấy rõ Trần Mặc toàn bộ động tác, nhưng lại có thể phát hiện Trần Mặc công kích dư thừa chiêu thức, tất cả đều công kích tại Lưu Đản đám người sơ hở bên trên, một chiêu bại địch. Mà trên chiến trường, cái này sơ hở chẳng khác nào tử huyệt. Nhưng bây giờ Lưu Đản bọn người còn có thể đứng lên, đã nói Trần Mặc hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Lưu Đản bọn người biến sắc, biết rõ thượng cấp sẽ không nói loại kia giải người khác chí khí, diệt uy phong mình, nói rõ đây là sự thực. Nhưng dù sao bị đánh, trên mặt vẫn là phẫn hận nhìn xem Trần Mặc. Gặp Lưu Đản bọn người dừng tay, Cao Chính thở phào, sau đó xem nói với Trần Mặc, đô đầu, không biết ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một cái. Đương nhiên. Trần Mặc nói. Xin. Ngươi thua. Là Cao Chính thỉnh chữ mới vừa nói ra miệng, Trần Mặc thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, giữ lại cổ họng của hắn. Chỉ cần Trần Mặc nhẹ nhàng khẽ động, Cao Chính liền sẽ trong nháy mắt mệnh tang tại chỗ. Thượng cấp, thượng cấp. Lưu Đản cùng vừa mới bỏ dậy Hứa Đại Bổng bọn người, lập tức sắc mặt đại biến, lo lắng nói. Ù ù. Cao Chính hầu kết nhấp nhô một cái, nuốt nước miếng một cái, thật mạnh, hắn chỉ thấy một đạo bạch ảnh lướt qua, sau đó tự mình liền thua. Phải biết, hắn thế nhưng là thất phẩm võ giả, từng tại trên chiến trường càng là chém giết qua một tên bị thương lục phẩm võ giả. Nhưng bây giờ, lại đi bất quá đối phương một hiệp. Cao Chính cười khổ một tiếng, nói, đô đầu, ngươi có thực lực này, vì sao cam tâm tới làm cái nho nhỏ đô đầu? Đô đầu tại bộ binh ti chỉ là cái tiểu quan. Phía trên có doanh chỉ huy sứ, doanh phó chỉ huy sứ. Quân chính, chỉ huy phó, đô ngu hầu. Xương chính, phó chỉ huy mệnh cùng đô ngu hầu. Nhưng phàm là có thực lực có bối cảnh đời thứ hai, cũng sẽ không tới làm một cái nho nhỏ đô đầu. Chỉ có những cái kia không có thực lực, nhưng có bối cảnh người, mới có thể tới làm đô đầu. Cũng nguyên nhân chính là không có thực lực, mới có thể bị bọn hắn từng cái tức đi. Trần Mặc không có trả lời hắn, đánh một tủi trỏ, đem hắn đánh ngã xuống đất. Bọn hắn lần nữa phạm thượng, cũng tất cả lại thêm 10 quân côn. Trần Mặc cao giọng nói, gặp vẫn chưa có người nào động, Trần Mặc nhìn quanh mắt chu vi, ánh mắt trở nên không gì sánh được lăng lệ, nói, các ngươi chẳng lẽ thật dự định để cho ta tới động thủ sao? Dứt lời, chạy tương trước, yên lặng như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Trần Mặc. Ngươi cũng đánh bọn hắn một trận, còn muốn đánh quân côn. Mà Trần Mặc muốn chính là giết gà dọa khỉ, triệt để chỉ huy Đông Đô, lần nữa quát to một tiếng, còn không động thủ. Lần này, rốt cục có người động, mấy tên đại hán đi tới Cao Chính đám người sau lưng, cầm lấy côn đồng, đánh tới. Chưa ăn cơm sao? Trần Mặc mặt mày quét ngang. Thượng cấp, Lưu Quân Đầu. Xin lỗi. A, ai u, mẹ a, ngươi mẹ nó điểm nhẹ, ngươi thật đánh a. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại trại tường trước vang lên, chúng tướng sĩ lần này nhãn thần giao hội.
đều là biết rõ, cái này mới tới đô đầu, không dễ chọc. Nhìn cái gì vậy, đẹp không, hôm nay huấn luyện cũng xong. 50 km, chạy. Gặp chúng tướng xì xào bàn tán, Trần Mặc lại hướng bọn hắn giống lên một tiếng. Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa. Nếu là trước không đem đô đầu uy nghiêm dựng nên bắt đầu, ngày sau như thế nào quản giáo bọn hắn? Cả một cái ban ngày, Trần Mặc cũng đợi tại trong quân doanh tiến hành chỉnh đốn. Tin tức này cũng chuyển đến Tiêu Đẳng trong hai. Chỉ huy sứ, gọi là Trần Hồng, thật là có nhiều bản sự, ta vừa rồi đi xem dưới, đông đô vậy mà thao luyện lên, cao chính bọn hắn còn bị đánh quân côn. Đủ hồ nói. Tiêu Đẳng cũng là hơi kinh ngạc, chợt nói ra, có thể bao ở tốt nhất, nếu là không còn được, coi như không có bị bọn hắn tức đi, bản soái cũng muốn đuổi hắn đi. Cái gọi là đánh một gậy, ném cái táo ngọn. Trần Mặc cũng biết điểm ấy, bởi vậy, cùng ngày tối xuống thời điểm, Trần Mặc liền đi tìm cao chính bọn hắn. Tuy nói là đánh mấy chủ quân côn, nhưng bọn hắn cũng không phải đàn bà, da dày thịt béo, mà lại bọn hắn vẫn là võ giả, trước đó đánh quân côn người, cũng không dám thật phía dưới nặng tay. Bởi vậy, kia mấy chủ quân côn đối bọn hắn tới nói, cũng không có cái gì trở ngại. Nhìn thấy Trần Mặc tới, ngay tại trên giường nói chuyện phiếm đánh cái rắm mấy người, lập tức trang bắt đầu, ai u ai u. Trần Mặc cười nói, cho tới bây giờ dự định mời các ngươi đi giáo phường ti, đã các ngươi có việc gì mang theo, quên đi. Chương 92 giáo phường ti. Nghe được giáo phường ti ba chữ, cao chính còn tốt một chút, kia ngay tại giả tổn thương Hứa Đại Bổng cùng Lưu Đản bọn người, lúc này trợn cả mắt lên. Giáo phường ti lệ thuộc vào lễ bộ. Nói thật dễ nghe điểm, nó gọi giáo phường ti. Khó nghe chút, nó chính là quan doanh kỹ viện. Nhưng bên trong nữ tử, chất lượng nhưng so sánh biện lương trong thành tất cả kỹ viện nữ tử cũng cao hơn. Bởi vì giáo phường ti bên trong nữ tử, có chút đều là tội thần một chút nữ tính thân thuộc. Bởi vì phạm vào đại tội, những này tội thần thân thuộc bị liên lụy, nữ cũng được đưa đến giáo phường ti quản giáo. Bởi vì trước kia chính là quan lại tử nữ, kia khí chất trên người vẫn là ở, không phải kỹ nữ có thể so với được. Mà lại bởi vì lệ thuộc vào lễ bộ, cần phụ trách cung đình giải trí giáo tập cùng diễn xuất công việc. Cầm kỳ thi họa tự nhiên cũng phải tinh thông. Cho nên nói, bỏ mặc ngươi là muốn đi đảo giã tỉnh thao vẫn là đơn thuần đi xong việc, giáo phường ti đều là cái nơi đến tốt đẹp. Bất quá nó chào giá quá cao, là bình thường kỹ viện mười mấy lần, một đêm liền phải mấy lượng thậm chí mấy chục lượng bạc, so ra mà vượt phổ thông cấm quân một năm bổng lộc, người bình thường có thể tiêu phí không dậy nổi. Đô đầu, không biết thế nào, ta đột nhiên ta cảm giác cái mông đã hết đau. Lưu Đản theo trên giường bò lên xuống tới, mở miệng một tiếng đô đầu kêu. Ta cũng thế, thật đúng là kỳ quái. Một tên đánh quân côn đại hán cũng là nói. Đô đầu, ngươi nói thật là. Hứa Đại Đồng không biết cái gì thời điểm ở dưới giường, tiến đến Trần Mặc trước mặt, ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Bản đô đầu nói lời giữ lời, nhưng các ngươi cũng có việc gì mang theo, chỉ có thể ngày khác." Trần Mặc nói, liền muốn quay người rời đi, nhưng lại bị Hứa Đại Đồng nhìn xuống đến, một mặt định nọt nói ra: "Trần đô đầu đây là nói gì vậy, liền kia mấy chục quân côn, há có thể đả thương nhóm chúng ta huynh đệ mấy cái, coi như lại đánh mấy chục quân côn, nhóm chúng ta cũng không mang thương. Vậy các ngươi vừa rồi, cái kia, là không ốm mà rên, không sai, là không ốm mà rên." Hứa Đại Đồng mắt tù ngục nhất chuyển, nói. Trần Mặc cũng không vạch trần, nói, vậy chỉ thu nhặt thu dọn, cùng đi chứ. Nói xong, Trần Mặc mắt nhìn còn nằm ở trên giường cao chính, nói, cao phó đầu không đi sao. A, khu khu. Cao chính ho khan một tiếng, xuống giường, chỉ ngay ngắn tiếng nói, nếu là Trần Đô nóng đầu tỉnh mời, kia. Ti chức liền từ chối thì bất kính. Một lát sau, Trần Mặc, cao chính, Hứa Đại Đồng, Lưu Đản còn có Hàn Thạch đầu năm người, hướng phía giáo phường ti đi đến. Cũng may trước đó Tiêu Vân Tịch ngoại trừ ban thưởng cho hắn một chút đan dược bên ngoài, vàng bạc cũng không ít. Mặt khác, hôm đó bồi Triệu Phúc Kim xuất cung, nàng cho Trần Mặc túi tiền, cũng không muốn trở về. Nói là lần sau xuất cung dự bị tư kim. Thỉnh bọn hắn đi chuyến giáo phường thi, vẫn là dư sức có thừa. Đương nhiên, Trần Mặc là ẩn giấu đi thân phận đi, cùng cao chính bọn hắn cũng là kiểu đầu ăn mặc một cái. Mặc dù cao chính bọn hắn là không biết rõ Trần Mặc chân thực thân phận, nhưng biện lương trong thành, biết rõ Trần Mặc thân phận nhưng có không ít. Một cái thái giám đi dạo giáo phường thi, khó tránh khỏi sẽ bị nói xấu. Nếu là truyền đến hoàng đế trong thai, nói không chừng sẽ chuyên môn phái người nghiệm hắn một nghiệm. Đi vào giáo phường ti về sau, Trần Mặc cho cao chính bọn hắn tất cả chọn một cái. Trần Mặc cũng làm lấy cao chính mặt của bọn họ chọn một cái. Dù sao muốn chân chính chỉ huy đông đô, cùng bọn hắn rút ngắn quan hệ là nhất định, ngoại trừ có cường thế thủ đoạn bên ngoài, một chút khác thủ đoạn cũng là muốn có. Thỉnh bọn hắn đến giáo phường ti chính là thủ đoạn. Không phải có câu nói tốt sao, chỉ có cùng một chỗ cái kia cái gì, mới thật sự là huynh đệ. Đương nhiên, các loại vào phòng về sau, dùng trong phòng điểm tâm hòa trái cây bỏ vào bụng về sau, Trần Mặc chính là ly khai. Cũng không phải hắn là Liễu Hạ Huệ. Một là thời gian không đủ, chờ sau đó hắn còn muốn đi thần tiêu quan. Hai, hắn nói như thế nào cũng là xử nam, luôn luôn có chút yêu cầu. Sao có thể đem cho một cái kỹ nữ? Cao thấp cũng phải muốn cái phi tử đi. Đi thần tiêu quan trước, Trần Mặc đi mua một bộ quần áo, y phục dạ hành. Triệu Phúc Kim một đêm không ngủ, nàng suy nghĩ một đêm, mặc dù biết rõ nụ hôn đầu tiên bị đoạt đi, Trần Mặc cũng không phải cố ý, nhưng nụ hôn đầu tiên dù sao cũng là không có. Luôn luôn muốn đòi một lời giải thích. Thế nhưng là lại lần nữa nhìn thấy Trần Mặc lúc, sắc mặt đánh một cái liền đỏ lên. Ánh mắt bắt đầu bản năng tránh né lấy hắn, trước đó nghĩ kỹ một ít lời, tất cả đều quên không còn một mảnh. Lấy về phần đêm nay Lâm Tố Nhã dạy một chút đạo pháp, Triệu Phúc Kim căn bản không dụng tâm nghe vào. Phúc Kim, ngón tay nhỏ nhắn gảy nhẹ, một luồng chân khí xuất thể, Lâm Tố Nhã dùng chân khí gậy Triệu Phúc Kim một cái đầu băng, nhíu lại lông mày nói, "Phúc Kim, ngươi thế nào? Vi sư gặp ngươi luôn luôn thần du."
"Không có."
"Không có gì." Triệu Phúc Kim trả lời thời điểm, cảm thụ được Trần Mặc ánh mắt nhìn đến, lập tức ánh mắt tránh né bắt đầu. Lâm Tố Nhã cũng không có quá mức trách phạt, bởi vì Triệu Phúc Kim trước kia biểu hiện đều là rất tốt, chỉ là hôm nay có nhiều không còn trạng thái, lúc này dặn dò âm thanh nhường Triệu Phúc Kim hảo hảo nghe rằng. Triệu Phúc Kim ngoan ngoãn gật đầu. Sau nửa canh giờ, Lâm Tố Nhã vứt xuống một câu, "Các ngươi tự hành tu luyện, hảo hảo ôn tập bần đạo giảng về sau." Phất chân hất lên, chính là ly khai. Lâm Tố Nhã sau khi đi, Triệu Phúc Kim tự nhiên là chạy không khỏi cùng Trần Mặc đối mặt hình ảnh. Trần Mặc giả bộ như một bộ vô tri bộ dáng nói ra, "Sư tỷ ngươi thế nào? Mặt hồng như vậy?" Triệu Phúc Kim cắn cắn môi, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Mặc một cái về sau, nói, "Không có việc gì." "Đúng rồi, sư tỷ, vừa rồi quốc sư đại nhân dạy một cái ấn kết, ta còn không có xem hiểu, sư tỷ dạy ta một cái chứ sao?" Trần Mặc nói.
"Cái kia ấn kết?"
"Chính là cái này ấn kết. Cái này ấn kết đơn giản như vậy, ngươi không có học được. Sư tỷ dạy ta. Trước dạng này còn như vậy, sau đó dạng này. Là thế này phải không?" Trần Mặc khoa tay múa chân một cái ấn kết cho Triệu Phúc Kim xem. "Ngươi làm sao đần như vậy, là như thế này." Triệu Phúc Kim có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng dạy mấy lần, còn học không được, sau đó trực tiếp vào tay, nắm lấy Trần Mặc hai tay, tay đem tay dạy.
"A, là như thế này a, sư tỷ, ta học xong."
Một lúc lâu sau, Trần Mặc nhìn xem kia gần trong gang tấc gương mặt, một bộ ta đã hiểu biểu lộ nói. Hai người dựa vào là rất gần, thân thể còn kề cùng một chỗ. Giữa song phương phun ra hơi thở lẫn nhau đều có thể cảm thụ được. Nhìn thấy Trần Mặc ánh mắt quét tới, Triệu Phúc Kim bá một cái liền buông lỏng ra tay của hắn, sắc mặt đỏ bừng nói ra, "Đần chết ngươi được. Vẫn là sư tỷ thông minh."
"Đúng, sư tỷ thích ăn thứ gì? Ta tốt làm cho ngươi."
Trần Mặc hỏi.
"Ngươi làm gì cho ta làm?
Sư tỷ ngươi không phải dạy cho ta cái này ấn kết sao?
Làm sư đệ cũng tốt cảm tạ ngươi."
Trần Mặc nói.
"Ta muốn ăn hoa đào canh."
Triệu Phúc Kim nói.
"Mùa này ở đâu ra hoa đào?"
"Vậy ta bỏ mặc, là ngươi hỏi ta thích ăn cái gì?"
Triệu Phúc Kim khỏe môi nhếch câu, ánh mắt bên trong mang theo một vòng giảo hoạt. Tựa hồ là đang đối với mình nụ hôn đầu tiên bị đoạt sự tình trả thù.
"Vậy ta nghĩ biện pháp đi."
Trần Mặc nói.
"Mặc dù hoa đảo mùa này không ra, nhưng cũng không đại biểu liền nhất định không có hoa đảo.
Làm hoa đảo, cũng là đào hoa."
Chương 93 ám sát, nhiễu loạn.
Bóng đêm thanh lưu.
Vị Ương cung bên trong một cái trong tiểu viện yên tĩnh lưu tích. Trong phòng, Vương Anh ngồi tại trên ghế bành, thoải mái ngâm chân, một tên tiểu thái giám ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn. Đem bàn tay tiến vào trong chậu gỗ, liền nước nóng, giúp hắn xoa nắn lấy ra kia trắng bệnh hai chân, cặp kia trên chân, còn có chỉ có chết thi thể trên mới có điểm lấm tấm. Ở phía sau hắn, một tên cung nữ nhẹ nhàng án miết lấy bờ vai của hắn. Hai bút cùng vẽ phía dưới, thoải mái Vương Anh toàn thân lỗ chân lông đều là mở ra, hai mắt nhắm lại, ngâm mình ở trong nước nóng hai chân, đột nhiên chính là thẳng băng lên, trong lỗ mũi hử phát dễ chịu dên gì. Hai bên cửa sổ mở một cái, mắt lạnh gió đêm quét ra, nhường Vương Anh trên mặt bởi vì ngâm chân mà toát ra mồ hôi làm khô đi. Hắn vây tay một cái, sau lưng đè xuống bả vai cung nữ, lập tức đình chỉ xoa bóp, theo bên cạnh quả trong rổ lấy xuống một quả nho, bóc đi ra, sau đó ngậm tại đôi môi ở giữa, đút vào Vương Anh bên trong miệng.
Canh ba sáng đi.
Theo bên ngoài có một thái giám rắc cuống họng báo giờ, Vương Anh phất phất tay. Cung nữ đi đóng cửa sổ. Thái giám cũng đình chỉ theo chân, theo bên cạnh lấy ra khăn mặt, tận tâm tận lực giúp Vương Anh lau khô chân, cuối cùng đem khăn mặt phủi tại chậu gỗ bên trên, bưng chậu gỗ không người, cùng cung nữ cùng nhau rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Phen này động tác nước chảy mây trôi, không nói ra được thuần thục. Vương Anh mặc vào giày, cũng không có làm tức lên giường đi ngủ, mà là theo dưới giường lật ra tới một cái dài nửa mét, rộng 30 cm, cao chừng 20 điểm hỏng gỗ. Trên thùng gỗ khóa, Vương Anh từ trong ngực mò ra một cái chìa khóa, mở cái dương ra. Cái dương mở ra, bên trong tất cả đều là châu báu, ngân phiếu cùng lá vàng. Vương Anh cong nửa mình dưới, đem cái mũi ghé vào dương một bên, hung hăng hút một hơi, lập tức như là quất lớn dạn, phiêu phiêu dục tiên, chợt từ trong ngực lấy ra một tấm 50 lượng ngân phiếu, bỏ vào. Sau đó mới đem cái dương đóng lại, đang muốn khóa lại thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Vương Anh biểu lộ biến đổi, vội vàng đem hòm gỗ giấu ở dưới giường, chợt dùng dưới giường một chút tạp vật che lại, vừa rồi the thé giọng nói, "Ai vậy?" Không có trả lời, ngược lại đập đập hơn vang lên một chút. Tiểu cần tử vẫn là Băng Nhi. Vương Anh không có nhiều hơn suy tư, đi đến, mở cửa phòng ra. Thế nhưng là bên ngoài một mảnh đen kịt, cũng không có người. Vương Anh lại trái mong phải ngóng một cái, đang muốn đóng cửa phòng thời điểm, phảng phất lòng có cảm giác, đột nhiên lắc nữa, phát hiện một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng.
"Ngươi
là ai?" Còn không có nói ra miệng, cái gặp Vương Anh thấy được bóng đen kia đôi trong mắt vậy mà phun ra một đạo kim quang, động mặc vào hắn ngực. Hắn con ngươi trong nháy mắt phóng đại, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, một đạo sáng chói kim sắc hỏa diễm chính là đột nhiên đánh tới, đem hắn toàn thân bao khỏa, tính cả kia theo ngực phun tung tóe mà ra tiên huyết, cũng trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng nóng này cho bốc hơi đi. Bóng đen một tay phất lên, kia mở ra cửa phòng bỗng nhiên đóng lại. Một lát sau, Vương Anh thân ảnh biến mất không thấy. Trong phòng, chỉ có trên mặt đất lưu lại một đạo bị ngọn lửa đốt cháy qua vết tích. Nhìn xem kia trên đất vết tích, Trần Mặc nhíu mày, thấp lẩm bẩm nói: làm sao cùng mô phỏng bên trong không đồng dạng. Bất quá còn tốt không có cho cốt các loại. Đơn giản xử lý một cái, hẳn là sẽ không phát hiện Vương Anh cứ như vậy bị thiêu chết. Trần Mặc rủi rủi con mắt, bắn ra bản nguyên chi lực, nhường hắn có dũng khí dùng mắt mệt mỏi cảm giác. Nhìn một vòng, phát hiện cũng không để lại cái gì vết tích về sau, Trần Mặc theo dưới giường lật ra tới một cái hòm gỗ, ôm hòm gỗ, trực tiếp nhảy cửa sổ bỏ trốn mất dạng. Lúc trước hắn phủ phục tại trên nóc nhà nhìn lén thời điểm, vừa hay nhìn thấy Vương Anh theo dưới giường đem giường gỗ lật ra tới. Trần Mặc vốn định ôm hòm gỗ về đến phòng, nhưng nghĩ đến Vương Anh sự tình, khẳng định có người trở về điều tra. Đến thời điểm điều tra bắt đầu, cái này hòm gỗ bên trong tiền, tự mình khẳng định không có cách nào giải thích. Trần Mặc liền bóng đêm đi tới Vị Ương cung bên trong trồng lấy hoa hoa cỏ cỏ địa phương. Nơi này có một tòa giả sơn, Trần Mặc đem hòm gỗ bỏ vào giả sơn trong khe hở, xác nhận không cách nào phát hiện về sau, còn cố ý lượn quanh cái vòng luẩn quẩn, chuẩn bị trở về nô tài phòng. Đúng lúc này, ai? Tiếng vang, âm thanh xé gió đến. Một vòng kiếm quang hướng phía Trần Mặc đánh tới. Trong chốc lát, Trần Mặc lập tức cảm giác một cỗ hàn ý từ sau lưng bay thẳng đỉnh đầu. Cảm giác siêu cường, cùng đấu chiến thánh thể mang tới nhạy cảm, nhường Trần Mặc trong nháy mắt hoàn thành tránh né. Xoẹt xẹt. Kia kiếm quang chém vào tường đỏ bên trên, trực tiếp lưu lại một đạo vết tích. Có thích khách, bắt thích khách nha. Tiêu Thanh Nhi thấy mình công kích tùy tiện bị tránh thoát, đối phương lén lén lút lút bộ dạng, xem xét cũng không phải người tốt lành gì, vì để phòng vạn nhất, lập tức kêu lớn lên. Đồng thời cổ tay xoay chuyển, đánh xuống trường kiếm, lập tức hướng phía thích khách cắt ngang mà đi. Trần Mặc lập tức kinh ngạc, cô nàng này tốc độ phản ứng cũng quá nhanh hơn một chút, lập tức ngón tay tìm kiếm, chân khí phun trào, tại trường kiếm đến thời gian, hướng về phía thân kiếm bắn ra. Đang, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một lát sau, trường kiếm răng rắc một tiếng, vậy mà cắt thành hai đoạn. Tiêu Thanh Nhi cầm kiếm gãy, bỗng nhiên kinh ngạc không thôi, không đến không kịp suy nghĩ nhiều, đối phương một quyền lập tức đánh tới hướng mặt của nàng cửa. Nàng dùng hai tay khoanh tiến hành ngăn cản. Oeng. Tiêu Thanh Nhi lập tức cảm giác được một cỗ cường đại cự lực đánh tới, chấn nàng miệng hổ run lên, ngay tại nàng biến sắc thời điểm. Đối phương hai chân đạp mạnh mặt đất liền đằng không mà lên, một cái tấn mạnh đến cực điểm đá ngang chính là quét về nàng. Vang một tiếng, Tiêu Thanh Nhi trực tiếp bị nện ngã xuống đất, sau khi hạ xuống còn chưa kịp chậm thần, nàng vậy mà theo đối phương trong mắt nhìn thấy một đạo kim quang bắn ra. Tiêu Thanh Nhi sắc mặt đổi biến, một tay vỗ mặt đất, thân thể bay lên không nửa mét, kia kim quang bắn tại trên mặt đất, trực tiếp quanh ra một cái hố nhỏ. Trần Mặc cũng là biến sắc, cái này thân thủ cũng quá tốt đi, cái này cũng có thể tránh. Bất quá hắn đã không có thời gian lại cùng Tiêu Thanh Nhi đánh rơi xuống, bởi vì hắn nghe được một tổ dồn dập tiếng bước chân hướng bên này chạy đến. Ở nơi đó, một đạo tiếng quát vang lên. Trần Mặc phi thân phóng qua tường đỏ, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh một đội cấm quân đuổi tới, hướng về phía Trần Mặc rời đi phương hướng, nhanh chóng đuổi tới. Tiêu Thanh Nhi sau khi đứng dậy cũng là nghĩ đuổi theo. Nhưng đột nhiên khí huyết dâng lên, thổi phù một tiếng, một ngụm đỏ thắm tiên huyết từ nàng bên trong miệng phun tung tóe ra. Tiêu Vân Tịch trực tiếp quỳ xuống. Cái này ta tử, thật mạnh. Mẹ nó, xong. Cô nàng này làm sao tại Vị Ương cung? Còn như thế tốt thân thủ, thật đặc biệt nha chuyện xấu. Xem xét thụ lấy sau lưng cấm quân đính vào đằng sau, Trần Mặc sắc mặt nghiêm trọng. Lại không nghĩ biện pháp thoát ly, các loại thời gian lâu dài, bị hoàng hậu bên trong cao thủ chân chính đã nhận ra. Tự mình coi như thật chạy không được. Đột nhiên, hắn phát hiện tự mình thoát đi phương hướng, không phải Đông Hoa đại đạo sao? Trần Mặc cắn răng, thoáng chần chờ phiến sau đó, hướng phía Tĩnh Như cung mà đi. Chương 94 hồn, cầu đặt mua. Câu mê phiếu. A, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Diệp Vãn Thu ngâm tắm, thử phát vui sướng khúc, trên mặt tràn đầy nụ cười, bàn tay lại là cầm dao chỗ tại khắc lấy một cái tiểu trúc khối. Lớn như vậy tẩm điện bên trong, chỉ có một mình nàng. Chỉ có tự mình đơn độc một người lúc, nàng mới hội triển hiện ra tự mình chân chính tiên tính. Mơ nhạt ánh nến đánh vào nàng kia hoàn mỹ không một tì vết trên vai thơm. Khắc lấy, Diệp Vãn Thu trong đầu liền không hiểu hiện ra buổi sáng kia mập mờ hình ảnh. Hắn có phải hay không muốn tự mình? A, tự mình đang miên man suy nghĩ nhiều cái gì đây? Diệp Vãn Thu đem dao chỗ cùng tiểu trúc khối tất cả đều ném xuống đất, chợt bưng lấy một vòng nước nóng, tưới lên trên mặt, vừa rồi bình phục tới. Một lát, nàng hít sâu một hơi, chợt đứng dậy, nước ấm theo thân thể mềm mại đi xuống. Kia như bạch ngọc vai đẹp, xương quai xanh, thẳng tắp. Kia hoàn mỹ thân thể, liền như là thượng đế chỗ tạo ra một bộ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà đối với hoàn mỹ như vậy một bộ tác phẩm nghệ thuật, Diệp Vãn Thu biểu lộ lại là bình tĩnh, cầm qua để ở một bên khăn mặt, từ đầu đến chân, đem thân thể lau khô. Sau đó cầm qua một bên váy ngủ, vừa muốn mặc vào thời điểm, cửa sổ đột nhiên bị phá ra, một đạo hắc ảnh chạy tới. Diệp Vãn Thu bị hù lúc này liền muốn kêu to. Thế nhưng là bóng đen kia lại một bước cũng làm hai bước, đột nhiên tiến tới trước mặt của nàng, che lại miệng của nàng, thành công ngăn trở nàng kêu to. Diệp Vãn Thu lập tức sắc mặt trắng bệnh, thân thể nhịn không được run. Nàng đã nghĩ đến tự mình hậu quả. Thế nhưng là theo bóng đen câu kế tiếp chuyển đến, lập tức nhường Diệp Vãn Thu thở phào một hơi, sợ hãi trong lòng cũng là tiêu tán. Là ta. Ta buông ra ngươi, ngươi đừng tê ở. Trần Mặc nói, chậm rãi đưa tay theo Diệp Vãn Thu miệng trên lấy ra. Diệp Vãn Thu cũng xác thực không có gọi, sợ hãi trong lòng ngược lại bị một loại tim đập rộn lên bối rối thay thế, sắc mặt đỏ bừng, khẩn trương nói ra. Trần Hồng, sao? Tại sao là ngươi? Đã trễ thế như vậy, ngươi đến ta cái này làm gì? Còn có, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Việc này nói rất dài dòng. Trần Mặc đang định đơn giản giải thích vài câu thời điểm. Các ngươi là ai? Lớn mật, là ai để các ngươi sống tới, nơi này là Tĩnh Như Cung, các ngươi là ăn tim gấu gan báo sao? Thanh xương quát lớn thanh âm truyền vào.
quý nữ là Thanh Sương. Không có ý tứ Thanh Sương cô nương, vị ương cung có thích khách xuất hiện, nhóm chúng ta một đường truy tra dưới, thích khách đi tới Đông Hoa đại đạo bên này, cho nên nhóm chúng ta tại theo thứ tự tiến hành loại bỏ. Ta một mực tại cái này trông coi, cũng không nhìn thấy cái gì thích khách. Thanh Sương tại cùng cấm quân tiến hành câu thông. Thích khách. Nghe vậy, Diệp Vãn Thu biến sắc, chỉ Trần Mặc, nói, ngươi. Trần Mặc gật đầu, chắp tay nói, Thính Phi nương nương giúp ta. Vậy ngươi trước tìm địa phương giấu đi, ta giúp ngươi hiểm hộ. Diệp Vãn Thu thậm chí không chần chờ, trực tiếp mở miệng nhường Trần Mặc giấu đi, hiển nhiên là muốn rút. Đà tạ nương nương. Trần Mặc buông ra Diệp Vãn Thu, đầu tiên là nhẹ giọng đem cửa sổ đóng lại, sau đó tại trong tẩm cung nhìn quanh một vòng, trong phòng đồ vật không ít, có thể căn bản không có ẩn nút địa phương. Mà kia gầm giường cũng dung nạp không được Trần Mặc trốn vào đi. Mà ngoài điện cấm quân còn không có rời đi, nghe thanh âm, dường như muốn tìm cái nữ binh đến hoặc là nữ thị vệ các loại tiến đến nhìn xem, bài trừ nguy hiểm. Mà Thanh Sương tại ngăn. Dù sao phi tử tẩm cung cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Cứ việc cấm quân là vì bắt thích khách. Cuối cùng, Trần Mặc đem ánh mắt nhìn về phía thùng gỗ, nói, nương nương, nếu không ta giấu trong này. Nói, liền hướng thùng gỗ đi đến. Thùng gỗ đủ lớn, mà lại bên trong đều là nước, phía trên vung đầy cánh hoa, nếu là mình nín thở nuốt bên trong, cũng là có thể. Dù sao cổ trang phim bên trong cũng như thế che đậy. Giờ phút này, Diệp Vãn Thu đã mặc xong váy ngủ, nhìn xem Trần Mặc hướng phía thùng gỗ đi đến, lúc này đỏ mặt bắt lại Trần Mặc, nói, ngươi làm cấm quân là kẻ ngu nha, mà lại thùng nước kia lại. Không cao, căn bản không có cách nào giấu ở ngươi. Kia. Vậy làm sao bây giờ? Trần Mặc có chút tê dại ra đầu nói. Diệp Vãn Thu cắn cắn môi, chợt nói ra, theo ta lên giường. A. Trần Mặc trừng lớn mắt. Đợi chút nữa ta nằm trên giường, dùng chăn mền che khuất người, bọn hắn không có cái kia lá gan, có dũng khí điều tra giường của ta. Diệp Vãn Thu nói. Cái này không tốt lắm đâu. Nói, Trần Mặc đã lên giường, giày cũng không có cởi, trực tiếp dùng đệm chăn trùm lên trên người mình. Nương nương mau lên đây. Trần Mặc nói. Diệp Vãn Thu. Đây chính là ngươi nói không tốt lắm. Nhìn xem cái thứ nhất nằm tại trên giường mình nam nhân, Diệp Vãn Thu cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong bụng nhảy ra ngoài đồng dạng. Diệp Vãn Thu bình phục một cái tâm tình, biết không thể chần chừ nữa, đi đến bên giường, đang muốn lên giường thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh lên đem tới gần giường em đến trước cho thổi tắt. Như vậy, giường bên này tia sáng liền tối xuống. Sau đó, Diệp Vãn Thu đặt ở lên giường, nhẹ nhàng nhấc lên chăn mền, cùng Trần Mặc dựa vào nhau. Trong lúc nhất thời, nhịp tim hai người đều là tăng nhanh rất nhiều. Đúng lúc này, phía ngoài cấm quân giống như tìm được một cái nữ binh, dự định tiến đến nhìn một chút, bài trừ thích khách khả năng ẩn vào tẩm cung khả năng. Theo cửa điện mở ra, Diệp Vãn Thu cảm giác hô hấp cũng dồn dập một chút, chợt nhẹ giọng nói ra, "Ngươi ôm chặt ta nhiều." "A, ngươi dạng này dễ dàng bị phát hiện." Diệp Vãn Thu run giọng nói. "Được." Trần Mặc từ phía sau lưng ôm chặt lấy Diệp Vãn Thu. Bởi vì Diệp Vãn Thu trên thân chỉ mặc một cái khinh bạc váy ngủ, có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt ở giữa gần sát. Trên thân một trận tê dại, Diệp Vãn Thu chỉ cảm thấy bị điểm, hận không thể lát nữa cũng là ôm lấy hắn. Đúng lúc này, hai đạo tiếng bước chân đi đến. Thanh Sương thanh âm theo ngoại điện truyền vào, "Nương nương, ta ngăn không được, bọn hắn nói dâng hoàng hậu mệnh lệnh, muốn triệt để điều tra, sau đó bọn hắn từ trong đỉnh tìm cái nữ thị vệ tiến đến." "Thính phi nương nương, mạ phạm." Nữ thị vệ thanh âm vang lên, sau đó đi đến. Là nữ thị vệ nhấc lên rèm châu, đi vào nội điện một khắc này. Diệp Vãn Thu cảm giác nhịp tim đều muốn nghe đồng dạng. Một khi bị phát hiện, không chỉ có là hắn, liền ngay cả mình cũng phải lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nàng có thể nói là tại dùng sinh mệnh bao che Trần Mặc. Nội điện bên trong đồ vật rất nhiều, chỉ cần quét mắt một vòng, cơ hồ cũng có thể thấy được có hay không giấu người. Nữ thị vệ ánh mắt quét một vòng, lại đối thùng gỗ nhìn một lát, là nàng đem ánh mắt quét đến trên giường tới thời điểm. "Lớn mật." Thính phi quát lớn một tiếng. Nữ thị vệ vội vàng túi lầu xuống, nói câu thỉnh cầu tha thứ về sau, chính là ly khai tẩm cung. Một lát sau, ngoài điện cấm quân cũng là rời đi. Nội điện bên trong, Diệp Vãn Thu thở phào một hơi, nàng cảm giác chưa từng có khẩn trương như vậy qua. "Không sao, bọn hắn đi." Diệp Vãn Thu nói. Tại nàng trở lại sát na, sau lưng bóng người, một cái hôn lên nàng. Chương 95 Vãn Thu, ngươi nghe qua Vương Duy Tương từ sao? Liên tiếp hai lần sử dụng thượng cổ trọng đồng bản nguyên chi lực, tăng thêm tinh thần độ cao tập trung, cùng xâm nhập tĩnh như cùng, nhìn thấy hương diễm một màn, làm cho Trần Mặc trong lòng trồng chất hỏa diễm sở sở muốn động. Giờ phút này lại ôm Diệp Vãn Thu, người người trên người nàng phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tại cấm quân sau khi đi, triệt để không nhẫn lại được, bưng lấy Diệp Vãn Thu gương mặt, chính là hôn. "Ô ô." Diệp Vãn Thu con mắt trừng thật to. Nhìn xem Trần Mặc trong mắt phát tán ra xâm lược ánh mắt, Diệp Vãn Thu có chút không biết làm sao. Hắn sao có thể? Hắn làm sao dám? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tự mình vì cái gì liền cự tuyệt không được hắn đâu. Diệp Vãn Thu theo kinh ngạc, dần dần chuyển biến thành khẩn trương, hoảng sợ, ngượng ngùng, chờ mong. Tại Trần Mặc tiến công hạ, Diệp Vãn Thu trong nháy mắt đã mất đi năng lực phản kháng. Lại hoặc là nói, nàng căn bản cũng không có tiến hành phản kháng. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau đó lại cũng quỷ thần xui khiến ôm lấy hắn. Sau đó nàng phát hiện một cái bí mật. Trần Hồng vậy mà không phải thái giám. Diệp Vãn Thu lại lần nữa trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Thế nhưng là Trần Mặc đã không dành trả lời nàng, bắt đầu lột lên nàng vỏ trứng. "Không, không muốn." Diệp Văn Thu bắt đầu kháng cự bắt đầu. Mặc dù nàng chưa trải qua nhân sự, nhưng cũng biết rõ sau đó phải phát sinh cái gì. Trong lòng nàng có chút chờ mong, nhưng càng nhiều lại là phản hoàng. Tự mình thế nhưng là hoàng đế phi tử, mà hắn chỉ là vị ương cung một cái thái giám. Mặc dù cái này thái giám là giả, nhưng lấy hai người bọn họ thân phận, là không thể làm ra loại sự tình này. Một khi bị phát hiện, cả hai còn lớn hơn khó trước mắt. Trừ cái đó ra, Diệp Văn Thu trong lòng còn có một tia ưu oán. Hắn đem mình làm cái gì rồi? Hôn mình coi như, còn muốn làm cái này loại sự tình này. Hắn cũng cảm thấy tự mình dễ khi dễ sao? Tuy là kháng cự, nhưng làm người bình thường, vẫn là nhược nữ tử, Diệp Văn Thu kháng cự tại Trần Mặc trong mắt, ngược lại có điểm giống là tại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dạng. Ngay tại muốn đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm. Thanh xương thanh âm ở ngoài điện vang lên. Nương nương ngươi không sao chứ? Bọn hắn quá ức hiếp người, liền ức hiếp nhóm chúng ta trong cung không có dựa vào, liền nương nương tẩm cung của ngươi cũng dám xem xét, cái này nếu là tại Ngọc Phi trong cung, ta xem bọn hắn có dám hay không. Nương nương, ngươi đã ngủ chưa? Nói liên tục vài câu, gặp nội điện không có trả lời, Thanh Xương có chút bận tâm, nghĩ nhắc lên rèm châu tiến đến nhìn xem. Nhưng rất nhanh bên thai liền nghe đến Diệp Vạn Thu thanh âm. Thanh Xương, ngươi đi xuống trước đi, ta không có việc gì, ta có chút mệt mỏi. Nghe vậy, Thanh Xương bước chân dừng lại, đây. Sau đó, chính là ly khai Diệp Vạn Thu tầm cung. Nội điện trên giường êm. Diệp Vạn Thu ôm chăn mền, đem toàn bộ thân thể cũng quấn tại bên trong, ngồi ở trên giường. Về phần trên người vỏ trứng, sớm đã bị lột đi. Trần Mặc nắm nuốt mi tâm, không biết do nói cái gì. Không phải cố ý. Ta đặc nương cho ngươi hai cái thai to con chim, ngươi lặp lại lần nữa. Nương nương, thật xin lỗi. Trần Mặc đưa tay đi chạm đến lấy Diệp Vạn Thu mái tóc. Gặp nàng không có tranh né, dứt khoát liền người mang chăn mền, cùng nhau ôm vào trong ngực, nói, nương nương, ta cũng không muốn quanh co lòng vòng, ta liền nói thẳng đi, nương nương, ta thích ngươi, ngươi làm ta nữ nhân đi. Ân. Không có trả lời. Lúng túng một nhóm. Trần Mặc đột nhiên nhớ tới phòng nàng bên trong nhiều như vậy sách, nói không chừng là cái gì văn thanh nữ tử. Lúc này ho khan một cái cuống họng, muốn chỉnh vài câu thổ lộ thơ tình ra. Thế nhưng là rất nhanh liền cảm thấy sọ não trống không. Xét đến lúc dùng mới thấy ít. Thơ hắn nhớ kỹ không ít. Thơ tình, coi như thật không nhiều. Nghĩ nửa ngày, phun ra một câu, tại thiên nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Thế nhưng là nói xong, Trần Mặc lại cảm thấy là lạ. Nhưng quái ở nơi nào? Lại không biết rõ. Mẹ nó, cái này nếu là tại hắn cấp 3 thời kỳ, bao nhiêu có thể chỉnh ra cái 7-8 câu tới. Bất quá Diệp Vãn Thu cũng là để ý tới Trần Mặc, nói, ta. Nhóm chúng ta không thể cùng một chỗ. Diệp Vãn Thu mặc dù chưa từng nghe qua Trần Mặc cái này thơ, nhưng làm tài nữ cũng là có thể phẩm đọc lên ý tứ trong đó, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chính mình cũng không có bằng lòng hắn, làm sao còn làm ra vĩnh viễn không chia lìa tới? Vì sao không thể? Ta cũng không phải thật thái giám. Trần Mặc biết rõ, chỉ cần mình cường thế một chút, đêm nay liền có thể cầm xuống Diệp Vãn Thu. Mà lại Diệp Vãn Thu cũng tuyệt đối sẽ không tố giác hắn. Chính thế nhưng là cùng nàng cơ hồ đã là chuyện ván đã đóng thuyền, Trần Mặc tự nhiên là không muốn làm ra loại kia nàng không tình nguyện sự tình tới. Ta thế nhưng là hoàng đế phi tử, ngươi không sợ bị chém đầu sao? Diệp Vãn Thu nhìn Trần Mặc một cái. Ta cũng giả làm cái thái giám giỏng, ngươi nói ta sợ không sợ? Trần Mặc nói. Diệp Vãn Thu. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy Trần Mặc tốt có đạo lý. Ngươi không sợ, ta sợ. Diệp Vãn Thu cúi đầu xuống, nói, ta còn có phụ thân, mẫu thân, ta cũng không muốn liên lụy bọn hắn. Chỉ cần không bị người khác biết rõ là được. Trần Mặc vịn qua mặt của nàng đến, nói, đến, Vãn Thu, hôn lại một cái. Ngươi. Diệp Vãn Thu khó thở, tự mình thế nhưng là nói với hắn nghiêm túc. Bất quá cũng không khỏi nàng cự tuyệt, bởi vì Trần Mặc lại hôn vào nàng môi đỏ. So trước một lần, lần này Trần Mặc hơn ôn nhu. Rất nhanh, Diệp Vãn Thu liền bị Trần Mặc mang luân hãm đi vào. Một lúc lâu sau, rời môi. Tốt, việc này cứ như vậy quyết định. Vãn Thu, đêm nay ta còn có việc, ngày mai gặp lại, ngủ ngon. Trần Mặc xuống giường chuẩn bị rời đi. Hắn tự nhiên là không thể tại tĩnh như cung qua đêm. Nếu là đêm nay không có quay về vị ương cung, bên kia hỏi tới, tự mình lại không tại thần tiêu quan, nhưng là muốn xảy ra vấn đề. Ngay tại Trần Mặc chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi thời điểm, Diệp Vãn Thu đột nhiên gọi hắn lại. "Vãn Thu, thế nào? Không bỏ được ta ly khai rồi?" Trần Mặc trêu ghẹo một tiếng. Diệp Vãn Thu giận hắn một cái, chợt nói ra, "Tại Thiên Nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng, ngươi theo quyển sách kia xem ra." Diệp Vãn Thu tự nhiên không tin là Trần Mặc làm ra tới, bởi vì hắn căn bản là vô dụng đúng. Mặc dù cũng là thơ tình, nhưng vừa rồi chàng cảnh rõ ràng liền không đúng. "Ách, tại một bản thi tập bản độc nhất bên trong xem ra, Bạch Cư Dị viết." Trần Mặc nghĩ nói, Bạch Cư Dị. Diệp Vãn Thu lắc đầu, chính là không có nghe nói chuyện, chợt nói ra, kia, thi tập bản độc nhất đâu? Ách, bị ta làm mất rồi. Trần Mặc nói. Diệp Vãn Thu trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại nổi lên nụ cười. Bởi vì Trần Mặc nói ra, phía trên thơ ta đều nhớ. Nếu không ta lại lưng một bài cho ngươi nghe nghe. Tốt. Ngươi nghe qua Vương Duy Tương từ sao? Vương Duy là ai? Ừm, nói ngươi cũng không biết rõ, nghe thơ. Đợi chút nữa, ta đi lấy giấy bút. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Cũng không phải chưa có xem. Ngươi. Tốt, ta chuyển. Một lát sau, Diệp Vãn Thu mặc váy ngủ đi vào bàn đọc sách về sau, tay cầm giấy bút, nói đi. Mèo. Đúng lúc này, ghé vào một bên khác cửa sổ quất miêu kêu một tiếng, một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn xem hai người, hiển nhiên chuyện lúc trước, tất cả đều bị nó nhìn đi. Diệp Văn Thu. Trần Mặc. Chương 96 tốt ra hỏa đoạt tiền nha. Trần Mặc đem trên người y phục dạ hành một mùi lửa cho ít. Tạm chờ đến trên thân loại kia Diệp Văn Thu mới đặc hữu mùi thơm tán đi về sau, Trần Mặc vừa rồi quay trở về Vị Ương Cung. Khi hắn trở lại Vị Ương Cung lúc, phát hiện tăng thêm rất nhiều phòng vệ. Cửa ra vào cấm quân nghiệm Trần Mặc lệnh bài, lại hỏi thăm hắn một số việc, hỏi hắn canh ba sáng thời điểm, ở nơi nào, làm cái gì. Trần Mặc tự nhiên là quay về Thần Tiêu Quan. Bọn hắn nghĩ chứng minh thật giả, cũng chỉ có thể đến hỏi Lâm Tố Nhã cùng Triệu Phúc Kim. Bởi vì lúc trước tự mình quay về Vị Ương Cung giết Vương Anh thời điểm, là tại tu luyện xong về sau, nhìn một cái lui về Vị Ương Cung. Sau đó tại Vị Ương Cung bên ngoài, đổi lại y phục dạ hành. Đương nhiên, những này cấm quân cũng là thông lệ hỏi thăm. Lấy thân phận của bọn hắn, tự nhiên là không có tư cách hỏi quốc sư cùng đế cơ. Mà lại liền hiện nay mà nói, Vị Ương Cung cũng không nhận được tổn thất. Chỉ có Hoàng hậu nương nương trưởng sự thái giám mất tích. Bọn hắn chỉ ở Vương Anh gian phòng trên mặt đất, phát hiện qua hỏa thiêu vết tích, nhưng cụ thể là đốt đi cái gì, bọn hắn liền không được biết. Theo điều tra mà nói, Vương Anh là ngũ phẩm cao thủ, mà Trần Mặc là thất phẩm. Hai người trước đó thực lực chênh lệch cách xa, bọn hắn cũng sẽ không cho là Vương Anh mất tích sẽ cùng Trần Mặc có quan hệ. Tiến vào Vị Ương Cung về sau, hắn liền bị hoàng hậu phái tới Tiêu Thanh Nhi gọi tới. Trong tẩm cung, Tiêu Vân Tịch tựa hồ mới vừa dậy không bao lâu, trên mặt còn mang theo ủ rũ, nàng nhìn xem Trần Mặc, thanh âm nhu hòa nói ra, "Trần Hồng, Vị Ương Cung trước đó tới thích khách, ngươi biết không?" Trần Mặc gật đầu, vừa rồi tới thời điểm, nô tài nghe bọn hắn nói, kia Vương Anh mất tích sự tình, ngươi cũng biết sao? Tiêu Vân Tịch lại nói, tại Tiêu Vân Tịch tra hỏi thời điểm, Tiêu Thanh Nhi lại là chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mặc con mắt, tựa hồ muốn nhìn được thứ gì đồ vật đồng dạng. Trần Mặc thần sắc lạnh nhạt, nói, nô tài nghe nói. Tiêu Vân Tịch tự nhiên cũng là không có hoài nghi đến Trần Mặc trên thân đến, thở dài, nói, biết rõ liền tốt, gần nhất hoàng cung thật có chút loạn, bản cung lo lắng ngươi an toàn, chính ngươi nhiều hơn cẩn thận một chút. Trần Mặc gật đầu, đa tạ nương nương quan tâm. Một bên Tiêu Thanh Nhi trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Quả thật là được sủng ái, vậy mà có thể để cho hoàng hậu nương nương chính miệng nói ra lo lắng. Đúng rồi Trần Hồng, Thanh Nhi, ngươi biết đi. Tiêu Vân Tịch nói. Trần Mặc gật đầu. Tiêu Vân Tịch chợt nói ra, Thanh Nhi là bản cung phụ thân nhận nuôi nghĩa nữ, tuy là vốn nhỏ cung 5 tuổi, nhưng ta hai người xem như cùng nhau lớn lên, bắt đầu từ hôm nay, nàng chính là cái này Vị Ương Cung bên trong cuối cùng hộ vệ, ngươi bảo nàng Thanh Nhi là được. Nghe vậy, Trần Mặc hướng về phía Tiêu Thanh Nhi cười cười, chợt nói ra, Thanh Nhi cô nương, ta gặp ngươi sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng là nhận qua tổn thương. Lời này vừa nói ra, Trần Mặc nhìn thấy Tiêu Thanh Nhi hai tay không khỏi nắm chặt. Còn chưa nói chuyện, Tiêu Vân Tịch chính là nói ra, Thanh Nhi cùng trước đó thích khách kia giao thủ qua, tại thích khách trên tay ăn nhiều thua thiệt. Bất quá Thanh Nhi đã là ngũ phẩm võ giả ở giữa người nổi bật, thích khách kia có thể làm cho nàng ăn thiệt thòi, cũng là có chút điểm thực lực, khó trách có thể đào tẩu. Trần Mặc định nọt một câu, thích khách kia thật sự là thật to gan, dám xông đến Vị Ương Cung đến, còn dám đả thương Thanh Nhi cô nương, thật sự là không muốn sống nữa, ta chú hắn bị xét đánh chết. Mà lời này cũng không có thu hoạch được Tiêu Thanh Nhi hảo cảm, ngược lại nhường nàng có chút xem thường, chỉ là ngay trước mặt Tiêu Vân Tịch, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ngược lại là Tiêu Vân Tịch bị run cười hai lần, trêu ghẹo một tiếng, "Trần Hồng, Thanh Nhi tính tình lãnh đạm, ngươi những lời này cũng không thể nhường nàng vui vẻ." Trần Mặc không có ở nhiều lời. "Tốt, bảo ngươi tới, chủ yếu là để ngươi cùng Thanh Nhi nhận biết một cái, thuận tiện cẩn thận một chút." Nói, Tiêu Vân Tịch hướng phía giường đi đến, nói, "Thanh Nhi, ngươi đi xuống trước, Trần Hồng lưu lại, bản cung có mấy lời còn đơn độc nói với hắn." "Đây." Tiêu Thanh Nhi cung kính cáo lui. Trần Mặc đợi ở một bên, vênh hai lắng nghe. "Nghe nói ngươi bây giờ từ quân doanh trở về thời điểm, đi giáo phường thi." Tiêu Vân Tịch híp lại hai con người, nói. Trần Mặc làm bộ biến sắc, nói: "Nương nương, ngươi nghe nô tài nói, nô tài làm như vậy chỉ là vì tốt hơn lôi kéo bọn hắn, cũng thuận tiện càng nhanh nắm giữ Đông Đô, tuyệt đối không có ham hưởng lạc ý tứ. Mà lại nương nương ngươi cũng biết rõ, nô tài không chọn vẹn người, liền xem như nghĩ, cũng là hữu tâm vô lực nha." Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch tâm tình không hiểu vui sướng không ít, môi đỏ hơi câu nói: "Ngươi không cần gấp gáp như vậy cùng bản cung giải thích, bản cung cũng không trách tội của ngươi ý tứ, ngươi mặc dù là không chọn vẹn chi thân, nhưng dù sao cũng là nam nhân, một chút thế tục dục vọng vẫn phải có, bản cung cũng lý giải, nhưng..." Lời nói dừng lại, Tiêu Vân Tịch tiếp theo nói ra, "Giáo phường ti nhiều người phức tạp, ngươi đi giáo phường ti, nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng không tốt. Như vậy đi, Vị Ương Cung bên trong, ngươi nhìn chúng ai, nhưng phẩm là ngươi ưa thích, bản cung liền đưa nàng ban thưởng cho ngươi." Lời này vừa nói ra, nếu là đối với khác thái giám tới nói, có thể nói là vô thượng ân sủng. Nhưng Trần Mặc không thể không phỏng đoán đưa ra bên trong ý tứ. Một lát sau, Trần Mặc cung kính nói, "Nô tài chỉ muốn tận tâm tận nữ hầu hạ hoàng hậu nương nương, tuyệt không hắn ý." Quả nhiên, Tiêu Vân Tịch cuối cùng chỉ nói là nói mà thôi, còn thở dài nói, "Nếu ngươi không phải không chọn vẹn chi thân, bản cung thật muốn đem Thanh Nhi gả cho ngươi." Trần Mặc không nói gì, đột nhiên nhớ tới trước đó bị trượng đánh chết một cái cung nữ, giống như cũng là gọi Thanh Nhi, còn giống như là câu dẫn hoàng đế chết. Chậc chậc. Cảm thán xong, Tiêu Vân Tịch vừa rồi nói với Trần Mặc, "Tới đi, cho bản cung xoa bóp chân, từ khi bị ngươi bóp qua về sau, bản cung phát hiện, nếu là không đồng ý ngươi bóp, ban đêm ngược lại có chút không ngủ yên giấc." "Đây, đêm dài." Các loại Trần Mặc theo tẩm cung của hoàng hậu sau khi ra ngoài, mới vừa trở lại nô tài phòng. Trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tu tiên máy mô phòng 2. Không phiên bản đổi mới xong xuôi, phải chăng xem xét đổi mới nội dung?
Vâng.
Trần Mặc nằm trên giường dưới, mặc niệm nói. Sau đó Trần Mặc trong đầu hiện ra một mảng lớn nội dung. Bởi vì náo động lớn chính thức đến, tu tiên máy mô phòng mở ra hoàn toàn mới phiên bản.
1. Hủy bỏ mô phòng sau mỗi ngày cố hóa thiên phú.
2. Hủy bỏ vô tuyến mô phòng số lần.
3. Mỗi ngày có thể mô phòng số lần một lần, mỗi lần cần tiêu phí tiền tài một số, lại căn cứ cảnh giới gia tăng, tốn hao tiền vàng cũng sẽ tùy theo gia tăng.
4. Mỗi ngày mô phòng thiên số không cao hơn 10 ngày.
5. Mô phòng kết thúc về sau, có thể đạt được 3 chọn 1 ban thưởng.
Phải chăng mở ra tu tiên mô phòng?
Theo một chuỗi chữ to màu vàng xuất hiện tại Trần Mặc trong đầu, ngay sau đó, một cái nạp tiền lối vào cũng là hiện lên ra.
Trần Mặc, mẹ nó hệ thống này là đông tấn xuất phẩm đi.
Trần Mặc lập tức đem trên người bạc tất cả đều đem ra.
8.300 lượng bạc, bị hệ thống nuốt 4.000 lượng.
Sau đó hôm nay mô phỏng số lần, vừa rồi đổi mới ra.
Thứ độ gì?
Trần Mặc mở to hai mắt nhìn.
Mô phỏng một lần liền cần 4.000 lượng.
Tốt ra hỏa, đoạt tiền nha.
Chương 97 đổi mới sau thứ nhất lần mô phỏng.
Không trả tiền cũng mạo xưng, tự nhiên là muốn bắt đầu mô phỏng.
Náo động lớn ngày thứ hai, ngươi thật sớm đi giáo phường thi, tìm được cao chính bọn người, bọn hắn cho là ngươi cũng là tại giáo phường thi phong lưu một đêm, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, thực lực của ngươi đạt được bọn hắn tán thành, tăng thêm cùng một chỗ đi dạo qua ký viện, bọn hắn tán đồng ngươi đông đô đô đầu thân phận. Ngày đó ngươi lại đi tìm Tinh Phi, mặc dù Tinh Phi vẫn là nói các ngươi không thể cùng một chỗ, nhưng ngươi tình cảm của các ngươi sâu hơn một chút, tương đối phong lưu ngươi, còn ăn to trắng bánh bao.
Ngày thứ ba, ngươi đi tới đi lui tại vị ương cùng, bộ binh thi, tính như cùng, thần tiêu quan, bình tĩnh một ngày.
Ngày thứ tư, thông qua cùng Tĩnh Phi lần nữa giao lưu tình cảm, ngươi ăn Tĩnh Phi, đồng thời, ngươi cùng hoàng hậu cùng Phúc Mậu đế cơ tình cảm tiến triển cũng là cấp tốc.
Đồng thời đêm đó ngươi cho hoàng hậu làm một phần chè trôi nước, cũng hướng hoàng hậu giảng thuật chè trôi nước hàm nghĩa, lại lần nữa đạt được hoàng hậu tín nhiệm cùng hảo cảm.
Ngươi a đi lên, hôn hoàng hậu một ngụm, hoàng hậu đỏ mặt đem ngươi đuổi đi.
Ngày thứ năm, Vương Anh vẫn như cũ mất tích không có kết quả, vì vị ương cung vận chuyển, ngươi thay chức vị của hắn, có được tiểu viện của mình, đồng thời cho ngươi một cái tự mình chọn lựa cung nữ cơ hội.
Ngày thứ sáu, thừa dịp chu vi không người, ngươi ôm hoàng hậu hôn một cái, hoàng hậu rất là kháng cự, nhưng ở ngươi cường thế giới, cùng ngươi ôm nhau ở cùng nhau.
Đồng thời, nàng biết được ngươi không phải thái giám sự thật, nhưng cũng không có tố giác, ngược lại có chút vui vẻ.
Ngày đó, hoàng phủ Hạo bị người tiến cử mang binh bình định, bộ binh ti phái một quân mang theo cùng, ngươi nương tựa theo hoàng hậu quan hệ, mang theo đồng đô cùng nhau đi tới.
Ngày thứ bảy, hoàng phủ Hạo dẫn đầu kỵ binh, bước đầu tiên đuổi tới Nam Dương.
Ngày thứ chín, ngươi nương tựa theo cường đại tu luyện thiên phú, ngươi đột phá đến ngũ phẩm võ giả, cũng tại ngày đó, đã tới Nam Dương.
Ngày thứ chín, ngươi tại bình định quá trình bên trong, tại một cái cũ nát đạo quan bên trong, tìm được Nam Dương đệ nhất mỹ nhân Lạc Trần, ngươi chứa chấp nàng.
Ngày thứ 10, các ngươi công chiếm một thành.
Ngày thứ 11, ngươi dẫn đầu Đông Đô tiêu diệt một chi 3.000 người phản quân, đạt được hoàng phủ Hạo tán thưởng, nhớ một công.
Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo vệ lưu trở xuống một loại trong đó.
1. Ngũ phẩm võ giả cảnh giới.
2. Này 10 ngày võ đạo kinh nghiệm.
3. Lạc Trần chỗ đạo quan chuẩn xác vị trí.
Nguyên bản Trần Mặc còn vì tu tiên máy mô phỏng đem tự mình mô phỏng như thế hoa tâm mà cảm thấy mặt sầm lại.
Thế nhưng là xem đến phần sau ba chọn một lúc, lập tức trong lòng cũng hỉ.
Cái này 4.000 lượng xài đáng giá nha.
Trần Mặc không chút do dự lựa chọn một.
Cái này ba loại lựa chọn bên trong, hiển nhiên canh một có lời.
Mà lại thông qua hết thể mô phỏng, vô luận là cùng Tiêu Vân Tề vẫn là Hồ Quý Phi, hai người này cũng không đáng tin cậy.
Chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định.
Chỉ có thực lực mới là vương đạo.
Theo Trần Mặc lựa chọn một sau.
Sau một khắc, Trần Mặc cũng cảm giác được một dòng nước ấm quét sạch toàn thân, đan điền cũng là làm lớn ra không chỉ một lần, có thể chứa đựng chân khí càng nhiều.
Mấu chốt nhất là, mặc dù hắn là hệ thống ban thưởng một cấp, có thể cái này tu vi lại cảm giác cùng mình tăng lên, không có một chút không quen tay hoặc là nắm giữ không được ngũ phẩm võ giả lực cảm giác. Hắn đã bước vào ngũ phẩm võ giả hàng ngũ.
Trần Mặc mừng rỡ.
Cứ theo đà này, các loại hoàng đế đột phá đến nhất phẩm cao thủ trước, có lẽ mình có thể sớm đột phá.
Mà mình nếu là thật có thể trước lúc này đột phá đến nhất phẩm cao thủ, vậy mình liền có ngăn cơn sóng dữ vô liếng.
Bất quá ngay tại Trần Mặc coi là thế cục mới vừa có chuyển biến tốt đẹp thời điểm.
Sau đó hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhường sắc mặt của hắn biến đổi.
Hôm nay mô phỏng số lần lấy sử dụng hết.
Làm lệnh thời gian 24 giờ, lần sau mô phỏng, 8.000 lượng.
Có thể sớm nạp tiền.
Ta mẹ nó.
Có lầm hay không?
Chọn vẹn tăng lên gấp đôi.
Trần Mặc tranh thủ thời gian cẩn thận xem xét lên hệ thống đổi mới nội dung.
Mỗi ngày có thể mô phỏng số lần một lần, mỗi lần cần tiêu phí tiền tài một số, lại căn cứ cảnh giới gia tăng, tốn hao tiền vàng cũng sẽ tùy theo gia tăng.
Cái này gia tăng, chẳng lẽ là gấp bội?
Dựa theo cái quy luật này tới.
Chẳng phải là nói mình đến tứ phẩm võ giả, mỗi mô phỏng một lần phải cần 1.6 vạn lượng.
Ta dựa vào,
lại có bạc cũng không thể dạng này hoa nha.
Làm tại hoàng cung bên trong bao ăn bao ở người làm công.
Nguyên bản Trần Mặc là không có tiền vàng nguy cơ,
nhưng là bây giờ, hắn có.
Mặc dù hắn có Vương Anh kia khoản tài phú,
có thể kia cái dương tiền, có thể chịu bao lâu?
Đây là heo trận xuất phẩm a.
Đông Tấn cũng không có ác như vậy nha. xem ra chính mình lại thêm một cái mục tiêu. Kiếm tiền. Chị rất nhiều tiền. Trần Mặc hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, hệ thống này mặc dù chết muốn tiền, nhưng tốt xấu là nhường Trần Mặc thấy được giải quyết đằng sau khốn cục hy vọng. Một đêm mà qua, phương đông trắng bệnh. Trần Mặc không tiếp tục mặc kia thân thái giám phục, mà là đổi lại hôm qua kia thân. Nếu như mặc thái giám phục, hắn chỉ có độc giả thật to 1/3 vẻ mặt giá trị cùng mị lực. Thời khắc này cái này một thân, liền có độc giả 2/3. Dựa mặt xong, Trần Mặc đi hoàng hậu nơi đó đánh cái tồn tại cảm về sau, chính là bước nhanh chạy tới giáo phường thi. Canh giờ còn sớm, cao chính bọn hắn còn không có ra, Trần Mặc đơn giản chuẩn bị một chút, bắt đầu chờ. Các loại cao chính bọn hắn theo gian phòng sau khi ra ngoài, Trần Mặc cũng là ôm một tên cô nương vòng eo, từ trong phòng đi ra, xa xa cùng cao chính bốn người đánh cái đối mặt. Đại gia, thường tới chơi nha. Đi ra giáo phường thi, Hứa Đại Bổng còn một mặt lưu luyến nói ra, giáo phường thi không hổ là giáo phường thi, mặc dù bên trong cô nương không bằng khác kỹ viện sống tốt, nhưng một mặt ngây thơ bộ dạng, chật chật, lao tử liền yêu cái này miệng. Vừa mới dứt lời, bụp một tiếng, cao chính liền chụp phía dưới Hứa Đại Bổng cái hót, quát lớn, ngay trước đô đầu trước mặt, nói cái gì lời vô vị đâu. Quên quên. Hứa Đại Bổng cười sờ lên cái, chợt hướng phía Trần Mặc làm bái chào, nói, đô đầu, ta là người thu kệ, yêu nhất mở nhiều loại này trò đùa, ngài chớ để ý. Không ngại, bản đô đầu rất ưa thích Hứa Quân Đầu loại này tính tình chung người. Trần Mặc vỗ vỗ Hứa Đại Bổng đầu vai, cười nói. Cao chính nhẹ nhàng thở ra, Hứa Đại Bổng thì là có chuyện gì cũng giấu vào không được trong lòng, lúc này liền là nói, từ nay về sau, tại Tam Quân Tứ Doanh Đông Đô, ta Hứa Đại Bổng, duy Trần Đâu Ngựa Đầu đàn bài là xem. Nói xong, hắn mới nhớ tới trước đó còn nói muốn chọc giận đi Tân Đô Đầu sự tình, thế là ánh mắt ấy náy nhìn về phía Cao chính. Cao chính trong lòng thở dài, bất quá cũng vì Trần Mặc cái này lung lạc lòng người thủ đoạn cảm thấy bội phục, tối thiểu hắn là thỉnh không được bọn hắn đi giáo phường thi. Chợt Cao chính đối Trần Mặc chắp tay, nói, về sau huynh đệ chúng ta mấy cái, liền theo Trần Đô Đầu làm một trận. Trần Mặc cười sang sảng một tiếng, bắt đầu cho mấy người vẽ lên bánh. Mà đối với Trần Mặc vẽ bánh, Cao chính mấy người vẫn tương đối tin tưởng. Dù sao hắn là Tiêu Soái tự mình an bài, cái này nói rõ hắn quan hệ không tầm thường. Tự mình mấy người đi theo hắn làm một trận. Kia từ nay về sau, tự mình phía trên cũng là có người người. Điểm ấy cũng là bọn hắn lựa chọn đi theo Trần Mặc trọng yếu nguyên nhân. Chương 98 tiên nhân vẻ mặt. Trở về Đông Đô trước, Trần Mặc đi quán rượu mua một chút thịt rượu, sau đó 5 người dẫn theo những rượu này đồ ăn quay trở về quân doanh. Dù sao mời Cao chính bọn hắn đi giáo phường thì, mà Đông Đô 100 người, những người khác thế nhưng là không có đi. Nếu là tin tức truyền đi, mặc dù có Cao chính tại Đông Đô hy vọng, vẫn là khó tránh khỏi có ít người nói xấu. Mà những rượu này đồ ăn, liền có thể bỏ đi những ngày nhàn thoại. Đương nhiên, có người sẽ nói, ngươi thỉnh Cao chính bọn hắn đi dạo là ký viện, mà ta lại là thịt rượu, không khỏi cũng quá không công bằng đi. Đúng, Trần Mặc muốn phân khu, chính là không thể tương đồng đối đãi. Nếu là cũng tương đồng đối đãi lời nói, những người này đều sẽ mất lòng cầu tiến. Còn nếu là khác nhau đối đãi lời nói, những người này nhìn thấy Cao chính đãi ngộ về sau, tự nhiên là sẽ muốn trèo lên trên, thậm chí thay thế Cao chính. Mà ở trong quá trình này, Trần Mặc tự nhiên sẽ xem ai có cái này tiềm lực, từ đó đem hắn để bạt bắt đầu. Không sai, mặc dù Trần Mặc lung lạc Cao chính bọn hắn, nhưng lại không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn hắn. Cho dù là nho nhỏ Đông Đô, cũng là cần cân bằng. Dù sao Cao chính tư lịch tại Đông Đô so sánh lao, tiếp tục như vậy nữa, cho dù hắn là đô đầu, nhưng đến đằng sau, lại khả năng trở thành mọi người chỉ biết Cao chính, không biết hắn Trần Mặc. Giáo phương thi, cũng coi là Trần Mặc thả ra bong khói. Từ nay về sau, có ta Trần Hồng một ngụm thịt ăn, liền có các ngươi một ngụm canh uống. Buổi trưa, một phen dạy bảo xong, Trần Mặc chính là ly khai bộ binh ti. Bộ binh ti chung quy chỉ là Tiêu Vân Tịch để dùng cho Trần Mặc đánh tư lịch. Như là đã dần dần nắm giữ Đông Đô, Trần Mặc cũng không cần thiết đem một ngày thời gian cũng lãng phí trong bộ binh ti. Ra bộ binh ti về sau, Trần Mặc vốn định trực tiếp đi Tĩnh Như Cung. Thế nhưng là nghĩ tới điều gì, thế là tại Biện Lương trong thành bắt đầu đi dạo. Biện Lương thành làm đại tống hoàng triều đô thành, tổng cộng có 108 phường, nhân khẩu không dưới 300 vạn. Cho dù là giữa trưa, chính là mùa hạ nóng bức nhất thời gian, tại đầu đường ngược lên đi bách tính cũng là rất nhiều. Bên đường cửa hàng bên trong cũng là rực rỡ muôn màu. Lần này vẫn là Trần Mặc lần thứ hai đúng nghĩa đi dạo Biện Lương thành, đi tới, liền đi tới thanh lâu quán rượu tụ tập đèn quảng trường đỏ chỗ. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một câu như vậy: "Công tử tiến đến chơi nha." Công tử như thế anh tuấn, nếu là chọc cho nô gia vui vẻ, nô gia có thể cân nhắc không thu công tử tiền đu. "Không có ý tứ, ta không mà chơi." Đi ra cái này thanh sắc chi địa, Trần Mặc tại một nhà gọi chân bảo các cửa hàng trước mặt dừng lại. Trần Mặc thân mang cẩm phục, lại là tuấn tú lịch sự, tiến vào bên trong, trên mặt tựa như là viết có tiền công tử ca 6 chữ, kia trưởng quỹ trực tiếp hai mắt tựa ra kim quang, liền tựa như thấy được lớn thịt mỡ, trên tay khách nhân đều là không để ý, vội vàng chạy tới. "U, công tử, mau mời tiến vào, nhìn ngươi lạ lẫm, không biết sao cái xưng hô." "Không dám họ Trần." "Nguyên lai là Trần công tử, ngài nghĩ đưa mua thứ gì?" "Là thay mình phu nhân vẫn là." Vừa nói, người qua trung niên nữ trưởng quỹ bên cạnh là đang nghĩ lấy Trần Mặc là vị nào họ Trần đại thần hoặc là phú thương công tử. "Phu nhân." Trần Mặc nghĩ nói. Nghe vậy, nữ trưởng quỹ cũng không muốn, lập tức vô thủ trưởng, đem Trần Mặc mời đến cửa hàng bên trong nhã gian, nước trà hạt dưa tất cả đều chào hỏi người bưng lên. Sau đó nữ trưởng quỹ nói ra, "Trần công tử, vậy ngươi có thể đến đối địa phương, nhà ta cửa hàng bên trong son phấn, có thể nói là đầy đủ mọi thứ cái gì cần có đều có, lên tới vương công quý tộc, xuống đến lê dân bách tính, phàm là mua qua nhà ta cửa hàng bên trong son phấn, không có một cái nào khó mà nói. Nữ trưởng quỹ đối tự mình sản phẩm, 10 điểm có tự tin. Vậy trừ son phấn bên ngoài, châu báu đồ trang sức cái gì cũng có. Trần Mặc hướng trên ghế một tòa, nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà về sau, nói khẽ. Nàng đã kính, vậy hắn liền cũng liền mưng. Có, cũng có. Nữ trưởng quỹ càng cao hứng. Mua sắm châu báu đồ trang sức, xem ra vị này công tử còn là một vị lớn thịt mỡ. Lúc này phủi tay, bất quá là nửa chén trà nhỏ thời gian, Trần Mặc kia bên cạnh trên mặt bàn, liền thả một đông lớn. Diệp Văn Thu, Tiêu Vân Tịch, Triệu Phúc Kim. Trần Mặc chủ yếu là ba người này mua. Bởi vậy nhìn những này đồ vật một cái, chính là lắc đầu, nói, những này châu báu đồ trang sức quá so chiêu triển ra, son phấn nhan sắc lại là quá diễm, cho thanh lâu nữ tử dùng còn tạm được. Ngươi cái này có hay không nhìn qua có vẻ quý khí. Vương Anh trong dương, cũng có một chút châu báu, lại nhìn qua chất liệu còn không tệ. Nhưng hắn là vị ương cung bên trong thái giám, bởi vậy những này châu báu, đoán chừng phần lớn đều là mười mấy năm qua Tiêu Vân Tịch ban thưởng, hoặc là theo cung nữ khác trên tay gõ tới. Dùng để đưa người, dễ dàng bị phát hiện. Nghe nói như thế, Trần Mặc tại nữ trưởng quý trong lòng, lại đề cao một cái cấp bậc. Nửa chén trà nhỏ về sau, thay đổi tới một nhóm. Lần này, liền có vẻ quý khí rất nhiều. Trần Mặc đầu tiên là chọn lấy ba chi ngọc trầm, một xanh một trắng bên trong mang một ít huyết hồng. Trắng bên trong mang một ít huyết hồng so xanh quý. Ba chi ngọc trầm tổng hao tốn gần 300 lượng. Trần Mặc một năm đồng lộc mới mấy chục lượng. Có thể ba chi ngọc trầm, thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn. Mà son phấn, liền muốn đối lập hơi rẻ. Nhưng Trần Mặc cầm lấy một cái hộp thời điểm, nữ trưởng quý cười nói, "Trần công tử thật là có nhãn lực, ngài cầm cái này miệng son, là tiệm chúng ta bên trong chiêu bài." Tên là tiên nhân vẻ mặt. A, cái này tiên nhân vẻ mặt nhưng có cái gì thuyết pháp? Trần Mặc hứng thú. Ê, không có gì thuyết pháp, liền danh tự em hai. Trần Mặc. Bất quá nhóm chúng ta cái này tiên nhân vẻ mặt, có một đặc điểm, có thể ăn. Nhà ai miệng son không thể ăn. Công tử lời ấy khác biệt, ta cái này tiên nhân vẻ mặt áp dụng chính là. Nữ trưởng quý nói một tràng tài liệu quý hiếm, sau đó nói ra, phổ thông son phấn, sao có thể cùng ta tiên nhân vẻ mặt so sánh. Mà lại nhà ta tiên nhân vẻ mặt, thế nhưng là có bao nhiêu loại này khẩu vị. Công tử ngươi xem. Chi này là dưa hấu khẩu vị, chi này là cây vải khẩu vị, chi này là cây đào mật khẩu vị. Công tử ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng phu nhân chuẩn bị đêm xuân một lần thời điểm, nhường phu nhân thoa lên cây đào mật khẩu vị miệng son, sau đó ngươi hôn lại đi lên, có phải hay không cảm thấy thiết lập sự tình đến, cũng mỹ mỹ. Trần Mặc, cô gái này trưởng quỹ phóng tới kiếp trước, tuyệt đối là một nhân tài. Khu khu, ngươi nói những này khẩu vị, cũng đến trên ba phần. Trần Mặc nói, cũng đến ba phần. Nữ trưởng quỹ đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng về sau, nói, minh bạch. Nhìn Trần Mặc số tuổi, nữ trưởng quỹ lúc này cho rằng ngoại trừ phu nhân bên ngoài, hắn còn phải cho mình tiểu thiếp mua. Công tử thật đúng là đau lòng tự mình nữ nhân. Đem Trần Mặc đưa ra trước cửa, nữ trưởng quỹ còn cười nói một câu. Trần Mặc không có trả lời, dẫn theo cái bọc quần áo, ly khai chân bảo các. Công tử lần sau lại đến nhà. Bởi vì bọc quần áo có chút lớn, tiến cung trước khẳng định là muốn điều tra. Cũng may Trần Mặc là hậu cung thái giám, mang một ít son phấn bột nước là một chuyện rất bình thường, hợp tình hợp lý. Chương 99 Vãn Thu ta có lễ vật đưa ngươi. Cung tường thành cao, bên trong nguyện trang nghiêm. Đi vào hậu cung về sau, Trần Mặc chính là hướng phía Đông Hoa đại đạo mà đi. Đi ngang qua phi tử cùng cung nữ, coi là trong hậu cung tiến đến nam nhân, lập tức tranh nhau quan sát. Ánh mắt bên trong thậm chí có chút không hiểu hứng vấn. Cung đình tường cao, nàng nhóm cái kia không phải tại trong thâm cung lẻ loi trơ trọi trải qua. Giờ phút này nhìn thấy hoàn chỉnh nam nhân, tựa như là mèo con thấy được cá. Trần Mặc còn bị nội đình người ngăn chặn kiểm tra một lần. Cũng may hết thệ thủ tục đầy đủ, còn có các loại thân phận chứng minh. Có thể chứng minh hắn chỉ là mặc một bộ trang lưới liềm áo khoác trắng thái giám mà thôi. Bất quá chuyến này khó tránh khỏi là đưa tới động tĩnh, cho nên Trần Mặc quả thực là lượn quanh thật lớn một vòng tròn, theo trong bao quần áo xuất ra một cây ngọc châm cùng một chút son phấn bột nước nhét vào trong ngực về sau, Trần Mặc liền đem bọc quần áo đánh cái kết, giấu ở một gốc cây trên ngọn cây. Dù sao mang theo một bao quần áo đi vào, vạn nhất Diệp Vãn Thu hỏi một câu, ngoại trừ cho ta, còn lại cho ai lúc, Trần Mặc không tốt giải thích. Mà phía sau mới leo tường tiến vào tĩnh như cung. Thanh Sương mới vừa an bài phía dưới cung nữ, thái giám đi làm việc sự tỉnh, nhìn thấy leo tường tiến đến Trần Mặc, không khỏi giật nảy mình. Trần Mặc vội vàng ngăn chặn miệng của nàng. Nói, đừng tê ơ, là ta. Trần Hồng. Ngươi làm sao? Lại tới. Còn leo tường tiến đến, làm sao còn? Mặc thanh dạng này. Thanh Sương sắc mặt đỏ bừng đem đặt ở ngoài miệng tay lấy ra, hướng về phía Trần Mặc liên tiếp mấy hỏi, còn trêu ghẹo một câu, ngươi là muốn làm hái hoa đạo tặc sao? Nói thật, Trần Mặc mặc dù dáng dấp tuấn giật, nhưng trước đó Thanh Sương hoàn toàn không có ý nghĩ kia. Nhưng là bây giờ hắn mặc vào bộ quần áo này, Thanh Sương cảm giác giống như là gặp được người trong lòng của mình đồng dạng. Dù sao không có người không ưa thích một cái lớn lên đẹp trai, cao. Trên thân còn mang theo một cỗ quý khí nam tử, nhất là Trần Mặc tại trong lòng nàng ấn tượng còn không tệ. Hoàng hậu nương nương lại an bài ta đi bộ binh ti người hầu, cho nên thay đổi bộ y phục này tốt làm việc mà thôi, sở dĩ leo tường tiến đến là vì không muốn để cho người khác hiểu lầm. Trần Mặc đơn giản giải thích vài câu, chợt nói ra, nương nương đâu? Ta đến xem Mạn Trược làm được một bước kia rồi. Hừ. Nghe được Mạn Trược hai chữ, lúc đầu tâm tình còn không tệ Thanh Sương, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ta chưa hề gặp nương nương như thế để bụng qua, dùng đến nghỉ ngơi thời gian, giữa chưa làm cho ngươi lấy mặt trược. Nghe vậy, Trần Mặc giật nảy mình, còn tưởng rằng tự mình cùng Diệp Vãn Thu sự tình bị nàng phát hiện đồng dạng. Cũng may nàng chỉ là đơn thuần phát tiết tự mình cảm xúc trong đáy lòng mà thôi. Trần Mặc cười cười, tiếp tục nói ra, nương nương là trong cung sao? Thanh Sương trừng mắt liếc hắn một cái, gật đầu, nói, nương nương liền tại bên trong, ngươi đã tới, lại giúp nương nương đem chúc khối trên chữ về màu sắc một cái đi. Trần Mặc gật đầu. Sau đó tại Thanh Sương dẫn đầu dưới, đi vào Diệp Vãn Thu tẩm cung. Nương nương, Trần Hồng tới. Thanh Sương xốc lên rèm châu, cung kính đối Diệp Vãn Thu bẩm báo một tiếng. Ba. Nội điện bên trong, chuyển ra một chút hốt hoảng động tĩnh. Nương nương ngươi thế nào? Không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi. Ngươi nhường hắn vào đi. Được. Nương nương bảo ngươi đi vào. Trần Mặc đi vào. Dương trước, Diệp Vãn Thu thân mang màu xanh váy mùa hè, ngồi nghiêng ở chiếu bên trên, cầm trong tay dao trổ, sắc mặt đỏ bừng, nhìn thấy Trần Mặc tiến đến, ánh mắt cũng không biết rõ bay tới đi đâu rồi. Nương nương, ngươi thế nào? Mặt làm sao hồng như vậy? Thanh Sương nhìn Diệp Vãn Thu tình trạng, đi nhanh lên đi qua xem xét. Nóng. Nóng. Diệp Vãn Thu không phải nóng, bởi vì vừa nhìn thấy Trần Mặc thậm chí vừa nghe đến tên của hắn, trong đầu của nàng liền nổi lên chuyện tối ngày hôm qua, nhất là giờ phút này Trần Mặc cách ăn mặc, lập tức liền để nàng nghĩ đến bên trong nam chính bộ dạng, liền càng thêm không thể từ lấy. Mà lại cái này hỏng ra hỏa thừa dịp Thanh Sương không có chú ý tới hắn. Vậy mà dạng này nhìn mình cằm chằm. Kia ánh mắt, lập tức nhường khuôn mặt của nàng đều là nóng lên. Nóng. Thanh Sương nhìn xem bày ở Diệp Vãn Thu trước mặt trong chậu gỗ khối băng lớn, kia là nội vụ phụ phân đến các vị phi tử trong cung dùng để hạ nhiệt độ, Thanh Sương chỉ là tới gần, liền cảm giác được một cô ý lạnh đánh tới. Đâu còn có nóng. Thanh Sương cô nương, như vậy đi, đã nương nương nóng, ngươi cầm ta khối này lệnh bài, lại đi nội vụ phủ đòi hỏi một khối khối băng tới đi. Trần Mặc tiến lên một bước, từ bên hông cởi xuống một khối lệnh bài, đưa về phía Thanh Sương. Kia là hoàng hậu cho hắn lệnh bài. Thanh Sương sững sờ, không có đón, mà là mắt nhìn Diệp Vãn Thu. Diệp Vãn Thu biết rõ đây là Trần Mặc tại chi đi Thanh Sương, lập tức sắc mặt càng đỏ. Mà nhìn đến Diệp Vãn Thu bộ dạng, Thanh Sương trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu, có nóng như vậy sao? Bất quá nàng đều bộ dáng này, Thanh Sương cũng không dám lại trì hoãn, tiếp nhận Trần Mặc đưa tới lệnh bài, liền ly khai tẩm cung. Trần Mặc trước đó hai lần giải vây, tăng thêm Trần Mặc một bộ cho người ta ấn tượng cực tốt ấn tượng, Thanh Sương đã đem hắn xem như chính nhân quân tử các loại người đâu. Bởi vậy, Thanh Sương cũng không lo lắng tại tự mình không có ở đây tình huống dưới, Trần Mặc sẽ đối với Diệp Vãn Thu làm ra chuyện gì tới. Nhìn xem Thanh Sương bóng lưng rời đi, Diệp Vãn Thu nhịp tim cũng tăng nhanh rất nhiều. Quả nhiên, các loại Thanh Sương sau khi đi, Trần Mặc lại trực tiếp tại bên cạnh của nàng ngồi xuống, tiện tay đưa nàng tay cầm trên tay, còn nói, "Vãn Thu, phản cầu đâu? Đừng động thủ." "Động cước." Diệp Vãn Thu vùng vẫy một cái, gặp dãy rủa không ra về sau, vừa rồi nói ra, dưới giường mát mẻ, phản cầu ăn không quá ngọ sau bữa ăn, liền úp sấp dưới giường nghỉ ngơi. "Được rồi Vãn Thu." Trần Mặc buông lỏng ra Diệp Vãn Thu, đem tay đặt ở trên đùi của nàng. Diệp Vãn Thu thân cao cùng Tiêu Vân Tịch không phân sàn sàn nhau, nhưng chân dài, Diệp Vãn Thu thì là càng dài một chút, mà lại trắng vừa mịn. Tối hôm qua hắn liền muốn sơ soạn. "Vãn Thu, ngươi không phải nóng sao? Làm sao đùi lạnh lạnh?" Trần Mặc vuốt ve Diệp Vãn Thu đùi, trêu ghẹo một tiếng. Diệp Vãn Thu lập tức cảm giác toàn thân như con kiến bò qua, trên tay dao chỗ đều có chút không có lực lượng khắc ở, hồng hà trực tiếp nhuộm đến cái cổ, da thịt trong trắng lộ hồng, thổi qua liền phá. "Ngươi, không được, ngươi đừng như vậy." Diệp Vãn Thu cảm giác mình đã không có lực lượng phản kháng hắn, trong con ngươi hiện ra xuân thủy. "Ta khác loại nào?" Trần Mặc trực tiếp đem Diệp Vãn Thu ôm lấy trong ngực, nhường nàng ngồi tại trên người mình, tự mình thì sau lưng nàng ôm nàng. Chỉ cần cúi đầu, đều có thể theo cổ của nàng nhìn thấy quần dẫn tới độ cong. Đương nhiên Trần Mặc là sẽ không hổ thẹn tại chiếm điểm ấy tiện nghi, lúc này đem mặt tiến đến Diệp Vãn Thu bên hai, nói, "Vãn Thu, ngươi nhắm mắt, ta có lễ vật đưa ngươi." Diệp Vãn Thu coi là Trần Mặc lại muốn hôn nàng, mặc dù nàng cũng là chờ mong, nhưng nàng nội tâm lễ nghi liêm sỉ vẫn là để nàng nói ra, "Nhóm chúng ta." "Không được, ta là hoàng đế phi tử. Có thể ngươi không phải nàng nữ nhân." "Ừm." "Hắn không có chạm qua ngươi." "Ngươi? Ngươi làm sao biết rõ?" Diệp Vãn Thu mở to hai mắt nhìn, loại sự tình này, nàng nhưng từ không có cùng những người khác nói qua. "Bí mật, yên tâm, ngươi nếu là không nguyện ý, ta sẽ không bắt buộc ngươi, ta thật chỉ là đưa ngươi kiện lễ vật." Trần Mặc nói. "Lừa đảo." Diệp Vãn Thu tất nhiên là không tin, hắn tối hôm qua cũng là nói như vậy. Chương 100 Diêm Tiêu. Nụ hôn đầu của mình thế nhưng là bị hắn đoạt đi. Đoạt đi trước, hắn nhưng không có được đồng ý của mình. Không ép buộc cái quỷ. Có thể mặc dù là như thế, nàng như trước vẫn là nhắm mắt lại. Sau đó nàng cảm nhận được tự mình trên búi tóc cây châm bị lấy xuống, lại đâm đi lên. Hắn đưa quả cho mình là cây châm. Bàn trang điểm rời chỗ ngồi địa phương không xa, Trần Mặc đem Diệp Vãn Thu mặt mũi lẫn nhau bàn trang điểm, sau đó nói ra, "Vãn Thu, có thể nhắm mắt." Quả nhiên, là Diệp Vãn Thu mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện trên búi tóc của mình cắm lên một cái màu trắng ngọc châm, châm trên đầu còn mang theo màu đỏ điểm lấm tấm, tựa như là huyết điểm đồng dạng. Cho đơn điệu cây châm tăng thêm mấy phần nhan sắc. Lại cây châm chất liệu trên xem, rõ ràng không ít. Đương nhiên, nơi này không ít, chỉ là đối với dân gian mà thôi. Đặt ở trong cung đình, liền có vẻ giá rẻ. Dân gian xuất phẩm cây châm, là so không lên trong cung. thế nhưng là Diệp Vãn Thu lúc này liền thích. Bất quá nam tử đưa nữ tử cây châm, thế nhưng là có định tình ý tứ, mà lấy thân phận của nàng, nhất định là không thể cùng với hắn một chỗ. Diệp Vãn Thu sợ hại hắn. Ngay tại nàng muốn hái xuống trả lại cho nàng thời điểm, Trần Mặc ôm bờ eo của nàng, cái cằm chống đỡ tại nàng trên vai, nói, thích không? Đây là mẹ ta trước khi đi để lại cho ta di vật, để cho ta đưa cho nàng con dâu tương lai. Lời này vừa nói ra, Diệp Vãn Thu thân thể lập tức chấn xuống tới, trái tim vẫn là bị thần tình yêu mũi tên bắn trúng, như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên sóng lớn. Diệp Vãn Thu mang theo chi này ngọc trâm, thật giống như đã là thành Trần gia con dâu đồng dạng. Trần chờ sau một lúc lâu, vừa rồi nói ra, Trần Hồng, cái này ngọc trâm, ta rất ưa thích, nhưng ngươi ta ở giữa thân phận, là chú định không thể cùng một chỗ, hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cái này sự tình phát sinh, mặc dù hắn không có chạm qua ta, một khi những sự tình này truyền ra, ngươi ta đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Diệp Vãn Thu trong con ngươi hiện ra bi thương. Nàng rốt cục chính diện đáp lại đối Trần Mặc tình cảm. Nàng cũng là ưa thích Trần Mặc, nhưng là hiện thực tàn khốc lại làm cho nàng không thể bằng lòng Trần Mặc. Nếu là tại chưa tiến cung trước, ta có thể gặp được ngươi liền tốt. Diệp Vãn Thu nằm tại Trần Mặc trong ngực, lấy xuống trên búi tóc ngọc trâm, đưa nó nâng tại trước mắt, tinh tế thưởng thức. Mà quấn lên tóc đen đã mất đi ngọc trâm trói buộc, lập tức rối tung mà xuống. Nàng quay người trở lại, đem ngọc trâm đưa trả lại cho Trần Mặc, nói, nếu có đời sau, ta nhất định làm ngươi thê tử, thế nhưng là kiếp này, có lỗi với cũng không nói ra miệng, môi của nàng chính là bị Trần Mặc chỗ hôn. Diệp Vãn Thu hai con ngươi không khỏi trừng lớn một chút, nàng biết không thể tại dạng này xuống dưới, dạng này sẽ chỉ càng lún càng sâu. Thế nhưng là nàng ngăn cản, lại bị đều ngăn cản, đầu ngón tay tại cái trước ngực gõ gõ, nhưng lại mềm yếu không có lực lượng, không có bất kỳ kinh đạo. Thậm chí còn vì chính mình cử động lần này tìm ra lấy cớ. Thôi, liền cuối cùng này một lần, liền theo hắn đi. Trong lòng khẽ than thở một tiếng, Diệp Vãn Thu chậm rãi nhắm lại con ngươi, đóng chặt hàm răng thư giãn. Thế nhưng là đối phương thực tế quá mức. Nhưng đằng sau, thậm chí không chỉ tại hôn, còn đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, lay xuống nàng quần dẫn, chui đầu vào nàng lá gan bên trên. Một lúc lâu sau, ngươi. Diệp Vãn Thu một tay lấy Trần Mặc đẩy ra, đem váy mùa hè một lần nữa nâng lên trên vai thơm, cắn môi, hướng về phía Trần Mặc giận một tiếng, hỏng. Bại hoại. Trần Mặc khỏe miệng ngậm lấy ý cười, duỗi xuất thủ tới. Diệp Vãn Thu cho là hắn còn muốn. Lúc này đẩy ra tay của nàng muốn tranh né. Cái gặp Trần Mặc chỉ là sửa sang lại váy áo của nàng, chợt nói ra, Thanh Xương đi nội vụ phủ sắp trở về, ta giúp ngươi thu dọn một cái, không nên bị nàng phát hiện. Diệp Vãn Thu trừng mắt liếc hắn một cái, chịu đựng trong lòng ngượng ngùng, nói, có dũng khi an vụng cũng không cần sợ bị người phát hiện nha. Được a, ngươi cũng sẽ ra loại lời này. Trần Mặc méo méo Diệp Vãn Thu khuôn mặt, nói, Vãn Thu, ta sẽ không bỏ qua, luôn có một ngày. Nói, Trần Mặc lời nói lập tức dừng lại, sau đó đem Diệp Vãn Thu thân thể quay lại, nhường nàng đưa lưng về phía tự mình, sau đó vung lên nàng tóc đen, thay nàng vén lên mái tóc tới. Về phần kia ngọc trâm, thì một lần nữa bỏ vào trở về Diệp Vãn Thu trong tay, nói, nếu ngươi thật muốn tuyệt phần nhân tình này, vậy ngươi liền đem cái này ngọc trâm cho ngã, ta đời này tự nhận định một mình ngươi, không phải ngươi không cưới. Và anh, lời này vừa nói ra, chuyện này đối với chỉ ở bên trong nhận biết tình yêu Diệp Vãn Thu tới nói, không thể nghi ngờ là một kích chí mạng, đem ngọc trâm giữ tại trong tay, cầm thật chặt, sợ rơi trên mặt đất ngã đồng dạng. Ngươi dạng này ra sao tất đâu? Diệp Vãn Thu ý niệm triệt để dao động bắt đầu. Trần Mặc rèn sắc khi còn nóng, lại để cho Diệp Vãn Thu mặt quay về phía mình, vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhìn xem con mắt của nàng, thâm tình nói ra, Vãn Thu, ngươi biết không? Kỳ thật ngươi ta lần thứ nhất gặp nhau là, ta liền thích ngươi. Vãn Thu, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Đối với đắm chìm trong tay huyễn tưởng Diệp Vãn Thu tới nói, tự nhiên là tin vừa thấy đã yêu. Thế là Trần Mặc lời này, lại là đối nàng một cái tuyệt sát. Giết nàng không có chút nào chống đỡ chi lực. Ngay tại nàng muốn nói cái gì thời điểm, Trần Mặc đã bung lòng ra nàng, đứng thân tới. Một lát sau, Thanh Sương bưng một cái chậu gỗ đi tới, nói, nóng quá tiên, cái này khối băng thật đúng là cái hàng bán chạy, nội vụ phủ mùa đông cất giữ lên băng, đều nhanh không có. Đến ngày mai, ngoại trừ Vị Ương cung cùng Vĩnh Hòa cung cùng những cái kia có hoàng tử hoàng nữ trong cung bên ngoài, khác cung liền không cung ứng khối băng. Thanh xương trong chậu gỗ chỉ có một khối nhỏ băng, hai cái trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ. Đem băng rót vào Diệp Vãn Thu trước mặt trong chậu gỗ về sau, Thanh xương tiếp theo nói ra, nếu là không có Trần Hồng cái này lệnh bài, cái này một khối nhỏ băng, nhóm chúng ta cũng đừng nghĩ muốn. Diệp Vãn Thu nghĩ đến chuyện vừa rồi, căn bản cũng không có nghe vào Thanh xương. Mà Trần Mặc thì là hai mắt tỏa sáng, băng, quý hiếm. Trong cung cũng không có băng, mà ngoài cung thì càng thêm không có. Mà mình nếu là có thể tạo ra băng tới, tiền kia không liền đến sao? Có tiền, tự mình liền có thể mô phỏng. Chế băng. Trần Mặc là khoa học tự nhiên, rất nhanh trong đầu liền nghĩ đến một cái chế băng phương pháp. Diêm tiêu chế băng pháp. Bởi vì diêm tiêu hòa tan tại nước lúc lại hấp thu đại lượng nhiệt lượng, làm nhiệt độ nước giảm xuống, thậm chí kết băng. Về phần diêm tiêu, nhà sĩ khẳng định là tìm được, nhưng này điểm lượng khẳng định không đủ. Cần tìm tới diêm tiêu mỏ. Thế là Trần Mặc hỏi một câu Diệp Vãn Thu. Diệp Vãn Thu lắc đầu. Trần Mặc quyết định vẫn là tự mình tra. Tỷ như cái thế giới này diêm tiêu rất có thể không gọi cái tên này. Không đúng. Diêm tiêu. Hắn nếu là nhớ không lầm, chế tác hỏa dược, giống như cũng là cần diêm tiêu a. Cái này nếu là lại có thể làm ra hỏa dược đến, tiên thiên võ giả trước không để cập tới. Liên hậu tiên võ giả loại này đục thể phàm thai, tuyệt đối sắp vỡ một cái chết. Trần Mặc ngồi không yên, cùng Diệp Vãn Thu bàn giao mấy câu về sau, liền vội vã ly khai Tĩnh Như Cung. Hắn muốn đi tìm Triệu Phúc Kim, sau đó đi Thái Học nhìn xem. Nhìn xem Trần Mặc vội vàng rời đi, Diệp Vãn Thu cùng Thanh Sương cũng ngây ngẩn cả người. Chương 101 Phạm Thượng. Đi Phượng Dương các trước, Trần Mặc đi trước chuyến nội vụ phủ. Tiến vào bên trong, to to nhỏ nhỏ bọn thái giám đi lại vội vàng, xuất ra một chút ngoài cung đưa tới các loại vật tư, dựa theo từng cái trong cung số định mức phân phối, dán lên từng cái cung lệnh bài. Trần công công, ngài đã tới. Nội vụ phủ trưởng sự thái giám cười tủm tỉm đi tới. Dựa theo thái giám đẳng cấp, hắn cao hơn Trần Mặc một cấp. Nhưng ai nhường Trần Mặc là nhường vị Ương cung bên trong người hầu đâu, vẫn là Thần Tiêu phái đệ tử, có thể tính được cùng bệ hạ đồng môn. Hắn đương nhiên là phải kính lấy điểm. Lý công công. Trần Mặc chắp tay, chợt nói ra, nội vụ phủ nhưng có cất giữ đào hoa. Ta muốn một chút. Lý công công chỉ coi là cho hoàng hậu dùng, nhân tiện nói, có, hàng năm đào hoa nở rộ thời điểm, nhà ta liền quay về để cho người ta đi ngắt lấy một chút, sau đó cất giữ tại kho lạnh bên trong, nhà ta mang Trần công công đi lấy. Phiền phức Lý công công. Trần Mặc đi đến Lý công công trước mặt, lấy ra một tờ 50 lượng ngân phiếu, thông qua tay áo ở giữa truyền lại, kín đáo đưa cho hắn. Lý công công cũng không có chối từ, trực tiếp nhận lấy. Cất giữ tại kho lạnh bên trong những này đào hoa cũng sớm đã yên, có chút đường viền thậm chí biến thành màu đen, Trần Mặc từ đó chọn lựa một chút, đặt ở trong âm. Sau đó chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý công công nói ra, "Trần công công, ngươi nhường còn áo cục làm vật, còn áo cục đã làm được một cái hàng mẫu, đưa đến nội vụ phủ tới, ngươi cần phải nhìn xem." Nghe vậy, Trần Mặc sững sờ một cái, chợt biết được đó là cái gì. Không sai, chính là tất chân. Cái này hai ngày bận điệu, nhường Trần Mặc đều nhanh đem quên đi. "Được." Trần Mặc gật đầu. Liền Tiêu Vân Tịch, Diệp Vãn Thu loại kia thon dài trắng đoán chân dài, nếu là không có tất chân, quả thực là phung phí của trời. Tất chân dùng ầm bao vải khỏa, Trần Mặc nhận lấy xem xét thời điểm, tấm tác lấy làm kỳ lạ đồng thời cũng là âm thầm nhíu nhíu mày. Trần công công, thế nào? Nhìn thấy Trần Mặc biểu lộ, Lý công công hỏi thăm một tiếng. Khu khu, nhan sắc quá một loại. Trần Mặc cầm tất chân đánh giá một cái, bởi vì là băng tàm ti làm ra, cho nên cái này tất chân nhan sắc liền cùng loại với loại kia ỷ nột nhan sắc. Trần Mặc còn chưa hề nhìn qua loại màu sắc này tất chân, không biết rõ mặc vào có dũng khí hiệu quả như thế nào. Cũng may nó đúng là tất chân hình dạng, kết cấu không có sai, mà lại xúc cảm thật rất tuyệt, sờ tới sờ lui có loại kia lành lạnh thạch cảm giác. Kia Trần công công muốn cái gì nhan sắc? Lý công công nói, màu da cùng màu đen, màu trắng cũng được, cuối cùng màu đen có thể mang một ít từ mẫu. Trần Mặc không chút suy nghĩ, thốt ra. Lý công công trên đầu hiện ra ba cái thật to dấu chấm hỏi. Xin hỏi Trần công công, thịt này sắc là màu gì? Từ mẫu lại là? A, màu da chính là màu da, từ mẫu chính là một chút nước khác chữ nghĩa. Trần Mặc đơn giản giải thích một cái. A, nguyên lai là dạng này. Lý công công gật đầu, chợt nói ra, khả cư nhà ta hiểu rõ, còn áo cục giống như cũng không có màu da loại màu sắc này thuốc màu. Vậy liền màu đen cùng màu trắng đi. Nhiều chế tác một chút, đây là tiêu hao vật phẩm. Trần Mặc nói. Minh bạch. Lý công công nhớ ở trong lòng, chợt lại nói, nước khác chữ nghĩa nhiều khó khăn xem, nhà ta xem vẫn là theo lên nhóm chúng ta đại tống chữ nghĩa. Ê! Liên màu đen cùng màu trắng là được, phía trên cái gì đồ án đều không cần. Kia Trần công công qua hai ngày liền có thể tới bắt, hàng mẫu chế tác được, chỉ cần nhuộm cái sắc phơi nắng một cái là được rồi. Phiền phức Lý công công. Trần Mặc lại đốt trương 50 lượng ngân phiếu đi qua. Không phiền phức. Cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật, Trần Mặc vẫn là quyết định về trước chuyến vị ương cung, đem đồ vật phóng một cái, lại cho Triệu Phúc Kim làm một bát đào hoa canh, sau đó mang theo đào hoa canh đi tìm nàng tương đối tốt. Về phần trong bao quần áo son phấn ngọc châm cái gì, Trần Mặc quyết định tiệc tối lại cho Tiêu Vân Tịch cùng Triệu Phúc Kim. Bởi vì nam tử đưa nữ tử son phấn cùng đồ trang sức, tại đại tống hoàng triều dân gian có dũng khí cùng loại giống như là định tình hoặc thổ lộ ý tứ. Mà hắn cùng Tiêu Vân Tịch, Triệu Phúc Kim ở giữa, tạm thời còn không có đạt tới trình độ này. Hiện tại tặng lời nói, cũng có chút đường đột. Trần Mặc muốn tránh sẽ Tiêu Vân Tịch, nhưng hắn không biết đến là Tiêu Vân Tịch có vẻ như đối với hắn có chút ỷ lại. Trần Mặc vừa tới vị ương cung, đồ vật cũng còn chưa kịp buông xuống, Tiêu Vân Tịch liền phái Thải Nhi đem hắn gọi tới. Trần Mặc biến sắc, vội vàng từ trong bao quần áo xuất ra màu xanh ngọc châm cùng một phần son phấn, nhét vào trong ngực. Tiêu Thanh Nhi canh giữ ở bên ngoài tẩm cung, eo xứng trường kiếm, ánh mắt quét mắt bên ngoài tẩm cung các ngóc ngách. Dựa theo chức trách, phàm là tiến vào trong tẩm cung người, Tiêu Thanh Nhi đều là muốn lần lượt điều tra. Thế nhưng là Trần Mặc là một ngoại lệ. Tiêu Vân Tịch đặc cách Trần Mặc tiến vào tẩm cung của nàng, không cần bị điều tra. Chỉ là hỏi thăm một chút trong bao quần áo chính là cái gì? Son phấn cùng một chút đào hoa. Trần Mặc nói. Nghe vậy, Tiêu Thanh Nhi nhíu nhíu mày lại, đối với hắn hơn chán ghét. Hiển nhiên là cho rằng Trần Mặc bên trong những này son phấn là cho hoàng hậu nương nương, dùng để lấy lòng nàng. Trong lòng tràn ngập trơ trẽn. Đi vào đi. Tiêu Thanh Nhi lãnh đạm nói. An thuốc súng. Trần Mặc nói thầm trong lòng một câu, sau đó đi vào. Mùa hạ là có thể nhất hiện ra nữ tử đẹp mùa. Tiêu Vân Tịch thân là hoàng hậu, mỗi ngày mặc đều là không giống nhau. Nàng người mặc lụa mỏng khinh la quần, nằm nghiêng tại trên giường êm, bởi vì quỳ thủy còn chưa đi, Tiêu Vân Tịch vẫn như cũ ở vào một loại nghỉ ngơi trạng thái. Đen như mực tóc dài như thác nước bố thuận hoạt, giống như tơ lụa nhu hòa, rối tung tại trên giường êm, dùng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng kéo lên một luồng tóc đen, hẹp dài mắt phượng nhìn xem Trần Mặc, nói,
bây giờ ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Hôm qua Trần Mặc thế nhưng là tại bộ binh ti chờ đợi một cái ban ngày. Trần Mặc đôi mắt nhất chuyển, mắt nhìn Thải Nhi. Thải Nhi cũng là minh bạch, cung kính nói với Tiêu Vân Tịch, nô tài cáo lui. Tiêu Vân Tịch gật đầu. Đợi Thải Nhi sau khi đi, Trần Mặc vừa rồi nói ra, hơi nhớ Nhung Nương Nương, cho nên tại ngoài cung mua nhiều son phấn, dự định đưa cho Nương Nương, cũng coi là cảm tạ Nương Nương đối ta ân đức. Thông qua mô phỏng, Trần Mặc biết rõ náo động lớn ngày thứ tư thời điểm, liền có thể đối Tiêu Vân Tịch làm ra một chút thân mật cử động. Hiện tại là ngày thứ hai, hắn biết rõ một mình đối mặt Tiêu Vân Tịch, không thể lại dùng nô tài đối chủ nhân cái chủng loại kia ngữ khí hoặc thái độ, trong giọng nói có thể tăng thêm một chút mập mờ, nhưng lại không thể để cho đối phương rõ ràng cảm thấy là mập mờ. Về phần đưa son phấn, Trần Mặc là không nghĩ là nhanh như thế tạo, nhưng là không có biện pháp, Tiêu Vân Tịch tiểu gì cũng sẽ hỏi trong bao quần áo chính là cái gì. Trần Mặc cũng không thể nói là đưa cho nữ nhân khác a. Tiêu Vân Tịch hơi ngưỡng mặt đẹp đẽ sáng long lanh, nghe vậy, kia lông mi thật dài chớp một cái, trong lòng hiện lên một tia dị dạng, chợt buông xuống trong tay vén lên tóc đen, quát lớn một tiếng, lớn mật. Trần Mặc tranh thủ thời gian giả bộ như sợ hãi khom người xuống. Tiêu Vân Tịch tiếp theo nói ra, tốt ngươi cái tiểu hồng tử, dám phạm thượng. Chương 102 màu bạc tất chân. Nô tài không dám. Trần Mặc phủ phục xuống dưới. Không dám. Ngươi đưa bản cung son phấn, còn dám nói không dám. Ngươi chẳng lẽ không biết tại đại tống nam tử đưa nữ tử son phấn, có định tình tỏ tình chi ý sao? Tiêu Vân Tịch ngồi dậy, rộng lượng quần bước uốn lượn sau lưng, ưu nhã lộng lẫy, cặp kia hẹp dài mắt phượng bên trong, bộc lộ cảm xúc lại là không rõ. Nương nương thứ tội, nô tài từ nhỏ đã tiến vào cung, thật không biết son phấn còn có định tình tỏ tình chi ý, không thể nghi ngờ mạo phạm nương nương, còn xin nương nương thứ tội. Tuy là làm như vậy, Trần Mặc trong lòng thật không có thần sắc sợ hãi, theo mô phỏng đi lên, tự mình hậu thiên liền có thể đối nàng làm ra cử chỉ thân mật, Trần Mặc thật không tin nàng lại bởi vì chuyện này đem hắn thế nào. Đương nhiên, hắn cũng không thể nói thẳng, đúng, ta chính là ý tứ này. Ngươi ngẩng đầu lên. Tiêu Vân Tịch nói. Trần Mặc chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó Tiêu Vân Tịch nhìn xem Trần Mặc con mắt, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra thứ gì tới. Chợt nói ra, ngươi thật không biết. Trần Mặc lắc đầu, nói, nô tài đưa nương nương son phấn, hoàn toàn là vì cảm tạ nương nương ân đức, cũng nghĩ nhường nương nương càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, thu hoạch bệ hạ sủng ái. Trần Mặc trong giọng nói lại tăng thêm một tia mờ mờ, còn xuất ra hoàng đế đến kích thích nàng một cái.